Chương 298, lấy giết rừng muốn, 1, Kinh Châu sự tình rất là náo nhiệt một trận, nhưng chậm rãi cũng yên tĩnh xuống dưới, duy có một ít chưa từ bỏ ý định người, vẫn tại dò xét, thử thăm dò. Vạn phủ hậu viện, đưa tiến đinh điện, Lăng Sương Hoa, Địch Vân, Thích Phương bốn người Lâm Trường Sinh thành thơi ngồi tại trên ghế xích đu, một lay một cái, rất là thanh nhàn. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, nguyên tắc bên trong còn có hơn một năm huyết đao lao tổ mới có thể tới. Vừa vặn, mình cũng thư giãn một tí. Không lâu, hắn đứng dậy, không nhanh không chậm dạo bước mà ra, xuyên qua hẻm nhỏ, trực tiếp náo nhiệt trước đường phố. Hắn đi vào góc đường một cái quán trà nhỏ, quán trà không lớn, lẽ ra giữa trưa, người không nên rất nhiều, nhưng kỳ quái là, nơi này tiếng người huyên náo, mấy trương cái bàn đều ngồi đầy người, còn có một số người chuyển cái ghế chen ở một bên, cùng người xung quanh liễu dĩu trò chuyện. Lâm Trường Sinh nở nụ cười, hướng bên trong một chen, chân trượt cùng cá chạch, chui vào, đứng một chỗ không vị, thảnh thơi ư hướng trên tường khẽ dựa. Đến, đến. Rất nhanh, không biết ai hô một tiếng, đám người lập tức yên tĩnh trở lại, từng cái đào lấy đầu hướng đầu bậc thang nhìn. Một tóc trắng, râu trắng lao giả tại tiểu nhị nâng đỡ, chậm rãi đi xuống. Một người hô, Vương đại gia, nhanh giảng, chúng ta cũng chờ cả buổi. Đúng vậy a, ta từ buổi sáng liền đến. Vương đại gia ha ha cười, thao lấy giàn mua thô giáp thanh âm nói, đến, đến, lập tức liền bắt đầu. Mọi người nhanh nhường ra vị trí. Người trước mặt bày một trận phun trào, nhường ra một cái bàn chống tử, đằng sau thì lộ ra càng thêm chen chúc. Vương đại gia ngồi ở chỗ đó, tiểu nhị bên trên một bình trà nóng, một người góp thú cho Vương đại gia rót. Vương đại gia đối với hắn vui lên, tay cầm lên kinh mục ba đập vào trên bàn gỗ, phát ra một tiếng vang dọn, trong thính đường cũng theo đó yên tĩnh. Không có thanh âm khác. Chỉ nghe Vương đại gia thanh âm giản mua chậm rãi nói, nối liền trả lời, ba cái kiêm lịch đồ tuyên thệ trước khi xuất quân, tranh đoạt nguyên là một đại bí mật. Này bí mật liền giấu ở một bản kiếm phổ bên trong. Liền lão hủ biết, kiếm này phổ bí mật chính là một đại bảo tàng. Tục truyền lục triều lúc Lương Hướng Lương Vũ đế trải qua hầu cảnh chi loạn mà chết, giản văn đế thiết bị, lại bị hầu cảnh hại chết. Tương Đông Vương Tiêu Dịch tiếp ở vào Giang Lăng, là vì Lương Nguyên đế. Lương Nguyên đế nhu nhược vô năng, tính thích dành dụm tài bảo, tại Giang Lăng làm 3 năm hoàng đế, vơ vét kim châu chân bảo, vô số kể. Nhận thánh 3 năm, ngụy binh công phá Giang Lăng, giết Nguyên đế. Nhưng hắn tụ tập tài bảo giấu ở nơi nào, lại không người biết được. Ngụy binh nguyên soái với cẩn vì cha hỏi nhóm này chất bảo, cha tấn giết cướp mấy ngàn người, từ đầu đến cuối truy tra không được. Việc này liền thành nghi án. Nhưng thiên hạ tham lam người vô số, những năm gần đây vẫn như cũ có người đang tìm kiếm Lương Nguyên đế bảo tàng. Có người hay không tìm đến lão hủ không biết, nhưng lão hủ nghe nói bí mật này như bị người phát hiện qua, ẩn tàng đến một bản kiếm phổ bên trong. Về phần kiếm này phổ nha, lão hủ cũng không biết. Nhưng nghe nói tựa hồ cùng thơ đường tuyển tập có quan hệ. Lão giả nói rất bình thản. Không có một điểm người kể chuyện bập bềnh lo lắng, nhưng nghe sách người đều nín thở, vẻ mặt thành thật chi sắc. Tất cả mọi người không phải người ngu, từ mấy ngày trước đây nghe sách nhân khẩu bên trong biết, cái này Vương lão gia tử nói nhất định là Liên Thành Quyết. Một chút đối Mai Niệm Sinh từng có hiểu rõ người, càng là biết lão gia tử nói những chuyện kia chính là Mai Niệm Sinh cuộc đời. Nhưng rất nhiều người không biết, Mai Niệm Sinh đúng là bị hắn ba cái đồ đệ xử lý. Tin tức này nhất bạo ra, thế nhưng là chấn kinh đầy đất ánh mắt. Nam Vân thủ vạn trấn sơn, Lục Địa thần long nói là bình, Thiết Tỏa hoành giang thích tóc dài. Ba người này không khỏi là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Nói là bình, thích tóc dài tuy nhiều năm không hiện thân giang hồ, nhưng một số người cũng chưa quên bọn hắn. Không muốn, ba tên này vậy mà làm ra bực này ngỗ nghịch sự tình. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, mà càng thêm bọn hắn động tâm là. Vương lão gia tử trong miệng kiếm phổ. Như mọi người suy nghĩ không sai, ba người bọn họ giành được chính là thơ đường kiếm pháp. Lão gia tử một câu cuối cùng, tựa hồ cũng điểm danh điểm này. Một số người cũng không nén được nữa trong lòng, vụ trộm rời đi quan trà, nhưng một số người cũng chịu đựng, thúc giục lão gia tử nói nhanh một chút. Lão gia tử cười ha hả, không nói một lời, tiểu nhị kia xem xét nhãn tình sáng lên, lập tức cầm một cái khay, hô, các vị khách quan, các vị khách quan, lão gia tử cũng hành cổ, mọi người thưởng điểm tiền tiêu bạc đi. Mọi người xem xét, âm thầm mắng to, lại cũng không ít người từng cái ném ra tiền đồng, bạc vụn. Khá lắm, một vòng xuống tới, lại là không ít, gọi tiểu nhị ca cùng Vương lão gia tử vui mắt đều thành một đường. Vương lão gia tử lúc này vô kinh mục, ba một tiếng, lại lời nói, này đại bảo tàng bí mật, ẩn tàng cực sâu. Bình thường người làm sao biết? Chỉ có Mai Niệm Sinh một mạch truyền lại kiếm phổ, mới có lưu manh mối. Nhưng trọng đại như thế sự tình, ba người cảm giác sẽ không đối với người ngoài nói rõ. Những năm gần đây, lại cũng không biết ba người bọn họ phải chăng xác minh trong đó huyền bí. Nhưng tục truyền nói, biết này bí mật còn có một người, chính là Vô Ảnh Thần Quyền Đinh Điển. Đinh Điển. Mọi người cùng nhau kinh hô một tiếng, cái tên này gần nhất nhưng vang dội vô cùng, Kinh Châu thành bên trong cơ hồ không ai không biết. Nhưng mọi người cũng đều biết, hắn chết rồi. Thế nhưng là, Vương lão gia tử như thế nhắc lên, mọi người thần sắc đều không đúng. Kia Đinh Điển tựa như là tù phạm đi, nói như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người muốn nhập nhau nhau. Lớn mật. Lúc này, một tiếng gầm thét giật mình mọi người nhảy một cái, mọi người cùng nhau nhìn ra ngoài cửa đi, chẳng biết lúc nào, nơi đó lại đứng mấy người, dẫn đầu chính là một tráng kiện lão giả, xem ra chừng 50 tuổi, hắn đi theo phía sau 6 người trẻ tuổi, quần áo hoa lệ. Mọi người kinh hô một tiếng, cái này đến không là người khác, chính là Nam Vân thủ Vạn Trấn Sơn. Vạn Trấn Sơn lạnh lùng nhìn Vương lão gia tử, chậm rãi cất bước mà lên, trong quán trà người lập tức hướng hai bên tới gần, tránh ra một con đường. Vương lão gia tử dọa đến toàn thân nhiều lời, sắc mặt tái nhợt, vốn là lít nhá lít nhít nếp nhăn càng là toàn chồng lại với nhau. Vạn Trấn Sơn đi đến hắn bên trái, đặt mông ngồi xuống, lạnh giọng nói, "Nói a, tại sao không nói?" Vạn Mộ cũng rất muốn biết, tiếp xuống sẽ như thế nào.
không, không, lão hủ, không, ta.
Vương lão gia tử dọa sợ, ánh mắt hắn bốn phía ngắm loạn, mặt tái nhợt như người chết. Đột phải, Vương lão gia tử thân thể một trạng, lớn tiếng nói, làm sao? Ba người các ngươi làm được ra, thì không cho lão hủ nói sao? Vạn Chân Sơn, chẳng lẽ ngươi dám nói Mai Niệm Sinh không phải là các ngươi tam sư huynh đệ giết sao?
Tĩnh,
lạ thường tĩnh. So vừa rồi Vạn Chân Sơn hiện thân còn muốn tĩnh, tĩnh đáng sợ,
tĩnh quỷ dị.
Không ai có thể nghĩ đến, Vương lão gia tử vậy mà cứng như vậy khí, từng cái mở to hai mắt nhìn, tràn đầy vẻ khó tin. Vạn Chân Sơn cũng cho chọc tức lấy, nộ khí xông ngang mà đến, hoành vô lên bàn một cái, trực tiếp đem bàn gỗ đập cái nát nhừ. Vương lão gia tử hoảng hốt, thân thể bị khí lãng xung kích, ngửa ra sau ngược lại. Cũng may hắn có người sau lưng, bị ngăn chặn.
Ngươi, lặp lại lần nữa.
Vạn Chấn Sơn nghiến răng nghiến lợi, nét mặt đầy vẻ giận dữ, sát cơ nghiêm nghị. Nhưng nếu có người nhìn kỹ hắn, liền sẽ phát hiện trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh nghi. Hắn không tin, những chuyện này lão giả này biết, là ai chuyển tới? Chẳng lẽ là nói đặc bình? Lão nhân gia bị dọa sợ, ôm ngực, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, thân thể toàn vô lực nói. Kia sau lưng vịn hắn người hoảng sợ nói, không tốt, lão gia tử bị hù dọa. Đi theo, lại một tiếng vang lên, Vạn Chấn Sơn, lão gia tử đều nói, các ngươi làm được ra hắn liền nói ra được. Thế nào? Đem kia thơ đường kiếm pháp lộ ra đến, cho đoàn người nhìn một cái. Tiếp lấy lại có người nói, bảo tàng ngươi muốn nuốt một mình, không có cửa đâu. Thanh âm đột ngột khiến cho quán trà càng thêm quỷ dị, Vạn Chấn Sơn giận không thể dừng, há mồm muốn uống, nhưng đám người đột nhiên chen chúc tới, một cỗ đại lực từ phía sau hướng phía trước tuôn, vốn là chen thì thầm đám người lập tức loạn, Vạn Chấn Sơn lập tức cũng bị người xung quanh vây lại.
Cha!
Phía ngoài Vạn Khuê giật mình, dùng sức mở ra người phía trước, nhưng một tiếng hô to tùy theo truyền đến, tốt, ngươi Vạn cửa đệ tử muốn động thủ không thành, khi ta sợ ngươi sao? Bị thanh âm, sáng loáng binh khí âm thanh gọi tất cả mọi người trong lòng giật mình. Như vậy cũng tốt như một cái tín hiệu, người bên ngoài lập tức đều rút xuất binh khí, chăm chú che ở trước người, để tránh gặp ám toán, mà người ở bên trong cũng đều dùng sức ra bên ngoài chen, lộ ra luận hơn. Không ai chú ý tới, trong đám người Lâm Trường Sinh thân thể vừa chui, tay kéo một phát, liền dắt lấy Vương lão gia tử lên bậc thang. Hắn đốt miếng lửa, xem kịch liền tốt. Chưa xong còn tiếp. Chương 299, lấy giết rừng muốn, 2, đứng tại lầu 2, nhìn xem phía dưới rối bời đám người, Lâm Trường Sinh cười đắc ý cười. Mọi người cùng Vương phủ người dù không có động thủ, nhưng cũng dương cùng mặt kiếm, nghĩ đến trong lòng nhất định tại mắng to đối phương đi. Vạn Chấn Sơn xanh mặt từ bên trong ép ra ngoài, quay đầu hướng trong đám người nhìn, nhưng kia Vương lão gia từ nơi nào còn có bóng người, tuy là hắn ẩn núp trong đám người, người này trên người, Vạn Chấn Sơn cũng không nhìn thấy. Đáng ghét, thầm mắng một tiếng, Vạn Chấn Sơn quát, chúng ta đi. Nhìn thấy bọn hắn rời đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết ai reo hò một tiếng, tất cả mọi người đi theo gọi hô lên, tựa như đánh thắng một cuộc chiến tranh như. Lâm Trường Sinh cười cười, lẩm bẩm, chính là muốn dạng này. Không cho các ngươi điểm ngon ngọt, các ngươi làm sao lại động thủ đâu? Nghĩ đến, có hôm nay tin tức, các ngươi bọn gia hỏa này sớm muộn cũng sẽ có người động thủ. Không sai, Vương lão gia tử đúng là hắn an bài. Hắn cố ý gọi người đem Liên Thành Quyết cùng Thơ Đường kiếm pháp tin tức lộ ra đi, chỉ có dạng này, bọn hắn mới sẽ không như không đầu con rồi mù đụng. Có mục tiêu, lại có đầy đủ lá gan, liền đủ. Lại nói, mục tiêu của bọn hắn không nhất định là Vạn Chấn Sơn, con của hắn, đệ tử cũng có thể. Thế giới này tham lam hoành hành, trên lệch chính là loạn. Chỉ có một trận đại loạn mới có thể gột rửa cái này bẩn thỉu thế giới. TikTok dài chết, nói đạt bình cũng ẩn dấu đi, chỉ có Vạn Chấn Sơn nên ngang đợi tại Kinh Châu, hay là cái gì nhà giàu nhất, hắn chính là biêm ngắm, sang loáng biêm ngắm. Nhất là khi Vương lão gia tử bình thư lưu truyền ra về phía sau, toàn bộ Kinh Châu triệt để yên tĩnh trở lại, nhưng ai cũng biết, cái này an tĩnh xuống ẩn dấu đi trần trụi lửa nóng. Bất quá 3 ngày, Nô Khảm một lần ra ngoài, liền không còn có trở lại vào phủ. Hắn tựa như hoàn toàn biến mất, nhưng Kinh Châu loại kia muốn bộc phát kiềm chế, cũng triệt để xâm nhập lòng người. Rất nhiều người đều hữu ý vô ý nhìn chằm chằm vào phủ. Thẳng đến 2 ngày về sau, tham lam triệt để bộc phát. Mau nhìn, mau nhìn. Kinh Châu thành cửa, Vạn Chấn Sơn xanh mặt, bên cạnh hắn đi theo mấy người đệ tử, lại hai người hầu nhấc lên một cái cáng cứu thương. Trên cáng cứu thương che kín vải trắng, nhưng một số người đã sớm đạt được tin tức. Người nghe là Ngô Khảm sao? Không sai, chính là hắn. Ta tận mắt thấy, cái này là có người động thủ. Các ngươi nói đây rốt cuộc là vì cái gì? Đần a, ngươi không nghe thấy mấy ngày trước đây lời đồn đại sao? Kia Lương Nguyên Đế bảo tàng liền giấu ở Thơ Đường tuyển tập bên trong, nhưng muốn mở ra nhất định phải có kiếm quyết cùng kiếm pháp. Thơ Đường kiếm pháp đương kim chỉ có 3 người truyền thừa, TikTok dài, nói đạt bình đều hào không tung tích, chỉ có cái này Vạn gia một môn, không tìm bọn hắn tìm ai. Thế nhưng là, chỉ có kiếm pháp cũng vô dụng thôi. Không phải nói, không có kiếm quyết sao? Người kia cười lạnh một tiếng, nói, thử. Kiếm quyết là không có. Nhưng Thơ Đường tuyển tập cứ như vậy dạy, một chút xíu thử, luôn có đúng một ngày. Những người khác nghe xong, đều giật mình. Bọn hắn lại là quên, như đúng như đây, Vạn Chấn Sơn 3 người cũng sẽ không như thế chút năm đều tìm không được bảo tàng manh mối. Nhưng tham lam chính là như thế. Nó tùy tiện liền có thể mê tâm linh con người, gọi ngươi không phân phải trái, không phân nam bắc. Mà Ngô Khảm xẻ ra chuyện, giống như một cái tín hiệu. Sáng sớm ngày thứ hai, rất nhiều người nhìn thấy Vạn phủ bên ngoài thi thể, binh sĩ cũng tới, đem những thi thể này thu thập đi. Mọi người trong lòng đều biết, cái này là có người sáng tạo đi bảo, nhưng bị Vạn Chấn Sơn giết. Không cần phải nói, Vạn Chấn Sơn đem thi thể bày ra tới, ngay tại ở giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp những cái kia người tham lam. Nhưng hắn tựa hồ quên, như hắn không tham lam, sao lại đau khổ truy tìm mấy chục năm bảo tàng? Hắn có thể chấn nhiếp, chỉ là những cái kia nhát gan, năng lực tiểu nhân, mà những cái kia tự hỏi bản lĩnh lớn, không sợ hắn vạn chấn sân người, vẫn tại ban đêm xông vào. Bên ngoài rất nhiều nhìn chằm chằm vạn phủ người, cũng nghe được vạn phủ bên trong truyền ra thanh âm, mà một chút gan lớn, càng là lặng lẽ sờ đi vào. Liên tiếp 7-8 đêm, vạn phủ chưa từng một ngày bình tĩnh, thẳng đến một đêm này. Vạn phủ đột nhiên đại hỏa hứng cực, kia lửa giống như đột nhiên nốt lên, bao trùm hơn phân nửa vạn phủ, lập tức liền chiếu sáng nửa cái Kinh Châu thành. Ánh lửa hấp dẫn vô số người chú ý, nhao nhao chạy tới, mà Lăng Lui Nghị cũng lần nữa dẫn đại đội binh sĩ đến đây, hắn sắc mặt tái xanh nhìn xem tiêu đốt vạn phủ, thầm hừ một tiếng. Đen trong bóng tối, Lâm Trường Sinh nhìn xem đại hỏa, cười nhẹ một tiếng, lẩm bẩm: "Vạn Chấn Sơn, ngươi thật đúng là đủ quả quyết, ta to lớn gia nghiệp nói từ bỏ liền từ bỏ sao?" Nói, hắn nhìn về phía trong hỏa hoạn nhảy lên ra bóng người, lại nói: "Bất quá, ngươi cũng đủ hung ác, trực tiếp đem mấy người đệ tử cho vứt bỏ." Kia chạy đến mấy người, không là người khác, chính là vạn cửa đệ tử cùng người hầu. Mà nhìn thấy bọn hắn, người bên ngoài con mắt đều là sáng lên, Lăng Lui Nghị cười lạnh một tiếng, vung tay lên, binh sĩ lập tức tiến lên, đem những người kia vây lại, cũng đem bốn phía ngoe muốn động người cách ra. Lăng Lui Nghị lớn tiếng nói: "Mấy người các ngươi thật to gan." Nói: "Đây là có chuyện gì?" Tôn Đồng Đều, Bốc Viên mấy người đang kinh hãi, lúc này xem xét, càng là đáy lòng phát lạnh. Bọn hắn không phải đồ đần, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, lại nhìn kia bốn phía như có như không bóng người, từng cái càng là hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên, lạnh thấu toàn thân. Thẩm Thanh giật mình, lập tức nói: "Đại nhân, chúng ta cũng không biết, còn xin đại nhân mau mau phái người cứu hỏa, chúng ta nguyện hiệp trợ điều tra." Mấy người khác nghe, con mắt đều là sáng lên, nhao nhao phụ họa. Lăng Lui Nghĩ hài lòng nhẹ gật đầu, nói: "Như thế rất tốt. Người tới, trấn giữ đại môn, gọi người cứu hỏa." "Vâng." Lần trước một lần đại hỏa, thiêu chết đinh điện, dẫn xuất liên thành quyết cùng Lương Nguyên Đế bảo tàng sự tình, dẫn bạo Kinh Châu thành. Lần này lại một thanh đại hỏa, càng là lửa cháy đổ thêm dầu, khiến cho Lương Nguyên Đế bảo tàng một chuyện rộng truyền ra tới. Lần này, không chỉ là Kinh Châu, nó giống như gió, nháy mắt phá hướng bốn phương tám hướng. Vô số người bắt đầu hướng Kinh Châu chạy đến. Cổ lão Kinh Châu, thật náo nhiệt. Tựa hồ trong vòng một đêm, trên đường phố liền có thêm vô số cong đao vượt kiếm hán tử, khiến cho bách tính đi ra ngoài đều biến phải cẩn thận từng ly từng tí. Lâm Trường Sinh sáng sớm tiến tử quán, mặc dù Vương lão gia tử biến mất, nhưng cái này quán rượu nhỏ nhưng như cũng náo nhiệt, mỗi ngày đều có không ít người ở đây ngừng chân, một số người càng là một đợi chính là một ngày, cực kỳ buồn cười. Hắn tùy ý ngồi vị trí, một mặt nghe trong quán trà người nghị luận ầm ĩ, một vừa nhìn đường đi. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, chỉ thấy trên đường phố song hành đi tới một nam một nữ, nam là cái 25-26 tuổi thanh niên nam tử, một thân áo vàng, thân hình cao gầy, có chút tốn nhã. Nữ trên dưới 20 tuổi niên kỷ, áo trắng bồng bềnh, trên vai trái treo lấy một đóa lụa đỏ chế lớn hoa, sắc mặt hơi đen, tướng mạo lại cực kỳ xinh đẹp. Hai người đi cùng một chỗ, coi là thật như kim đồng ngọc nữ. Lâm Trường Sinh mỉm cười, thấp giọng nói: "Linh kiếm song hiệp, Vương Kiếu Phong, Nước Sen, bọn hắn cũng tới. Chỉ là không biết kia hoa rơi nước chảy bốn người có tới không?" Khi mắt, hắn nhớ tới thế giới này cao nhân, liền ra sân đến nói: "Nam Môn Kỳ, Huyết Đao lão tổ đều là đương thời đỉnh tiêm cao thủ. Dù không bằng thần chiếu trải qua đại thừa linh điện, nghĩ đến cũng sẽ không kém quá nhiều. Đương nhiên, liền thực chiến mà nói, Huyết Đao lão tổ tuyệt đối kinh diễm, nếu không phải địch vân một ước, sợ là Nam Môn Kỳ sẽ cho hắn đoàn diệt. Dạng này người, ngươi còn thật không biết làm sao đánh giá. Đơn thuần nói võ công, hắn tuyệt đối không bằng nội công đại thừa địch vân, nhưng luận đến đánh nhau, địch vân sợ không phải đối thủ của hắn." Lâm Trường Sinh là cực nghĩ gặp một lần ra hỏa này, bất quá bây giờ, hắn càng muốn gặp Nam Môn Kỳ. Nghĩ đến, bốn người là đến, chính là không có cùng đến, cũng nhất định đến một, hai người, lại không biết là hai người kia đến mà thôi. Hẳn là sẽ có hoa sắt làm kia ngụy quân tử đi. Cười lạnh một tiếng, hắn đứng người lên, chậm rãi đi ra ngoài. Khi hắn đi ra khỏi quán trà, Vương Kiếu Phong, Nước Sinh hai người vừa vặn cùng hắn sát vai, từ một bên quá khứ. Hắn liền theo phía sau hai người, không nhanh không chậm đi tới. Đi có nửa khắc đồng hồ tả hữu, hai người tổng khắc một lối đi trở về, thẳng vào một cái khách sạn bên trong. Lâm Trường Sinh cũng nhanh chân mà vào, theo hai người lên lầu, thẳng đến bọn hắn vào phòng, mới ngừng ở bên ngoài. Trong hai, hắn nhưng nghe tới trừ hai người nhịp tim bên ngoài thanh âm khác. Quả nhiên, trừ hai người này, còn có người đến. Nghe nhịp tim, nhất định là Nam Bốn Kỳ bên trong hai người. Chưa xong còn tiếp. Chương 300, lấy giết rừng muốn, 3, thế nào? Nhưng có đánh nghe được cái gì tin tức? Đều là trước đó vài ngày truyền những cái kia, không có gì tin tức mới nhất. Sư phụ, kia Lương Nguyên Đế bảo tàng nhưng là thật. Khó mà nói a xảy ra chuyện về sau, ta đã từng điều tra, lại có chuyện như thế. Chỉ là nhiều năm như vậy, có phải là thật hay không ai có nói chuẩn. Nghe thanh âm bên trong, Lâm Trường Sinh cụ cụ hai tiếng. Người ở bên trong lập tức yên tĩnh trở lại, một người quát, người nào? Đúng một tiếng, cửa gỗ chỗ, một cái tay xuyên ra ngoài, thẳng chụp vào Lâm Trường Sinh. Vỡ bụng chỗ, hắn dư quang nhìn đến bên trong người, là Hoa Sắt Làm. Thấp giọng cười một tiếng, Lâm Trường Sinh dưới chân lóe lên, nhẹ nhàng bên cạnh ra một bước, mà đại môn cũng lập tức mở rộng, mảnh gỗ vụn bắn ra bốn phía. Hoa Sắt Làm cất bước mà ra, cùng Lâm Trường Sinh nhìn vừa vặn. Hắn không nghĩ là người trẻ tuổi, nao nao, lại quát, tiểu tử, ngươi là người phương nào? Vì sao nghe lén? Lâm Trường Sinh đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng, dưới chân cất bước, lúc rơi xuống đất bước ra 3-4 mét khoảng cách. Hoa Sắt Làm giật mình, nhấc chân liền muốn truy. Nay trong thời gian nước lại nói, nhị ca, không nên, để phòng trúng kế. Hoa Sắt Làm nhướng mày, thu chân về bước, ám hừ một tiếng. Nước lại hỏi, nhị ca có thể nhìn thanh là người phương nào? Hoa Cửa Sắt nghi ngờ nói, là người trẻ tuổi. Nhưng nhìn bước chân hắn,
khinh công không kém.
Người trẻ tuổi. Nước Đại cũng nhíu mày, liếc Ông Khiếu Phong, nước xin một chút, nói như vậy, là theo chân Khiếu Phong cùng Sinh Nhi đến. Thật không nghĩ tới, bây giờ người trẻ tuổi có như thế năng lực. Xem ra, lần này Lương Nguyên Đế ác bảo tàng dẫn xuất không ít người a. Nghe vậy, Hoa Sắt làm sắc mặt âm trầm xuống, trong lòng âm thầm cân nhắc. Ông Khiếu Phong, nước Sinh liếc nhau, đều có chút không phục, ám đạo lần sau liền người kia để mắt. Ngoài khách sạn, Lâm Trường Sinh nở nụ cười. Lẩm bẩm, thú vị a. Liên Thành không người tốt, lời này có đúng hay không? Từ hoàn cảnh lớn đến nói, Liên Thành quyết lại là không có người tốt, nhưng liền một số người đến nói, còn được. Liên nói Nam Bốn Kỳ ba người khác, từ giới thiệu bên trên nhìn cũng không tệ, chỉ là bọn hắn không có kinh lịch bảo tàng, lại cũng không biết phải chăng là trước sau như một. Đi vài bước, hắn ngoặt vào một cái hẻm nhỏ, xảo chính là, ngõ nhỏ bên kia cũng đi vào hai người. Lâm Trường Sinh nhìn xem hai người kia, gặp bọn họ bước chân hữu lực, hai tay khôi ngô. Biết là người luyện võ, mà hai người trên mặt còn mang sắc khí, trong mắt lộ ra một cố vẻ dữ thợn, hẳn là nhân vật hung ác. Dạng này người tuyệt đối coi là tốt hay không người. Hắn tâm tư nhất chuyển, thầm nghĩ, hiện tại phần lớn người tụ tập Kinh Châu, nhưng nhiều là vì bảo tàng mà đến, bảo tàng không ra, sợ cũng không loạn lên nổi. Như thế, mình liền gọi bọn hắn loạn một chút. Nghĩ đến chỗ này, hắn mỉm cười. Hai người kia nhìn thấy hắn tiểu dung, đều sửng sốt một chút, một người hừ lạnh nói, tiểu tử, ngốc cười cái gì? Muốn bị đánh sao? Lâm Trường Sinh tiểu dung vẫn như cũ, chân bước kế tiếp, người đột nhiên xuất hiện tại hai người trước mặt. Hai người giật nảy mình, thân thể bản năng nghiêng về phía sau, như muốn nhảy ra. Nhưng sau một khắc bọn hắn không bất đại kinh, chỉ cảm thấy Lâm Trường Sinh trên thân có một cỗ lớn lao hấp lực, nắm kéo bọn hắn, không cứ gọi bọn hắn nhảy ra. Hai người phản ứng cũng nhanh, bả vai run run, hai tay khẽ nâng. Đáng tiếc, bọn hắn động tác quá chậm. Lại là một bước, Lâm Trường Sinh đã phóng qua hai người, nhìn cũng không nhìn, từ góc rẽ đi ra ngoài. Mà phía sau, cũng đụng chút hai tiếng, hai người thi thể ngửa mặt té xuống, bốn mắt vẫn trừng to lớn, một bức chết không nhắm mắt bộ dáng. Người giang hồ cái kia có hay không cừu hận trong người? Đều nói giống như giang hồ thân bất do kỷ, chính là như thế. Lưu Chính Phong muốn rời khỏi giang hồ, bị Tung Sơn phái giết cả nhà, hắn to lớn địa vị, danh vọng đều bảo đảm không được mình, huống chi thân ở giang hồ người. Lâm Trường Sinh chỉ cần ném dưới một cây ngọn lửa, đại hỏa chính là hừng hực mà đốt. Hai người chết rất nhanh liền phát hiện, có người nhận ra hai người này, tin tức truyền ra về sau, một số người cố ý đến xem, một số người càng là cười to trước đây đến, tại hai người thi thể trước cười điên. Đón lấy, Lâm Trường Sinh lại độc thủ, hắn trước sau giết 5 người. Tại hắn giết chết người thứ tư lúc, liền chết người thứ 5. Trong tay hắn giết chết người thứ 5 kỳ thực là chết đi thứ 7 người. Hắn biết, quân bài hiệu ứng mở ra. Vốn là kiềm chế Kinh Châu thành rốt cuộc không có lúc bắt đầu loại kia nguyên náo biểu tượng, người đi trên đường phố đều cẩn thận, tuy là trong khách sạn nghỉ ngơi, cũng muốn binh khí bất ly thân, không dám thật vụ mất. Một số người chịu không được cái này kiềm chế không khí, lặng lẽ rời đi Kinh Châu, tránh ở bên ngoài, một số người thì cao hứng bừng bừng lập mưu cái gì, muốn lửa cháy đổ thêm dầu, còn có một số người, mặc kệ chân tình hay là giả dối, đều một bức lo lắng bộ dáng. Như Hoa Sắt can dự nước Đại, chính là giả ý, chân tình tốt nhất đại biểu. Một ngày này, hai người hẹn hai cái lao giả, gặp nhau tại một tiểu lâu trong bao gian. Hoa Sắt làm một bức sầu lo biểu lộ nói, hai vị, hôm nay đến sự tình các ngươi cũng biết, ta cùng tứ đệ lo lắng không thôi, sợ náo thành lớn nhiễu loạn. Không biết hai vị nhưng có ý kiến gì? Thân mang vải thô thanh sam lão giả nói, Hoa đại hiệp, Thủy đại hiệp, chúng ta cũng biết hai vị lo lắng, chỉ là đơn bằng hai người chúng ta, sợ là bất lực ngăn cản. Bất quá như hai vị đại hiệp ra mặt, có thể có khả năng. Một cái khác áo trắng lão giả nói, không sai. Ta nhìn hai vị đại hiệp còn có thể đi tìm bản địa chi phủ, có hắn hỗ trợ, càng dễ dàng một chút. Nước Đại nhướng mày, nói, không dối gạt hai vị, có quan hệ vị này Lăng chi phủ chúng ta cũng hỏi thăm một chút. Trước đó vài ngày truyền đinh điện, liền bị vị này Lăng chi phủ quan mười mấy năm. Sợ là hắn. Hai lão giả liếc nhau, tiến tính cũng nói. Hoa Sắt làm cười ha ha một tiếng, nói, tứ đệ, ngươi quá lo lắng. Có lẽ hắn đối bảo tàng có ý tưởng, nhưng bây giờ chúng ta lo lắng không phải bảo tàng, mà là người bên trong thành giới đấu. Vẹn vẹn dựa vào chúng ta hai năng lực, có lẽ có thể ước thúc một bộ phận, nhưng phần lớn người sợ cũng sẽ không bán chúng ta mặt mũi, chỉ có cái này Lăng chi phủ ra mặt, đánh ra đại đội binh sĩ, mới có thể trấn áp thành nội loạn được. Nước Đại nghĩ nghĩ, nói, nhị ca nói có lý. Đi, chúng ta cái này liền đi gặp Lăng chi phủ. Bốn người đi đến chi phủ nha môn bên ngoài, liếc mắt nhìn nhau, âm thầm kỳ quái. Nhưng thấy nha môn bên ngoài, binh sĩ đều một mặt nghiêm nghị, trấn giữ nghiêm mật, cũng có một ít binh sĩ ra ra vào vào, một bức túc sát cảnh tượng. Bốn người ám đạo kỳ quái, hẳn là xảy ra chuyện không thành. Các ngươi là ai? Một người xem bọn hắn ngừng chân, ngay lập tức tiến lên quát hỏi, binh khí trong tay khẽ nâng, rất có một bức không hợp liền đem đao bộ dáng. Bốn người đều là nhíu mày, Hoa Sắt làm hừ một tiếng, Nước Đại nói, vị này binh ca, còn xin bẩm báo Lăng chi phủ, liền nói Hoa Sắt làm, Nước Đại mang theo anh em nhà họ Đinh bái phòng. Kia binh sĩ nhíu mày, đưa tay đưa tới hai người, nói, các ngươi xem trọng bọn hắn, ta đi bẩm báo đại nhân. Rất nhanh, kia binh sĩ liền trở lại, phía sau hắn còn đi theo mấy người, dẫn đầu chính là Lăng Lui Nghĩ. Lăng Lui Nghĩ cười ha ha, ôn quyền nói, không nghĩ Hoa đại hiệp, Thủy đại hiệp mấy vị quang lâm. Lăng Mộ hảo hảo cao hứng. Mời, mau mời tiến. Bốn người cùng hắn thấy lễ, Nước Đại nghi ngờ nói, Lăng đại nhân, nhìn ngươi phủ nha trấn giữ sông nghiêm, một bức túc sát bộ dáng, không phải là xảy ra chuyện rồi. Lăng Lui Nghĩ thở dài một tiếng, nói, không dối gạt bốn vị, ngay tại các ngươi đến trước, có người đầu nhập phủ nha, giết hai nô buộc. Bốn người lông mày đều là nhíu một cái, Hoa Sắt tuyến đường chính,
cũng biết là ai làm. Lại sao mà to gan như vậy? Lăng Lui nghĩ lắc đầu, nói, Lăng Mỗ cũng không biết. Nhưng xem bọn hắn động tác, nghĩ đến là vì ta trong phủ mấy vị khách nhân đến. Bốn người liếc nhau, trong lòng đều hiểu rõ ra, khách nhân nào, rõ ràng là mấy cái kia vạn phủ đệ tử. Không sai, có người xâm nhập Lăng phủ, vì chính là vạn phủ mấy cái kia đệ tử. Hiện tại ai không biết, Thơ Đường kiếm pháp chính là giải khai bảo tàng bí mật chìa khóa, hắn Lăng Lui nghĩ muốn nuốt một mình, có thể uy hiếp mấy người. Mấy ngày nay chính là Kinh Châu lớn lúc rối loạn, Lâm Trường Sinh ở bên ngoài giết người chọn lựa, có người nhìn thấy cơ hội, liền đầu nhập vào Lăng phủ. Đáng tiếc vạn phủ mấy cái kia đệ tử cũng không phải cho không, bị bọn hắn làm ra động tĩnh, làm người phát hiện, cái này mới không có đạt được. Nhưng chỉ cần tin tức này truyền đi, nhất định còn có người dạn dĩ đến đây. Chi phủ nha môn, đừng nghĩ bình tĩnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 301, lấy giết rừng muốn, 4, ngay tại màn đêm buông xuống, lại có người xâm nhập chi phủ nha môn, nhưng Lăng Lui nghĩ sớm đã có chuẩn bị, hắn đây là ngủ gật liền đến gối đầu a, nước đại, hoa sắt can dự anh em nhà họ Đinh bị hắn lưu lại. Có bốn người tọa trấn, một đám đạo trích tự nhiên hóa vào. Lâm Trường Sinh lập thân cao trên tường, nhìn phía dưới đèn đuốc sáng trưng phòng ốc, khóe miệng hơi bệnh, nói khẽ, kế hoạch của ta cũng không thể gọi mấy người các ngươi phá hư. Phủ nha ngoài cửa lớn, một thanh niên chật vật chạy tới, binh sĩ lập tức đem hắn ngăn lại, quát, người nào? Thật to gan, chi phủ nha môn cũng là ngươi có thể xông. Người tới khẩn trương, nói, binh ca, lập tức bẩm báo một tiếng, liền nói Vương Khiếu Phong cầu kiến nước đại thủy đại hiệp. Kia có người nói, Vương Khiếu Phong? Thứ gì? Mau cút. Vương Khiếu Phong đội vào nói, ta là nước đại đại hiệp đệ tử. Mời ngươi nhanh chóng thông báo, liền nói sư muội bị người bắt. Kia binh sĩ kinh nghi nói, ngươi nói nhưng là thật? Vương Khiếu Phong tranh thủ thời gian gật đầu, binh sĩ đối một bên binh sĩ chào hỏi một tiếng, bước nhanh đi vào. Rất nhanh, vội vàng bước chân từ bên trong băng lên, nước đại cái thứ nhất bật ra, cả kinh nói, Khiếu Phong, Sên Nhi bị người nào bắt đi rồi? Vương Khiếu Phong lắc đầu, nói, sư phụ, ta không thấy rõ người kia. Hắn một trưởng liền đem ta đánh ra, đợi ta, hắn cùng sư muội cũng không thấy. Nước đại dậm chân một cái, nói, đi, về khách sạn. Lăng Lui nghĩ xem xét, lập tức nói, Thủy đại hiệp, cẩn thận địch nhân kế điệu Hồ Lý Sơn. Hoa Sắt làm nhướng mày, nói, tứ đệ, Lăng đại nhân nói có lý. Nước đại khẩn trương, nói, nhưng Sên. Hoa Sắt tuyến đường chính, việc này gấp không được. Ta nhìn từ tứ đệ ngươi tự mình đi xem xét một phen, chúng ta lưu tại Lăng phủ để phòng đạo trích. Nước đại lập tức gật đầu nói, được. Khiếu Phong, chúng ta đi. Nhìn xem rời đi nước đại. Ẩn nút trong bóng tối Lâm Trường Sinh thấp giọng nở nụ cười. Đầu hắn nhất chuyển, nhìn về phía sau lưng chỗ tối tăm, nói, Thủy cô đương, cha ngươi rất lo lắng ngươi à? Nơi đó đang có một nữ tử không nhúc nhích đứng, nàng trừng trong mắt, hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh im lặng cười một tiếng, nói, Thủy cô đương, ta chỉ là muốn dẫn ra phụ thân ngươi mà thôi, sẽ không đối các ngươi thế nào, ngươi không cần lo lắng. Tiếp xuống, liền cùng ta cùng một chỗ nhìn trận vở đi. Hắn lui hai bước, tay vịn tại nước Sinh trên cánh tay, nhẹ nhàng dùng sức nâng lên một chút, liền cùng nàng sóng vai mà trong hẻm nhỏ đi đến. Nước Sinh bị hắn nâng, chân như kề sát đất, kỳ thực lại là tung bay đầu. Nàng trong lòng rất là kinh nghi, như cảm giác thanh niên này võ công cao tuyệt, nhưng nhìn lên niên kỷ lại vẫn không muốn tin tưởng. Đi đến một chiếc tiểu viện, hắn ngừng lại, dùng trống không tay trái nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Chỉ là, trong môn không hề có động tĩnh gì. Lâm Trường Sinh đưa tay lại gõ ba cái, lập tức lại nặng gõ hai lần. Lập tức, một tiếng kéo kẹt, cửa mở. Lộ sau khi ra cửa hán tử. Hán tử kia gặp một lần Lâm Trường Sinh, lập tức không người hành lễ nói, Lâm đại gia, ngài nhưng đến, bang chủ cũng chờ gấp. Lâm Trường Sinh gật gật đầu, cùng hắn đi vào chung. Nước Sinh hiếu kỳ đánh giá biệt tử, cái này tựa hồ chỉ là một cái bình thường nông gia tiểu viện. Nhưng vừa vào phòng, trong lòng nàng thất kinh, căn phòng không lớn bên trong, lại là ngồi đầy cường tráng hán tử khôi ngô, từng cái khí tức nặng nề, mặt lộ vẻ cấp sắc. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Trường Sinh, từng cái thân thể nghiêng về phía trước, như muốn đứng dậy, nhưng lại sinh sinh nén trở về. Kia ngồi ở vị trí đầu hán tử thì nhanh chóng đứng dậy, chạy chậm đến Lâm Trường Sinh bên người, tươi cười nói, Lâm đại gia, ngài nhưng đến, mau mời, mau mời. Hắn đem Lâm Trường Sinh nên đến thượng thủ, mình thì tại hắn phía dưới ngồi. Trong phòng những người khác xem xét, âm thầm đối mặt, trong lòng kinh nghi. Kia đại hán quay đầu, thần sắc lập tức biến đổi, một mặt nghiêm túc nói, các vị, lần này bản bàng chủ triệu tập mọi người, chính là Lâm tiên sinh chủ ý phía dưới, liền để Lâm tiên sinh cho chúng ta nói một câu. Mặt hướng Lâm Trường Sinh lúc, hắn lại là một mặt lấy lòng, bị thanh nói, Lâm đại gia, ngài nhưng đoàn người nói một chút. Lâm Trường Sinh gật đầu, ánh mắt có chút quét qua, như điện như dao, gọi tất cả nhìn thẳng hắn trong lòng người là giật mình, phi tốc chuyển di ánh mắt. Hắn cười hạ, nói, các vị bằng hữu, mọi người đến mục đích này rất đơn giản, chính là vì Lương Nguyên Đế bảo tàng. Chỉ là cái này bảo tàng nói chuyện tuy nhiều có lưu truyền, nhưng cũng hư vô mà mịt. Bây giờ, rốt cục có tin tức xác thật. Muốn tìm bảo tàng, nhất định phải có Thơ Đường kiếm pháp cùng Liên Thành Quyết. Liên Thành Quyết ở nơi nào, chúng ta cũng không biết. Nhưng Thơ Đường kiếm pháp lại là Mai Niệm Sinh đại hiệp một mạch độc truyền, hắn ba người đệ tử, Vạn Chấn Sơn, nói là bình, thích tốc giải. Sau cả hai cũng không thấy tung tích, chỉ có Vạn Chấn Sơn. Trước đây không lâu phát sinh sự tình chắc hẳn mọi người đều biết, ta liền không nói nhiều. Kia Vạn Chấn Sơn cùng bạn quê chạy, ngược lại đem hắn mấy cái kia đệ tử ném ra ngoài. Đã có người đối bọn hắn động thủ, kia Lô Khảm liền chết ở ngoài thành. Ta nghĩ không sai, kia động thủ người sợ là đã được đến Thơ Đường kiếm pháp. Thời gian không chờ ta, ai chúng ta nếu muốn tìm đến bảo tàng, không để bảo tàng bị người độc chiếm, liền nhất định phải nhanh cầm tới Thơ Đường kiếm pháp. Dư thừa liền không nói,
mục tiêu của chúng ta mọi người cũng nên biết. Hiện tại liền mời các vị nói một câu, động hay là bất động đi. Một đại hán vội la lên, vì cái gì bất động? Chúng ta tụ tập đến nơi đây, không phải liền là vì Thơ Đường kiếm pháp sao? Vị huynh đệ kia, các ngươi phải có kế hoạch liền nói. Không có kế hoạch lão tử liền tự mình đi chi phủ nha môn xông vào một lần, ta liền không tin hắn là cái gì đầm rồng hang hổ.
Không sai. Mọi người nhao nhao phụ họa, Lâm Trường Sinh cũng nở nụ cười, lớn tiếng nói, được.
Vậy chúng ta liền động đến hắn khẽ động, xem hắn lăng lui nghị có thể bắt chúng ta như thế nào.
Hoàng ban chủ, ta bảo ngươi chuẩn bị đồ vật nhưng chuẩn bị cho tốt rồi.
Dưới tay đại hán lập tức nói, chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị xong.
Lâm đại gia giao xuống về sau, chúng ta ngay lập tức liền chuẩn bị tốt, địa đạo cũng đã đào thông.
Lâm Trường Sinh mỉm cười gật đầu, những người khác trong lòng đều là máy động, địa đạo. Bọn hắn không phải đồ đần, khu nhà nhỏ này hậu thân không phải liền là chi phủ nha môn sao? Hai gia hỏa này đã sớm chuẩn bị ai như thế nhìn, bọn hắn nếu là không đến, hai người này sợ cũng là sẽ đến. Còn tốt bọn hắn đến, không phải chỗ tốt há không đều bị người khác chiếm. Rất nhiều trong lòng người đều âm thầm may mắn, bọn hắn lại hoàn toàn quên, đã người khác đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, còn vì cái gì mời các ngươi đâu? Ngươi chẳng lẽ liền không sợ làm pháo hôi sao?
Có lẽ, có trong lòng người là nghĩ như vậy, nhưng đối mặt dụ hoặc, tự kiềm chế tài cao gan lớn bọn hắn, sẽ không lùi bước.
Mọi người đi vào nội đường, trong phòng đồ dùng trong nhà sớm bị giữa không trùng, chỉ còn lại có một cái độc lớn, đây chính là địa đạo cửa vào.
Lâm Trường Sinh mỉm cười, nói, Hoàng bang chủ, chúng ta dẫn đầu đi.
Hoàng bang chủ lập tức nói, tốt, tốt.
Hắn trước hạ đi vào, Lâm Trường Sinh theo sát ở bên cạnh hắn, những người khác xem xét, nhao nhao tuân ra đi vào.
Đại hỏa tại đen nhánh địa đạo bên trong đi khoảng 100 mét, chỉ cảm thấy phía trước không còn, lại là đến ganh đua lớn thạch thất bên ngoài.
Hoàng bang chủ chỉ vào phía trên nói, phía trên chính là phủ nhà.
Chỉ cần chúng ta đã thông cuối cùng này một điểm khoảng cách, liền có thể ra ngoài.
Lâm Trường Sinh gật gật đầu, đạp trên cái thang, đi đến phía trên, dùng tay đè ở trên xuôi theo, hơi một lần phát lực, phía trên liền lắc lư.
Hắn cười ha ha một tiếng, tay cắm xuống, phốc xâm nhập trong đất, không đủ nửa cái cánh tay, tay đã bại lộ ở phía trên trong không khí. Hắn lại dùng lực kéo một phát, xoay một tiếng, phía trên hơi mỏng tầng đất lập tức sụp đổ, lộ ra một cái độc lớn. Ánh mắt mọi người đều là sáng lên, Lâm Trường Sinh cũng vung nhỏ nhảy ra ngoài, những người khác nhao nhao nhảy lên ra, đi theo dò xét bốn phía. Đây là một gian căn phòng không lớn, nhìn bốn phía cỏ tranh, cảnh khô, lại là kho củi.
Lâm Trường Sinh thấp giọng nói, các vị, cái này trong phủ còn có hoa sắt làm tại.
Nước đại đã vì ta dẫn đi, bây giờ ta lại đi đem hoa sắt làm dẫn đi.
Cái khác, nghĩ đến các ngươi có thể đối phó.
Lâm đại gia yên tâm, những cái kia cầu thí binh sĩ, tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ.
Hoàng bang chủ lập tức nói.
Một người lo lắng nói, nhưng, còn có anh em nhà họ Đinh đâu.
Cái này hai lão gia hỏa cũng khó đối phó a.
Lâm Trường Sinh mỉm cười cười một tiếng, nói, không phải ta đem anh em nhà họ Đinh dẫn đi, đem hoa sắt làm lưu cho các vị.
Hắn cái này hộ mới ra, kia người nhất thời không nói lời nào.
Chứ người hai mặt nhìn nhau, một số người thì rêu cận nhìn xem lời mới vừa nói người kia.
Lâm Trường Sinh cũng không nói nhiều, xuất trước mở cửa phòng, đi ra ngoài.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 302, lấy giết rừng muốn, Nam, phủ nha trong hành lang, Lăng Lui Nghị bốn người chính ngồi cùng một chỗ, như đang thương lượng cái gì.
Lâm Trường Sinh đứng xa xa nhìn bọn hắn, từ trong bóng tối chậm rãi dạo bước mà ra.
Bước chân hắn nhẹ nhàng, không đợi mảy may thanh âm, chính là ánh đèn đánh ở trên người hắn, cũng không có gọi người ngay lập tức phát hiện. Thẳng đến hắn đi ra tầm 10 bước, cơ hồ tới gần phòng cổng, thủ vệ binh sĩ mới đột nhiên phát hiện đối diện đi tới một người, cùng nhau hét lớn, người nào?
Trong phòng bốn người cùng nhau giật mình, nhao nhao nhìn ra phía ngoài đến, đang cùng Lâm Trường Sinh ánh mắt đối đầu.
Lâm Trường Sinh nu hòa cười một tiếng, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng hướng nóc nhà mà lên.
Hoa sắt làm cả giận nói, thật to gan tiểu tặc.
Hắn đột nhiên nhảy trồn, đụng một tiếng, từ nóc nhà đánh vỡ mà ra, song trường đập ngang.
Lâm Trường Sinh thân thể giữa không trung nhất chuyển lướt ngang mà ra, thản nhiên nói, hoa rơi nước chảy hoa sắt làm, tựa hồ cũng không gì hơn cái này.
Lớn mật.
Hoa sắt làm giận dữ, dưới chân liên kích, mảnh ngói như lưỡi dao, bay vụt Lâm Trường Sinh.
Lâm Trường Sinh một tay tìm đòi, giữa không trung vạch cái tròn, mang theo một cỗ khí lưu, hướng bên cạnh hất lên. Những cái kia mảnh ngói liền bị chuyển rời đến một bên, đinh 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 đánh vào trên nóc nhà.
Hoa sắt làm biến sắc, cả kinh nói, Thái cực quyền.
Tiểu tử, ngươi đến cùng là người phương nào?
Lâm Trường Sinh cười ha ha một tiếng, chân lên liên kích, cùng hoa sắt làm động tác cơ hồ không có sai biệt.
Hoa sắt làm hai tay quét ngang, đánh rất miếng sắt, há mồm hỏi lại, nhưng Lâm Trường Sinh người nhẹ nhàng mà đến, nhẹ nhàng một trường quét về phía hắn eo.
Hoa sắt làm bàn tay trái thành chảo, chụp vào tay hắn cổ tay, như tóm gọn.
Nhưng hắn cùng Lâm Trường Sinh vừa chạm vào, chợt cảm thấy tay hắn cổ tay vô tội, chợt như bùng thu.
Hắn biến sắc, nghĩ không muốn, dưới chân liền chút, thân thể từ từ bay ra.
Lâm Trường Sinh dưới chân cùng một chỗ, đồng dạng đè lên, hai tay liên tục dùng sức, bách hắn không ngừng bay ngược.
Trong chớp mắt, hai người lại là lúc trước viện đánh tới hậu viện, vượt qua hơn 100 mét khoảng cách.
Tiên viện, đại đội binh sĩ chính đang chậm rãi vận động, Lăng Lui nghĩ, anh em nhà họ Đinh ba người cũng theo sát mà tới. Chỉ là, khi bọn hắn muốn đi vào hậu viện lúc, bên trong lại đột nhiên nhảy lên ra từng đạo bóng đen, một số người rết vào binh sĩ bên trong, một số người mới phi tốc hướng mặt trước lao đi.
Không được.
Lăng Lui nghĩ kinh hô một tiếng, nói, hai vị, cái này sợ là địch nhân kế sách, chúng ta nhanh đi bên cạnh viện.
Anh em nhà họ Đinh liếc nhau, cùng Lăng Lui nghĩ mang theo một đội binh sĩ, nhanh chóng hướng bên cạnh viện tiến đến. Nhưng một tới đó, liền thấy 7-8 cái hán tử áo đen ngăn ở mặt trăng ngoài cửa, mà bên trong cũng chuyển tới binh khí và chạm thanh âm.
Lăng Lui nghĩ trong lòng mắng to, vội vàng nói, bên trên,
cho ta xông đi vào. Đại ca, những người này là vì vạn cửa đệ tử đến, không thể để cho bọn hắn đạt được. Ông lão mặc áo trắng nói một tiếng, lúc này vượt trước hai bước, một trường quét ngang mà ra. Thanh sam hán tử theo sát về sau, hắn nhìn ba hắc ý nhân cùng lên. Song quyền một đảo, đánh về phía trong đó hai người. Nhất thời, song phương liền kêu lên tay. Những hắc ý nhân kia tự biết không phải anh em nhà họ Đinh cùng chúng binh sĩ đối thủ, chỉ là ngăn ở ngoài cửa lớn, không ra sân cấu dài. Lăng Lui nghĩ trước mắt, lớn tiếng nói, đem vách tường cho ta đụng nã. Dưới tay hắn binh sĩ có lẽ so ra kém quân chính quy, nhưng đây đều là hắn tư nhân, hoặc có một ít công phu, lại có quân đội thao luyện, một nghe mệnh lệnh, liền có hai người binh khí chặt ở trên vách tường, những người khác thấy dạng học dạng, mấy đao hạ xuống. Một bên vách tường lập tức anh sụp đổ, dơ lên một mảnh bụi đất. Không tốt, mau đưa mấy người này mang đi. Trong hắc y nhân có người kêu to một tiếng, kia hai cái bị bắt lại vạn cửa đệ tử lập tức bị nhờ xuống dưới, những người khác cản ở phía trước. Lăng Lui nghĩ hét lớn, đem bọn hắn vây lại cho ta, không gọi chạy thoát một người. Trong hậu viện, cùng Hoa Sắt Làm chơi đùa Lâm Trường Sinh nghe nơi đó động tĩnh, bị cười. Hắn nhìn xem mặt sắc mặt ngưng trọng Hoa Sắt Làm, nói: "Hoa Sắt Làm, nghe nói ngươi là một cái ngụy quân tử, nghĩ đến ngươi lần này tới Kinh Châu, cũng là vì bảo tàng đi." Hoa Sắt Làm sắc mặt nghiêm một chút, cả giận nói: "Đánh rắm. Hoa mỗ này đến, chính là vì ướt thúc mọi người, để tránh tạo thành giết chóc." Lâm Trường Sinh cười ha ha, chỉ vào hắn nói: "Ngươi lão nhi này thực tế dối trá rất a, nếu là ba người khác nói cũng liền thôi, nhưng ngươi..." Hắc. Hắn một mặt mỉa mai khinh thường, ăn mày sắt làm kinh sợ không thôi. Chỉ nghe hắn âm thanh kêu lên, người muốn chết. Ông một tiếng, hắn trong tay áo hai đạo ngân quang bay vụt, một đạo đâm thẳng Lâm Trường Sinh, một đạo bị hắn nắm chặt hơi đầu, hướng phía trước một đường, linh một tiếng, đánh thẳng phía trước một đạo phần đuôi, làm cả hai kết hợp với nhau. Lâm Trường Sinh mắt sáng lên, nói, thương pháp không sai. Nói, nhưng cũng không tránh không né. Tay phải hắn nhẹ giơ lên, trực tiếp hướng mũi thương đụng đi. Hoa Sắt Làm cười lạnh, cánh tay uốn éo, ngân thương lập tức gia tốc, như kim cương đầu, hướng Lâm Trường Sinh lòng bàn tay chui tới. Thế nhưng là, linh một tiếng, bay múa ngân thương đánh vào Lâm Trường Sinh lòng bàn tay, tựa như đụng tại nhất trên nham thạch cứng rắn, không được tiến thêm mảy may. Hoa Sắt Làm cười hóa thành giật mình, hắn há to miệng, khóe mắt co rúm, hai mắt trừng tròn go, biểu lộ cực kỳ quái dị. "Ngươi?" Hắn muốn hỏi, nhưng trong tay một cỗ đại lực đột nhiên nổ tung, gọi hắn toàn thân run lên, lời nói sinh sinh nén trở về, cánh tay cũng bị bắn ra, mà trong tay ngân thương sắc thực như lưỡi dao, hóa thành một đạo ngân quang, nháy mắt từ trước ngực hắn xuyên qua, xa xa bắn ra ngoài. "Ngươi?" Hoa Sắt Làm khó có thể tin nhìn xem lồng ngực của mình, nơi đó máu tươi cốt, đau đớn cùng cảm giác mê man gọi cả người hắn một trận trời đất quay cuồng. Trong miệng ta chữ vừa mới phun ra, người đụng ngửa ngã xuống đất, không có khí tức. Lâm Trường Sinh lạnh lùng liếc qua thi thể của hắn, thân thể nhảy lên bên trên một cao đỉnh, xa xa nhìn phía dưới đã tỏa một đoàn loạn tượng. Hắn hắc cười một tiếng, như châm chọc nói, "Lấy đi, các ngươi không đánh, lại như thế nào loạn đâu?" Ánh mắt của hắn trong đám người lưu chuyển, nhìn thấy Lăng Lui nghĩ lúc, có chút nhất định, trầm tư nói, "Lao gia hỏa này hiện tại cũng là vấn đề, như trừ bỏ hắn, có lẽ càng tốt hơn một chút." Tâm niệm cùng một chỗ, sát ý của hắn cũng tới đến. Hiện tại hết thảy đầu nguồn đều tại vạn phủ đệ tử những người kia trên thân, nếu bọn họ không cách nào đi ra phủ nhà, bên ngoài sẽ chỉ là nhỏ loạn, chỉ có mấy người kia hiện thân mới có thể dẫn phát mọi người chiến đấu. Chỉ là bọn hắn rơi vào Lăng Lui nghĩ cái này Kinh Châu chi phủ trong tay, người bên ngoài cũng muốn kiêng kỵ mấy phần. Hắn có thể ngăn cản một lần, không thể lần lượt ngăn cản đi. Vừa vặn nhìn ngươi lão hồ ly này không vừa mắt, liền một lần giải quyết ngươi. Thân thể của hắn cao tung mà lên, nhảy chồm 7-8 trượng, tựa như bay vào bên trên bầu trời. Đợi cho đạt đỉnh điểm, hai tay về sau vạch một cái, kéo theo hai đạo khí hình xoắn ốc, đẩy ngược chi lực đẩy hắn hướng Lăng Lui nghị phương hướng nhanh chóng trượt xuống. Loạn đấu bên trong, mọi người dù cẩn thủ bắt phương, nhưng trên không trung lại là bọn hắn không chú ý, cũng là vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Tại Lăng Lui nghĩ quanh người có không ít binh sĩ trấn giữ, bọn hắn từng cái nhìn qua bốn phía, lại không người nhìn về phía đỉnh đầu. Nhanh chóng trượt xuống thân thể tại ước chừng 4-5 mét khoảng cách đột nhiên một dừng, kia hạ xuống trọng lực tựa như tại Lâm Trường Sinh trên thân biến mất. Hai tay của hắn như giăng tấm, nhẹ nhàng vỗ, người phảng phất giống như lông vũ, lất phất rơi, không đợi đỉnh điểm nhì phong thanh. Lăng Lui nghĩ nhìn chằm chằm phía trước, một mặt vẻ hung ác, nhưng không có tồn tại, trong lòng hắn run lên, phía sau lưng phát lạnh, cả người tựa như điều nhập hầm băng. Bất thình lình cảm giác gọi hắn kinh hãi, nhịn không được nhìn xung quanh, nhưng bốn phía trừ những binh lính kia, nơi nào có người? Không đúng. Bản năng, hắn ngẩng đầu lên, đi lên nhìn. Xem xét phía dưới, toàn thân lớn mồ hôi lạnh, hồn đều bị dọa ra, mặt trắng như tờ giấy. Ánh vào trong mắt của hắn chính là một trường khuôn mặt tươi cười, nhìn xem tiếp như giống như thần tiên từ giữa không trung chậm rãi bay xuống bóng người, Lăng Lui nghĩ chỉ cảm thấy yết hầu bị người bóp lấy, không phát ra được đinh điểm nhi thanh âm, trái tim cũng tựa hồ ngừng đập. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn hò hét, "Động a, nhanh động a." Hắn muốn luôn éo người, nhưng không hiểu lực đạo nắm kéo hắn, gọi hắn động cũng không động được. Rốt cục, bộp một tiếng, rõ ràng không lớn thanh âm, nhưng tựa hồ vang lớn dị thường, liền ngay cả bốn phía loạn tượng tựa hồ cũng bởi vì thanh âm này ngừng một chút. Mọi ánh mắt cùng nhau quay lại, nhìn về phía Lăng Lui nghĩ cùng dựng ngược giữa không trung, bàn tay chống đỡ tại Lăng Lui nghĩ não bên trên Lâm Trường Sinh. Xảy ra chuyện gì? Mọi người tựa hồ cũng mở mịt. Chưa xong còn tiếp. Chương 303, lấy giết rừng muốn, 6, đại nhân. Lâm Trường Sinh cao tung mà lên, thân thể ở trong trời đêm biến mất không thấy gì nữa. Lăng Lui nghĩ bên cạnh quản gia đỡ lấy hắn, một mặt kinh hãi, trong con mắt vẫn mang theo một loại mở mịt cảm xúc. Lăng Lui nghĩ đổ vào trong ngực hắn, mặt không còn chút máu, hai mắt trừng trừng, chảy ra hai đầu tơ máu. đại nhân đã chết. Quản gia vô thần tự nói một câu, thanh âm lại đột nhiên cất cao, bén nhọn lấy gào lên, đại nhân đã chết. Quay một chút, trong lòng mọi người như nổ tung, những hắc y nhân kia là từng cái đại hỉ, nhưng binh sĩ lại hoàn toàn loạn thần, từng cái không biết làm sao, thẳng đến người áo đen đao kiếm tới người, mới phát ra thống khổ kêu rên, đáng tiếc đã trễ. Giết ra ngoài. Hoàng bang chủ hét to, một ngựa đi đầu, từ bên trong bật ra. Cái khác người áo đen nhao nhao theo sát phía sau hắn, đao kiếm cùng múa, một trận trùng sát. Mà binh sĩ không có chỉ huy, cũng triệt để loạn, hoàn toàn không cách nào bảo trì đội hình, bị bọn hắn một cái bắn vọt liền xông ra ngoài, kia anh em nhà họ Đinh cũng cẩn thận tựa ở đám người về sau, một mặt sợ hãi nhìn xem Lâm Trường Sinh biến mất phương hướng. Hai người âm thầm đối mặt, tâm tư lưu chuyển, không không nhớ tới, Hoa Sắt làm chết rồi. Có thể giết chết Hoa Sắt là người, tự nhiên cũng có thể giết chết bọn hắn hai người, hai gia hỏa này lại không muốn đi chịu chết. Mà lại lúc này chi phủ bị người giết chết tại phủ nha, cũng không phải cái gì việc nhỏ. Loạn nửa đêm, theo người áo đen phá bay, phủ nha cũng bình tĩnh lại, nhưng tất cả mọi người biết, cái này bình tĩnh chỉ là tạm thời, khi Lăng Lui Nghĩ bị giết tin tức truyền ra, loạn liền không chỉ là Kinh Châu. Trở lại đằng sau tiểu viện, Lâm Trường Sinh trực tiếp tìm tới Nước Sen, đem nàng nâng lên một chút, nói, sự tình xong, chúng ta đi thôi. Nước Sen trừng trong mắt, hừ một tiếng, cũng không đáp lời. Lâm Trường Sinh cười cười, thân thể nhảy lên, liền phi thân ra viện tử, qua lại trên đường nhỏ. Quẹo mấy cái cua quẹo, hắn mới thả chậm tốc độ, nhẹ buông tay, tại Nước Sen trên thân điểm nhẹ. Giải huyệt đạo của nàng. A tặc, nhận lấy cái chết. Nước Sen một được tự do, lúc này một bàn tay phiến đi qua. Lâm Trường Sinh cười ha ha một tiếng, đưa tay trộm một cái, chính bắt được cổ tay nàng, hơi vừa dùng lực, liền đem nàng kéo vào trong ngực, hắn dán tại Nước Sen bên hai, a lấy nhiệt khí. Nói, thủy cô đương, gây một cái nam nhân thế nhưng là rất nguy hiểm. Nước Sen vừa giận vừa thẹn, đỏ mặt cho quả táo đồng dạng, thân thể không ngừng dãy rủa, trong miệng hô to, mau buông ta ra. Lâm Trường Sinh nhẹ buông tay, liền buông ra nàng, sắc mặt bình thản nói, chúng ta đi thôi. Nước Sen khó thở, dậm chân một cái liền hướng phía sau sông. Nhưng nàng vừa động, liền cảm giác trên bờ vai đánh một cái tay. Người không tự chủ té sấp về phía trước, lần nữa đâm vào Lâm Trường Sinh trong ngực. Lâm Trường Sinh thản nhiên nói, ta không ngại một mực dạng này. Ngươi. Nước Sen khí hỏng, đợi Lâm Trường Sinh lần nữa buông nàng ra, nàng cũng không chạy, nhưng nhìn Lâm Trường Sinh ánh mắt lại khó thở, hận không thể ăn một miếng nàng. Hai người không nhanh không chậm đi ra ngõ nhỏ, đi tới trên đường phố. Cái này không lớn công phu, trên đường phố đã loạn, bốn phía gian phòng đều thắp sáng đèn dầu, từng bóng người ở phía dưới nhanh chóng bước đầu. Đột nhiên, Lâm Trường Sinh bước chân dừng lại. Đằng sau Nước Sen sơ ý một chút, trực tiếp đâm vào trên người nàng, nàng ai u một tiếng, cả giận nói, ngươi làm gì? Lâm Trường Sinh cười cười, chỉ vào vừa nói, nhìn nơi đó. Nước Sen nghiêng đầu nhìn lại, đại hỉ, há mồm liền nói, cha. Nàng thanh âm đến một nửa, bên hai lại vang lên Lâm Trường Sinh thanh âm, gọi nàng xinh xinh đem lời ném trở về. Ta vừa giết Hoa Sắt làm. Nhàn nhạt lời nói, lại mang theo nồng đậm mùi máu tanh. Nước Sen mở to hai mắt nhìn, một mặt không tin, đầu cứng đờ xoay đi qua, nhìn chằm chằm gò má của hắn, nói, không, không có khả năng. Ngươi sao có thể giết đến Hoa Bà Bá? Ta không tin, ta vậy mới không tin. Lâm Trường Sinh liếc nàng một chút, nói, không tin sao? Ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Nước Sinh bị hắn bình tĩnh ngữ khí, vẻ mặt bình thản hù dọa, trong lòng đúng là không tự chủ tin ba phần, nhìn xem phụ thân cùng sư huynh bóng lưng rời đi, khẽ nhếch miệng, cũng không dám kêu đi ra. Hắn có thể giết Hoa Bà Bá, cũng có thể giết cha đi. Ý niệm này chỉ là một cái thoáng, lại quả thực dọa sợ nàng, nhưng lấy lại tinh thần, nàng giơ chân mắng, ta vậy mới không tin, tiểu tử ngươi là cái gì, làm sao có thể giết Hoa Bà Bá, ngươi thiếu ở nơi đó con lạc. Lâm Trường Sinh cười khẽ một tiếng, nói, tốt, chúng ta đi thôi. Ngươi cái này hỗn đản, đứng lại cho ta. Nước Sen khẩn trương, vung chân đuổi theo, trong miệng vẫn như cũ không ngừng nói. Chỉ là nữ hải tử chửi đồng, mắng cũng quá nhã nhặn một chút đi, lật qua lật lại liền những cái kia tự đại, kiêu ngạo, nghe vào trong thai nhưng không có cảm giác gì. Đi một đường, bốn phía người đàm luận thanh âm cũng dần dần chui vào Nước Sen trong thai, Lăng Lui Nghĩ chết rồi. Hoa Sắt làm chết rồi. Nước Sen mở to hai mắt nhìn, trong mắt sương mù mông lung, mặt bên trên biểu tình dần dần bị hận ý thay thế. Nàng nhìn xem Lâm Trường Sinh bóng lưng, sắc cơ chợt lóe lên, thon thon tay ngọc hung hăng hướng hắn sau lưng bổ tới. Bộ một tiếng, nàng một trường đánh vào Lâm Trường Sinh trên thân, nhưng Lâm Trường Sinh động cũng không động, bước chân không loạn chút nào, duy trì tần suất, tiếp tục đi lên phía trước. Hắn cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, nếu như ngươi lại hồ nháo, ta liền đem ngươi đảo, ném ở cha ngươi cùng ông Khiếu Phong trước mặt. Nước Sen kinh hãi, không dám tin nhìn xem bàn tay của mình. Nàng đúng tin mình một trường kia dùng tiến toàn lực, cũng đánh vào áo lót của hắn phía trên, thế nhưng là, vì cái gì hắn một chút việc cũng không có. Nước Sen lập tức liền trầm mặt lại, đối với Lâm Trường Sinh, nàng cũng không có để trong lòng, lúc này nàng tập trung tinh thần đều là Lâm Trường Sinh đáng sợ. Cái này gọi nàng cảm thấy một tia sợ hãi, gia hỏa này thật là người sao? Nàng một mặt vô thần đi theo Lâm Trường Sinh sau lưng, cùng hắn một trước một sau đi vào ngõ nhỏ, tiến một gian tiểu viện. Đây chính là Lâm Trường Sinh ở đây nơi đặt chân. Chỉ là, mới vào trong nhà, Lâm Trường Sinh liền dừng bước, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía trong phòng. Nước Sen lại một lần nữa đâm vào trên người hắn, lấy lại tinh thần, nhìn hắn một cái, cũng đi theo nhìn sang. Một tiếng kéo kẹt, trong phòng cửa mở, đi ra một nam một nữ, hai người kinh hỉ nói, Lâm đại ca. Lâm Trường Sinh kinh ngạc nói, Địch Vân, Thích Phương, các ngươi làm sao trở về rồi? Địch Vân chất phát cười một tiếng, nói, Lâm đại ca, chúng ta nghe nói Kinh Châu sự tình, có chút không yên lòng, cho nên trở lại thăm một chút. Hắn rất bình thản, nhưng cố này quan tâm chi ý lại gọi Lâm Trường Sinh trong lòng ấm áp. Hắn cười ha ha một tiếng, nói: "Ngươi cái này đần tiểu tử, ngươi cho rằng Lâm đại ca võ công kém như vậy sao?" Địch Vân lập tức nói: "Làm sao lại như vậy? Ta chỉ là..." Miệng hắn đần, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Thích Vương một bên nói: "Lâm đại ca, ngươi cũng không cần đùa giỡn uống." Nàng nhìn xem Lâm Trường Sinh sau lưng nước xanh nói: "Lâm đại ca, vị cô nương này là..." Lâm Trường Sinh liếc nước xanh một chút, nói: "Nước đại nữ nhi nước sen, các ngươi hẳn không có nghe qua. Là ta bắt đến." Hai người ngạc nhiên, Thích Phương mới lập tức nghĩ đến lúc trước mình, biểu lộ có chút quái dị. Lâm Trường Sinh cũng không giải thích, hỏi ngược lại: "Đúng, hai người các ngươi nhưng trở lại nông thôn?" Địch Vân nói: "Ừm. Đi đến nửa đường chúng ta cùng Đinh đại ca cùng đại tẩu tách ra, sau đó liền đến nông thôn. Về sau chúng ta nghe nói Kinh Châu tin tức, liền chạy tới. Lâm đại ca, Đinh đại ca nói bọn hắn muốn về nhà nhìn một chút. Nơi đó mặc dù đốt, nhưng Đinh đại ca muốn mang lấy đại tẩu đi tế bái phụ mẫu." Lâm Trường Sinh gật đầu, nói: "Dạng này cũng tốt. Bọn hắn rời khỏi giang hồ, cũng không cần lại đến lội vũng nước đục này." Đột nhiên, hắn cười một tiếng, nói: "Địch Vân, Thích Phương, có thể nghĩ thấy các ngươi sư phụ." Hai người sững sờ, Địch Vân kinh ngạc nói: "Lâm đại ca, ngươi đang nói cái gì?" Lâm Trường Sinh buồn cười nói: "Các ngươi thật sự cho rằng thích tóc dài chết sao? Hắn nhưng là sống thật tốt." "Thật?" Hai người đều một mặt kinh hỉ. Xem ra, bọn hắn đối với Lâm Trường Sinh đã nói, cũng không có thật để vào trong lòng. Hoặc là nói, hai người đều là trọng cảm tình người, thông tin tưởng hắn, cũng không muốn cùng thích tóc dài quyết liệt. Nguyên tắc bên trong, Địch Vân chẳng phải ý thức được điểm này, nhưng hắn không nguyện ý tin tưởng sư phụ của mình là một người tham tiền vong nghĩa tiểu nhân. Lâm Trường Sinh nói: "Không sai. Năm đó hắn là giả chết lừa qua Vạn Trần Sơn. Bây giờ, hắn liền sinh hoạt tại Kinh Châu thành bên trong, ta đã tìm được hắn." Hai người liếc nhau, Thích Phương há hốc mồm, lời nói lại là cũng không nói ra miệng. Địch Vân liền không có những cái kia đoán chừng, vội la lên: "Lâm đại ca, ngươi nhanh mang chúng ta đi gặp sư phụ." Thích Phương kéo hắn một cái, nàng là nữ tử, thận trọng, tại Lâm Trường Sinh một phen hạ, thương tâm nhất cũng là nàng, thích tóc dài thế nhưng là phụ thân nàng. Nhưng chính là người phụ thân này, lại đối nàng không quan tâm, một lòng chỉ có bảo tàng. "Đổi ngươi, cũng không thể nào tiếp thu được a," nàng bi thương nói. "Lâm đại ca, ta nghĩ, ta muốn suy nghĩ một chút." Địch Vân khẩn trương: "Sư muội, kia là sư phụ, còn có cái gì nghĩ, ta. Lâm Trường Sinh giữ chặt Địch Vân, nói: "Địch Vân, ngươi để nàng lặng lạo." Địch Vân a một tiếng, trầm mặt lại. Hiển nhiên, hắn cũng nghĩ đến cái gì. Hắn dù chất phát trì độn, lại không nốc a bắt cái đầu, hắn nhìn xem có chút hai đoán sư muội, nhất thời không biết nói cái gì. Đột nhiên, hắn vỗ trán một cái, từ trong lực xuất ra một quyển sách cũ, đưa cho Lâm Trường Sinh nói: "Lâm đại ca, cho." Chưa xong còn tiếp. Chương 304, lấy giết rừng muốn, 7, thơ đường tuyển thở. Lâm Trường Sinh trong lòng giật mình, sờ lấy bìa sách nói: "Đây chính là Liên Thành kiếm phổ sao?" Địch Vân gật đầu, nói: "Ừm. Đây là ta cùng sư muội trong sơn động cầm về." Lúc này, nước sinh đột nhiên quát to một tiếng, chỉ vào Địch Vân nói: "Ngươi là Địch Vân? Ngươi không phải chết sao? Ngươi mới chết đây." Địch Vân bản năng về nàng một câu. Nước sinh khó thở, lớn tiếng nói: "Giang hồ truyền ngôn đều nói ngươi cùng Đinh Điện cùng chết. Ngươi vừa rồi nói, Đinh Điện cũng không chết. Này sao lại thế này?" Nàng đầy bụng nghi hoặc. Lâm Trường Sinh liếc nàng một chút, không có trả lời vấn đề của nàng. Hắn đi đến một bên giếng nước, lấy một chậu nước lạnh, đem sách hướng bên trong con ra. Động tác của hắn gọi Địch Vân giật nảy mình, đội văn nói: "Lâm đại ca, ngươi làm cái gì vậy?" Lâm Trường Sinh cười cười, nói: "Chỉ là nhìn một chút bên trong bí mật thôi." Mò lên sách, hắn lật ra trang sách, cùng lúc trước khác biệt, mỗi tấm trang sách góc trên bên phải đều nhiều một con số. Địch Vân mở to hai mắt nhìn, giật mình nói: cái này. Hắn giật mình bộ dáng gọi hai nữ vô cùng hiếu kỳ, từng cái bu lại. Nước sinh có chút không rõ ràng cho lắm, Thích Phương lại lập tức liền hiểu rõ ra, bật thốt lên: "Đây chính là Liên Thành Quyết sao?" "Liên Thành Quyết?" Nước sinh cũng lấy làm kinh hãi. Lâm Trường Sinh gật đầu, so sánh số lượng cùng tự mình biết bảo tàng địa điểm, một chút xíu đối chiếu, lần xem hai lần về sau, hắn liền có câu trả lời. Cười lạnh một tiếng, nói: "Quả là thế." Địch Vân mở miệng nói: "Cái gì?" Lâm Trường Sinh nói: "Sư phụ ngươi dạy ngươi Liên Thành kiếm pháp không chỉ có cố ý đem chữ niệm sai, chính tự cũng điên đảo. Vạn Trấn Sơn truyền cho hắn 8 người đệ tử kiếm pháp cũng giống vậy. Cái này hai cái lao ra hỏa, lòng dạ thật là sâu." Những này, Địch Vân đã sớm biết, nhưng vài chỗ cũng nghi hoặc không hiểu. Hắn nói: "Lâm đại ca, Vạn Trấn Sơn cũng cố ý truyền sai kiếm pháp sao?" Lâm Trường Sinh gật đầu, nói: "Hắn không có thích tóc dài làm quá phận. Hai người các ngươi không biết chữ, thích tóc dài có thể dạy bậy. Nhưng bạn phủ 8 người đệ tử đều biết chữ, Vạn Trấn Sơn tự nhiên sẽ không dạy bậy, hắn là đem kiếm pháp chỉnh tự xáo trộn, sửa chữa một chút." Nói, hắn đi tới một bên. Nói: "Địch Vân, Thích Phương, hai người các ngươi từ nhỏ đã luyện tập Liên Thành kiếm pháp, xem trọng. Tay cũng chỉ làm kiếm, thân chậm rãi nghiêng về phía trước, như không dùng sức, đâm vào trong không khí. Nhưng thoáng qua, cánh tay hắn đông đưa, liên tiếp 3 kiếm, thân thể đi theo bắn lên. Trở lại nhất chuyển, ngón tay tại đâm cùng không đâm chi quanh quẩn ở giữa, kiếm quang do dự bồi hồi, tựa như đang do dự, nhưng ngông lung kiếm quang lại vây ở xung quanh người, nghiêm nghiêm mật mật, không tấu mảy may. Hắn múa chợt nhanh chợt chậm, lúc nhanh lúc chậm. Thân thể phiêu miểu khó dò, có một loại nhàn nhạt vật bị. Chậm rãi phiêu tán. Nước sinh không rõ Liên Thành kiếm pháp, nhưng ở trong mắt nàng, Lâm Trường Sinh trên thân thật xinh đẹp, kia biến hóa không chừng khí chất, càng là hấp dẫn lấy tinh thần của nàng, gọi nàng chợt buồn chợt vui, chợt khóc chợt cười. So sánh nước sen, Địch Vân, Thích Phương lại mở to hai mắt nhìn, cảm thụ càng sâu. Có thể nói, Lâm Trường Sinh đùa nghịch liên thành kiếm pháp cùng hai người biết khác biệt, không nói hoàn toàn khác biệt, nhưng chỗ rất nhỏ lại khác nhau hoàn toàn. Địch Vân còn tốt, từ nói đạt ngang tay trung học qua, lập tức cũng có thể thấy được một điểm vi diệu chỗ, Thích Phương lại là mông lung, toàn bộ đầu óc toàn loạn. Một bộ kiếm pháp múa xong, Lâm Trường Sinh trở lại nói, như thế nào, nhìn rõ chưa? Ba người lần lượt mờ mịt lắc đầu, Lâm Trường Sinh bật cười, chỉ vào vách tường nói, vậy các ngươi nhìn nó liền có thể. Trên vách tường có lưu một hàng chữ lớn, nhưng kỳ quái lúc, vừa rồi ba người đều không có chú ý tới. Địch Vân, Thích Phương không biết chữ, không biết biết là cái gì. Nước Sinh lại nhẹ giọng nói ra, nói, phía Nam thành Kim Lăng ngã về Tây Thiên Linh tự đại điện Phật tượng, hướng chi thành kính cùng bái, thông linh cầu chúc, Như Lai chúc phúc, vãng sinh cực lạc. Nàng không hiểu thấu nói, đây là vật gì? Lâm Trường Sinh cười nói, Lương Nguyên Đế bảo tàng chi địa. Cái gì? Ba người đều mở to hai mắt nhìn, Nước Sinh giật mình nói, đây chính là bảo tàng chi địa. Làm sao có thể? Nàng có chút không thể tin được, chỉ đơn giản như vậy sao? Lâm Trường Sinh nói, ngươi cho rằng có bao nhiêu khó sao? Kiếm phổ, kiếm quyết đều có, kiếm pháp ta cũng biết, bảo tàng địa điểm tự nhiên cũng liền ra. Nói, hắn lộ ra một cái có phần có thâm ý tiểu dung, nói, kế hoạch của ta cũng tiến hành không sai biệt lắm, nên là gọi bảo tàng hiện thân thời điểm. Địch Vân, Thích Phương, các ngươi không phải là muốn thấy thích tóc dài sao? Không dùng ta mang các ngươi đi, hắn tự nhiên sẽ hiện thân. Ngươi muốn làm gì? Nước Sinh có chút do dự mà hỏi. Lâm Trường Sinh không có trả lời, thản nhiên nói, nghỉ ngơi đi. Đến ngày mai, các ngươi tự nhiên biết ta muốn làm gì. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Lăng cửa nam bên cạnh trên tường thành, thình lình xuất hiện ba hàng dùng vôi nước viết chữ số. Từng chữ đều là hơn một xích vuông, xa xa liền có thể trông thấy, 4, 51, 33, 28. Kỳ quái là, cái này mấy dòng chữ cách mặt đất hai trượng có thừa, Giang Lăng trong thành chỉ sợ không có dài như vậy cái thang, có thể khiến người ta leo đi lên viết, trừ phi là dùng dây thừng truy lấy thân thể, từ trên đầu thành treo xuống tới viết. Những chữ số này là cái gì? Phần lớn người ngay từ đầu không hiểu, nhưng một chút người thông minh ngựa bên trên liên tưởng đến, hô to, cái này hẳn là chính là Liên Thành Quyết. Mặc kệ hắn lời này là thật hay giả, nhưng lập tức truyền ra đến, vô số người bắt đầu đi về phía nam cửa vào tới, cơ hồ người người tay cầm một bản thơ đường tuyển tập, không ngừng đối chiếu phía trên số lượng. Đám người về sau, Lâm Trường Sinh bốn người trang phục một phen, ngồi ở chỗ đó, quét mắt đám người. Nước Sinh giật mình nói, ngươi lại đem Liên Thành Quyết viết ở đây, ngươi không muốn bảo tàng sao? Lâm Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, nói, bảo tàng hữu dụng không? Cái này. Nước Sinh mở to hai mắt, nhất thời không cách nào trả lời, nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Địch Vân cười nói, Thủy cô nương, muốn bảo tàng có làm được cái gì? Đây không phải vật gì tốt. Hắn do dự một chút, hỏi Lâm Trường Sinh nói, Lâm đại ca, làm như vậy được không? Ngươi nhìn những người này, giống như bị điên. Lâm Trường Sinh trầm trọng nói, không phải giống như điên, là đã sớm điên. Ngươi tại trong lao ở lâu như vậy, còn chưa hiểu sao? Những người này đều bị mê hoặc tâm linh, vì cái này lại bảo tàng, bọn hắn cái gì cũng làm được. Ở chỗ này chờ, ta bảo ngươi lại nhìn một chút bọn hắn điên cuồng. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ trên mông thổ, trong tay ảo thuật nhiều một quyển thơ đường tuyển tập, lại cầm bút, xâm nhập trong đám người. Hắn giả vờ giả vịt sao chép số lượng, cắn răng cao mày thẩm tra, nhưng tựa hồ chẳng được gì, một mặt không kiên nhẫn cùng không tâm lòng, mang to, cao, chỉ có thứ này không dùng à, chúng ta không biết Liên Thành kiếm pháp, căn bản liền không tìm được. Hôm nay tìm không thấy, luôn có một ngày tìm tới, ngươi gấp cái gì? Không biết hai đại thành trả lời một câu. Hắn khẽ nói, ngươi nói đơn giản, như là trước kia bị người khác tìm được đâu. Không nói chúng ta, Vạn Chấn Sơn, nói là bình, thích tóc dài ba người nhưng vẫn là ở như bị bọn hắn biết, bảo tàng nơi nào còn có phần của chúng ta. Bốn phía phun trào đám người đột nhiên yên tĩnh trở lại, hơn trăm người tràn diện toàn không một tiếng động, liền hô hấp tựa hồ cũng ngừng. Vô số người trừng trong mắt, không cam lòng, không muốn các cảm xúc từng cái hiện lên, không phải trường hợp cá biệt. Ngoanh một tiếng, mọi người lập tức nghị luận mở, nói cái gì cũng có. Đúng lúc này, trong cửa thành lần nữa đi ra một nhóm người, dẫn đầu người vừa ra tới liền khục tố một tiếng, thanh âm lập tức vượt trên mọi người, dẫn tới mọi người nhao nhao nhìn lại. Là nước đại. Hắn làm sao tới rồi? Hẳn là cái này Thủy đại hiệp cũng ngấp nghé hợp thành bảo tàng không thành. Lời này, Niệm Ai ngữ khí rất nặng, A Nước Đại sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói, "Các vị, còn xin tỉnh táo một chút. Những ngày này, Kinh Châu phát sinh không ít sự tình, chết rất nhiều người, bây giờ ngay cả ta nhị ca cùng Lăng Chi phủ cũng chết rồi." Lớn ra hoàn không thanh tỉnh sao? Hắn lớn tiếng quát hỏi, thanh âm thật lâu không ngừng, gọi đám người sợ mất mật. Nhưng là, tham lam mê hoặc tâm linh của bọn hắn, từng cái lấy lại tinh thần, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Nước Đại một bọn người. Đột nhiên, một đám người ánh mắt cùng nhau đặt ở Nước Đại sau lưng hai người trẻ tuổi trên thân, không biết hai quát to một tiếng, là Tôn Đồng Đều, Bố Biên. Bọn hắn sẽ liên thành kiếm pháp. Chưa xong còn tiếp. Chương 305, lấy giết rừng muốn, 8, bọn hắn sẽ liên thành kiếm pháp. Như nhẹ nhàng một câu, triệt để tại người đấy lòng nổ ra, vốn là ngao ngoe muốn động đám người rốt cuộc áp chế không nổi. Ngươi nhìn người phía sau, không tự chủ hướng phía trước phun trào, tuy là người phía trước nhiếp tại Nước Đại uy danh, cũng không thể không hướng phía trước tuôn. Mãnh liệt biển người giống như sóng lớn, hướng Nước Đại ép tới. Nước Đại sắc mặt đại biến, đối mặt hơn trăm người đè xuống, đáy lòng của hắn áp lực cũng không nhỏ, Tôn Đồng Đều, Bố Biên càng là dọa sợ, vốn cho rằng đi theo Nước Đại sau lưng sẽ không có việc gì, nghĩ không ra. Hai người cẩn thận liếc nhau, mắt thấy đám người liền dâng lên, cùng nhau lui lại, hô to âm thanh, chạy. Nơi nào đi? Mọi người xem xét hai người muốn chạy, nơi nào còn quản Nước Đại, người phía trước càng là từng cái nhảy lên lên, từ Nước Đại phía trên, phía cạnh phong qua, đuổi kịp hai người. nước đại cố nén, sắc mặt xanh xám, song tay nắm chặt, gân xanh dữ tợn. Hắn không có xuất thủ, cũng biết mình không cách nào xuất thủ, không phải tuyệt đối dẫn tới bọn hắn vây công. Đây là hơn trăm người, không phải mười, tám người. Hai người các ngươi thẳng giành con còn muốn chạy, cút trở về cho ta. Đụng chút hai tiếng, Tôn Đồng Đều, Bốc Viên bị người đá trở về, lập tức liền bị những người khác cầm trong tay. Những người khác xem xét, nhao nhao đem những người kia vây quanh ở trung ương, có người hô lớn, ai cũng đừng nghĩ độc chiếm Liên Thành kiếm pháp, các ngươi đem người bưng ra. Ngay tại mọi người nhao nhao hỗn loạn lúc, lại có một thanh âm xa xa truyền đến, là Động Đỉnh ba người. Các ngươi dừng lại. Tất cả mọi người bị thanh âm này làm sững sờ, ngay sau đó một thanh âm đột ngột nói, hôm qua tấn công chi phủ nha môn chính là Động Đỉnh bang tổ chức. Một tiếng này lại ném xuống một quả bom, đêm qua chuyện lớn nhà đã sớm biết, cũng biết những người kia bắt hai cái vạn cửa đệ tử. Bọn hắn đạt được Liên Thành kiếm pháp, không thể để cho bọn hắn đi. Đám người lần nữa nổ tung, sóng chiều làm chủ Động Đỉnh bang người kia. Một người đột nhiên ải u một tiếng, nói, đây không phải Hoàng bang chủ sao? Thật không nghĩ tới, lão nhân gia ngài cũng tự mình đến. Lời này, thỏa thỏa điểm ai. Hoàng bang chủ sắc mặt khó coi, xanh mặt nhìn xem đám người chung quanh, quát to, các ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Hoàng bang chủ lại không biết, ít nói lời vô ích, đem Liên Thành kiếm pháp giao ra đầy cho ta. Không sai, không phải hôm nay đừng muốn rời đi. Âm ý bên trong, đột nhiên một tiếng á kêu thảm, chỉ thấy một người ngực ngụm máu tươi phun ra, ngửa mặt lên trời mà ngược lại, chính nện ở phía sau hắn trên thân người. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh, tiếp lấy chính là khoanh tròn binh khí ra khỏi vỏ thanh âm. Nước đại kinh hãi, há một quát, mọi người tỉnh táo, mời tỉnh táo, không nên động thủ. Thế nhưng là, tiếng nói của hắn rơi xuống, một cái Động Đỉnh bang đệ tử đột nhiên bật lên. Đối quanh người mấy người chính là một đao, nháy mắt chiếm ba tính mạng người. Lập tức bốn phía người mắt trợn tròn, Hoàng bang chủ mình cũng mắt trợn tròn. Giết! Hét lớn một tiếng, sắc khí nháy mắt bốn phía mà ra, binh khí lóe hào quang sáng tỏ, ở cửa thành bên ngoài lắc lư, đinh đinh thanh âm hợp thành một mảnh. Hoàng bang chủ trong lòng mắng to, hét to nói, các huynh đệ, cùng ta giết ra ngoài. Lúc này, cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Đây là một trận đại hỗn chiến. Không chỉ có người xung quanh đối Động Đỉnh bang người độc thủ, bọn hắn cũng đối phụ cận người độc thủ. Có thể nói, ở đây không có bằng hữu, nghĩa khí, có chỉ là giết chóc, chẳng cần biết ngươi là ai, tới gần liền chặt. Lâm Trường Sinh cười nhẹ, thân ảnh từ trong đám người xuyên đến xuyên đi, không lâu liền lui ra ngoài. Hắn đi trở về Địch Vân Ba bên người thân, cười nói, thế nào? Đẹp mắt đi. Ba người sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên hù dọa. Nước đại trừng mắt, mắng, ngươi không phải người tốt. Nếu không phải ngươi khích bác, há sẽ như thế? Lâm Trường Sinh cười lạnh, nói, những người này đã vì bảo tàng mà đến, liền phải làm cho tốt vì bảo tàng mà chết chuẩn bị. Hắn nhìn về phía Địch Vân, gan từng chữ, nơi này không người tốt. Địch Vân thân thể run lên, trong đầu tự phát đỡ dậy ngục bên trong cảnh tượng, những ngày kia xâm nhập ngục bên trong không ít người, có lẽ bọn hắn có không là người xấu, nhưng đáng chết. Nước Sinh lại không quan tâm những chuyện đó, nàng quát, kia phụ thân ta cùng sư ca đâu? Lâm Trường Sinh bĩu môi, quay đầu nhìn về phía hôn chiến đám người, nước đại chính bốn phía xuất kích, đánh rất bốn phía người binh khí, nhưng ông khiếu phong khác biệt, hắn đúng là hôn đến Tôn Đồng Đều, Bốc Viên bên cạnh, đem hai người mang ra ngoài. Nhìn thấy đây, cười lạnh lần nữa treo ở trên mặt, hắn nói, ngươi tự mình xem đi. Nước Sinh bản năng nhìn lại, đầu tiên là nhìn thấy nước đại đại phát thần uy, trong lòng vui mừng, lại nhìn thấy Bông Khiếu Phong mang theo Tôn Đồng Đều, Bốc Viên, lặng lẽ ra đám người, biến sắc. Nàng mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin, thất thần nói, sư ca, không có khả năng, không có khả năng. Lâm Trường Sinh cười tủm tỉm vỗ vỗ Địch Vân, nói, ngươi nhìn, kia Bông Khiếu Phong xem ra cỡ nào tuấn lãng, còn có một thân hảo công phu, xem xét chính là thanh niên hiệp khách. Nhưng biết người biết mặt không biết lòng, a sư phụ hắn tại điều giải phân tranh, gia hỏa này lại mang theo Tôn Đồng Đều, Bốc Viên chạy. Đây chính là thật sự ngụy quân tử. Địch Vân ngươi cần phải nhớ, về sau nhìn người muốn cẩn thận một chút, không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Địch Vân triệt để mộng, nếu nói vừa rồi Lâm Trường Sinh để trong lòng của hắn khẽ run, đung đưa không ngừng, kia lúc này Bông Khiếu Phong động tác, lập tức đem hắn đánh vào rét lạnh địa ngục. Hắn không rõ, người tại sao có thể như vậy chứ? Đám người hỗn loạn bên trong, trừ Lâm Trường Sinh ép ra ngoài, còn có ba người đi lặng lẽ ra. Lâm Trường Sinh dù tại cùng Địch Vân nói chuyện, nhưng quan chú lại không rời bốn phía, từ nhìn thấy bọn hắn. Hắn âm thầm cười cười, Vạn Chân Sơn, nói là bình, thích tóc dài, ba người quả nhiên đến. Hắn phủi tay, nói, nơi này vợ kịch coi không vừa mắt, không bằng chúng ta đi xem một chút một cái khác trận như thế nào. Ba người không rõ ràng cho lắm, Lâm Trường Sinh cười cũng không nói chuyện, vẫn hướng một bên trên đường nhỏ đi. Ba người mở mịt liếc nhau, nhìn một chút kia hôn chiến đám người, trong lòng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, đều một mặt ủ rũ đi theo Lâm Trường Sinh trên thân, hướng cái gọi là Thiên Linh tự đi đến. Không đến gần nửa canh giờ, bốn người liền một trước một sau đến Thiên Linh tự miếu cổ bên ngoài. Cái này Thiên Linh tự chỗ hoang vắng, lâu năm thiếu tu sửa, trong miếu cũng không miếu trúc hòa thượng, toàn bộ xem ra cũng phá cũ nát cũ, tựa như nguy phòng. Lâm Trường Sinh trực tiếp đẩy cửa đại môn, đối diện chính là đại lượng bụi mù, bị hắn thổi, liền cuốn vào bên trong. Hắn xuất ra cây châm lửa, nhóm lửa thần đàn bên trên ngọn đến, khiến cho u ám trong cổ miếu nhiều một vòng ánh sáng. Địch Vân ba người đều biết nơi đây chính là bảo tàng chi địa, bọn hắn hiếu kỳ đánh giá bốn phía, nhưng nhìn tới nhìn lui, nơi này cũng không giống có cái gì bảo tàng dáng vẻ. Ba người đều nghĩ đến câu nói kia, âm thầm giễu cợt không thôi, cái gì bảo tàng, hoàn toàn là đùa nghịch người đồ chơi. Lâm Trường Sinh quay đầu lúc, khi thấy ba người biểu lộ, cười nói, làm sao? Các ngươi cảm thấy bảo tàng là giả sao? Ba người sững sờ, trong lòng đều âm thầm gật đầu, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng cũng nói không nên lời, chỉ là âm thầm kinh ngạc, hẳn là thật có bảo tàng không thành. Bọn hắn nhìn Lâm Trường Sinh biểu lộ, nhìn phải chăng tại hù bọn hắn. Chỉ là nhìn trong chốc lát, cũng không nhìn ra không đúng. Lâm Trường Sinh âm thầm bật cười, ngửa đầu nhìn một chút, nói, đi, chúng ta đi lên. Ba người sững sờ, không phải nói bảo tàng sao. Lâm Trường Sinh tiến lên kéo một phát nước sen, thân thể tung bay, liền bay đến trên sảng ngang. Địch Vân, Thích Phương lẫn nhau, hắn lôi kéo Thích Phương, cũng tung tới. Bốn người tụ tại một cây trên sảng ngang, Lâm Trường Sinh cười nói, Địch Vân, ngươi qua bên kia. Địch Vân ngạc nhiên nói, vì cái gì? Lâm Trường Sinh thần bí cười cười, nói, một hồi ngươi liền biết. Hắn im lặng, lại vẫn là nghe lời bay đi, ghé vào khác một bên trên sảng ngang. Chỉ chốc lát sau, Lâm Trường Sinh nghe tới tiếng bước chân, hắn âm thầm cười một tiếng, hướng chỗ cửa lớn nhìn lại, một bóng người đẩy cửa đi đến. Hắn nhóm lửa cây châm lửa, đi đến ngọn nến bên cạnh, liền muốn lần nữa nhóm lửa ngọn nến, nhưng tay đưa tới phía trên, lại đột nhiên ngừng lại, đầu cấp tốc và mèo, hướng bốn phía nhìn. Bất quá không đợi hắn đứng dậy kiểm tra, liền nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, lập tức thu hồi cây châm lửa, thân thể lóe lên, tránh ở một bên cột gỗ sau. Lại một người từ bên ngoài đi đến, động tác của hắn cùng vừa rồi người kia không có sai biệt, móc ra cây châm lửa, nhóm lửa ngọn nến. Ánh lửa hạ, chỉ thấy giọt nến tựa hồ có chút mới mẻ, tâm niệm vừa động, đưa tay đi nhéo nhéo, quả nhiên giọt nến mềm mại, hiển nhiên trước đây không lâu có người điểm qua cái này ngọn nến. Tâm hắn hạ sinh nghi, thổi tắt lửa gãy, đang muốn cất bước xuất ngoại tra xem xét, chợt cảm thấy phía sau đau xót, một thanh lưỡi dao cắm vào thân thể, quát to một tiếng, liền là mất mạng. Trên sàng ngang, ẩn tàng bốn người giật nảy mình, ánh lửa hạ, Thích Phương, Địch Vân càng là suýt nữa kêu đi ra âm thanh đến, kia cái thứ nhất đến không là người khác, chính là Thích Tóc Dài, mà ngã trên mặt đất thì là Nói Đạt Bình. Chỉ thấy Thích Tóc Dài hướng Nói Đạt Bình thi thể đá một ước, rút ra trên lưng hắn trường kiếm, lại tại hắn trên lưng ngay cả đâm bài kiếm. Một màn này, xem ở nước sen, Địch Vân, Thích Phương trong mắt ba người, chỉ cảm thấy trái tim băng giá vô cùng, nhất là Địch Vân cùng Thích Phương, như nhìn người xa lạ nhìn xem mặt kia treo cười lạnh, tàn nhẫn vô cùng Thích Tóc Dài. Hắn hắc hắc cười lạnh nói, nhị sư ca, ngươi cũng tra được Liên Thành kiếm phổ bên trong bí mật, đúng hay không? Hắc hắc. Giang Lăng thành nam xế tây, Thiên Linh tự đại điện Phật tượng, hướng chi thành kính cùng bái, thông linh cầu chúc, ha ha, nhị sư ca, kiếm phổ bên trong nói, Như Lai chúc phúc, vãng sinh cực lạc, ngươi hiện nay không phải vãng sinh cực lạc rồi sao? Đây không phải Như Lai chúc phúc rồi sao? Hắn xoay đầu lại, nhìn qua tôn kia diện mục hiền hòa Phật Như Lai giống. Trên mặt hắn chất đầy lệ khí, hung dữ tưởng tận xem xét nửa ngày, nói, bà ngươi thối phận, chê bữa lao tử cả đời, hại phải ta coi như khổ. Thả người bên trên thần đàn, nhấc lên trường kiếm, đương 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 ba vàng, tại Phật tượng trên bụng chặt liên tiếp ba kiếm. Bình thường Phật tượng đều là tượng đất, nhưng ba kiếm này chém vào trên đó, lại phát ra chanh 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 tiếng kim loại. Thích Tóc Dài khẽ giật mình, lại chặt hai kiếm, nhưng cảm thấy kiếm chỗ cực kỳ cứng rắn. Hắn cầm lấy nến xích lại gần xem xét, chỉ thấy vết kiếm sâu ấn, lộ ra sán lạn kim quang. Thích Tóc Dài ngẩn ngơ, rồi ngón đem hai đầu vết kiếm ở giữa bùn đất bong ra từng mảng, nhưng thấy chiếu lấp lánh, bên trong vậy mà đều là hoàng kim. Hắn nhịn không được kêu lên, đại kim vật, đều là hoàng kim, đều là hoàng kim. Toàn này Phật tượng cao hơn 3 trượng, tráng kiện to béo, viễn siêu bình thường Phật tượng, nếu như toàn thân đúng là đúc bằng bằng dòng, nói ít cũng có 5-6 vạn cân, đây không phải là đại bảo tàng là thứ gì? Ha ha. Điên cuồng tiếng cười từ trong miệng hắn không ngừng truyền ra, cả người hắn tựa như điên cuồng đồng dạng, nhìn xem kia vàng óng ánh đại Phật, thân thể rung động không ngừng. Trên sàng ngang bốn người đều một mặt quái dị nhìn xem Thích Tóc Dài, Lâm Trường Sinh thì lộ ra một cái nụ cười khó hiểu, con mắt liếc tới tối sầm ảnh lặng lẽ là vào. Hắn nhìn về phía Thích Tóc Dài, thầm nghĩ, vừa rồi ngươi phát hiện đi. Như vậy ngươi đây là diễn cho người khác nhìn đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 306, lấy giết rừng muốn, 9, bóng đen cấp tốc chớp động, tại Thích Tóc Dài dài trong lúc lời, đột nhiên xuất thủ tại hắn eo liền chút hai lần nặng tay. Thích Tóc Dài tiếng cười im bặt mà dừng, người ngã xuống đất. Chỉ nghe bóng đen kia cười lạnh nói, Thích sư đệ, ngươi tìm được chỗ này, lão nhị tìm được chỗ này, làm sao không suy nghĩ, đại sư huynh cũng tìm được nơi này à? Người nói chuyện chính là Vạn Chấn Sơn. Hắn phủi tay, nói, Khuê Nhi, vào đi, đến gặp ngươi một chút Thích. Lời nói tại bên miệng, hắn mục phải mở to hai mắt nhìn, mà theo một tiếng kéo kẹt, cửa lần nữa mở, một người đi đến. Nhưng sau một khắc hắn liền mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Phật tượng hạ. Nơi đó, Thích Tóc Dài nửa quỳ mà lên, trong tay lưỡi dao cắm vào Vạn Chấn Sơn phần bụng, hung hăng khuấy động. Hắn một mặt cười gần nói, đại sư ca, ngươi khi ta ngốc sao? Không biết ngươi trốn ở chỗ này. Hắc hắc. Nói, dùng sức một quấy trường kiếm trong tay, Vạn Chấn Sơn gào lên thê thảm, ngã nhào xuống đất. Vạn Khuê phát ra một tiếng kinh hô, cha. Chỉ là, hắn nhưng không có tiến lên, phản phi tốc quay người liền chạy. Chỉ là Thích Tóc Dài động tác càng nhanh, trường kiếm trong tay bốn éo, vèo bắn ra ngoài. Đồng thời, Địch Vân vừa nhìn thấy Vạn Khuê nơi nào còn nhẫn lại ở, thân thể nhảy lên, đột nhiên từ phía trên bắn ra ngoài, quát to, Vạn Khuê, nơi nào đi? Hắn thân thể vừa hạ xuống địa, kia bay vụt mà đến lưỡi dao phủ một tiếng, xuyên thủng Vạn Khuê sau lưng, máu tươi vẩy ra, chính tung tóe Địch Vân một mặt. Hắn mở to hai mắt nhìn, có chút mờ mịt nhìn xem ngã lăn trên mặt đất Vạn Khuê, trên lưng hắn cắm trường kiếm, lung la lung lay, run lẩy bẩy, tựa như tại mỉa mai Địch Vân. Thích Tóc Dài cũng bị đột nhiên hiện thân Địch Vân giật nảy mình, hắn phi tốc nào tới, trong miệng kêu lên, Vân Nhi, tại sao là ngươi? Đây hết thảy, ngươi đều nhìn thấy rồi. Địch Vân nhẹ gật đầu, có chút mờ mịt nói, sư phụ, sư muội. Thích Tóc Dài mê mắt nói, Phương Nhi sự tình ta cũng nghe nói. Nàng dường như bị người bắt đi, sư phụ cũng tìm không thấy. Đối Vân Nhi, sư phụ nhìn công phu của ngươi không yếu, có phải hay không là ngươi mang đi phương đây? Địch Vân nói, không phải ta, là. Hắn đang nói chuyện, TikTok dài đột nhiên tay một chỉ. Nói, cái đó là Phương. Địch Vân trong lòng run lên, quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy có người, lập tức một cái giật mình, nghĩ đến trên xà ngang ba người, trong lòng bừng tỉnh, vừa muốn há mồm, thình lình nghe một tiếng kinh hô, rau muống. Cái gì? Là sư muội thanh âm. Hắn vừa muốn quay đầu, trên lưng chính là đau xót. Trong lòng kinh hãi, phản tay nắm lấy đột kích địch nhân thủ đoạn. Vừa quay đầu, chỉ thấy trong tay người kia nắm lấy một thanh sáng loáng truy thủ, chính là sư phụ thích tóc dài. Địch Vân lập tức ngốc, mặt mũi tràn đầy mê võng, trong đầu Lâm Trường Sinh đã nói nháy mắt thoáng hiện. Đồng thời, trên không trên xà ngang ba người cũng nhất nhất nhảy xuống tới, mà nghe tới nhà mình nữ nhi thanh âm thích tóc dài cũng là trong lòng run lên. Một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn xem kia rơi xuống đất ba người. Rau muống. Thích Phương Phi tóc chạy tới, lôi kéo Địch Vân lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Địch Vân buông ra thích tóc dài tay. Vẫn mê vong nói, ta, không có việc gì. Thích Phương nhẹ nhàng thở ra, quay đầu phức tạp nhìn xem thích tóc dài. Thích tóc dài kinh sợ gặp nhau, hoán hận nói, tốt, ngươi học một thân cao minh công phu, không đem sư phụ để vào mắt. Ngươi cũng thế. Vậy mà cùng ngoại nhân cùng một chỗ, hợp lực thiết kế cha ngươi. Các ngươi giết ta a, nhanh giết, nhanh giết, làm gì không giết. Địch Vân, Thích Phương hai người đều có chút mắt trợn tròn. Nước sinh nhịn không được nói, thích tóc dài. Ngươi cái này ngụy quân tử, đi chết. Nàng thân thể nhảy lên, một trường đánh qua. Địch Vân, Thích Phương kinh hãi, cùng nhau nói, không thể. Lâm Trường Sinh vội tay ra, liền giữ chặt nước sen. Thích tóc dài lại không lĩnh tỉnh, đại thanh kêu lên, các ngươi giả mù sa mưa làm gì? Đây là một tôn đúc bằng vàng dòng đại Phật, các ngươi chẳng lẽ không muốn nuốt một mình? Ta không giết ngươi, ngươi liền giết ta, vậy thì có cái gì kỳ quái? Các ngươi vì cái gì không nuốt ta, vì cái gì không giết ta? Thanh âm hắn bên trong tràn ngập tham lam, tức giận, thương tiếc, thanh âm kia không giống như là tiếng người, tựa như là một con bị thương giá thú tại giữa đồng trống kêu gào. Nhìn xem như thế xa lạ thích tóc dài, Địch Vân, Thích Phương nhất thời đều trầm mặc, nước sinh biểu lộ cũng cực kỳ phức tạp, nàng chưa hề biết, người lại còn có thể dạng này. Lâm Trường Sinh trong lòng đồng dạng cái gì, hắn biết thế giới này không bình thường, nhưng chưa hề nghĩ tới, vậy mà không bình thường cái dạng này. Người tham lam là không sai, nhưng tham lam ngay cả mệnh đều không cần, cái này. Địch Vân lắc đầu, thối lui mấy bước, dị vãng Lâm Trường Sinh đã nói trong lòng hắn càng phát ra rõ ràng. Người chính là như vậy, người không có trải qua, tông sư tin một chút lời nói, trong lòng cũng bao nhiêu lơ đễnh, nhưng chỉ có kinh lịch mới hiểu được trong đó tàn khốc. Hắn nhìn xem TikTok dài bi thương nói, sư phụ, ta không muốn phân ngươi hoàng kim đại phật, ngươi đơn độc phát tài đi thôi. Hắn chậm rãi kéo Thích Phương tay, thân thể nửa chuyển ở giữa, lại nói, sư phụ, ta đã cùng sư muội định chung thân, về sau chúng ta sẽ tại nông thôn sinh hoạt, hy vọng, hy vọng. Lời đến quẹ miệng, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Mà Thích Phương cũng là một mặt nước mắt, lại là bi ai lại là đau lòng nhìn xem TikTok dài, chậm rãi nghiêng đầu qua. Hai người chậm rãi đi, mang theo một vòng thê lương. Nhìn xem hai bọn họ bóng lưng, Lâm Trường Sinh không tiếp tục gọi lại bọn hắn, chỉ là trong lòng âm thầm thở dài. Thích tóc dài con mắt trực chuyển, vừa nhìn thấy Địch Vân, Thích Phương mất tung ảnh, đột nhiên một trường đánh về phía Lâm Trường Sinh. Ha! Lâm Trường Sinh suy cười một tiếng, đưa tay cản qua nước sen, dưới chân một điểm, người đã nhẹ nhàng bay ra ngoài. Hắn cũng không có giết Thích tóc dài tâm tình, chỉ là xa xa nói, Thích tóc dài, hảo hảo trông coi ngươi bảo tàng đi. Ta nghĩ, ngươi nhất định sẽ cùng bọn hắn thiên trường địa cửu. Thích tóc dài kinh hãi, nhưng hai người kia cũng là đảo mắt mất tung ảnh, hắn thì hoàn toàn bị đại Phật kia vàng nóng ánh quang mang hấp dẫn, đi mau một bước, hai tay vừa ôm, một mặt tham lam nói, Kim Phật, đại Kim Phật à. Cả người hắn đều nhào tới, không để ý dơ giấy bẩn thỉu, mặt thật sâu vùi sâu vào kim phật bên trong, bộ dáng kia đã tham lam lại ngu dại, buồn cười gấp. Bên ngoài, nước sinh kỳ quái nói, làm sao? Ngươi mặc kệ hắn sao? Lâm Trường Sinh nói, làm sao quản? Lại nói, ngươi cho rằng bảo tàng dễ cầm như vậy sao? Ngươi có ý tứ gì? Nước sinh nghi hoặc. Lâm Trường Sinh cười cười không nói gì. Hai người tới thành Nam cửa lúc, nơi này chém giết đã ngừng, chỉ để lại đầy đất máu tươi cùng thi thể, mấy cái kia vạn cửa đệ tử thì bị mọi người vây ở trung ương, động thủ khoa tay. Một số người mắng to, không đúng, không đúng, cái này căn bản liền không đúng, hoàn toàn không hợp. Mấy người các ngươi vương bát đản, có phải là đùa nghịch chúng ta? Lâm Trường Sinh cười lạnh một tiếng, tâm tình lập tức ác liệt hơn. Hắn nhìn xem nước sen, nói, có muốn xem một chút hay không càng đặc sắc. Nước sen nghi ngờ nhìn về phía hắn. Lâm Trường Sinh miệng khẽ nhúc đích, thanh âm như có như không, tại bốn phía băng lên, mọi người không cần phí lực, bảo tàng ngay tại Thiên Linh Tự bên trong. Người nào? Ai? Trong lúc nhất thời, còn thừa không nhiều người nhao nhao ồn ào, quay đầu chung quanh. Bọn hắn nghị luận, có chút hoài nghi, cũng có chút kinh nghi bất định. Rốt cục, một người bước ra bước chân, những người khác xem xét, vênh kéo kéo đi theo phía sau hắn, cùng một chỗ hướng Thiên Linh Tự đi. Mà hắn câu nói này cũng lập tức truyền khắp toàn bộ Kinh Châu, để bên trong những cái kia ngao ngoe muốn động người cũng nhao nhao dám ra, tuần hướng Thiên Linh Tự. Lâm Trường Sinh cười lạnh một tiếng, to lớn ngoài cửa thành, chỉ chốc lát sau liền không, chỉ để lại ba người, hai người bọn hắn cùng một mặt mỏi mệt nước lại. Nước Sen nhịn không được kêu lên, cha. Sen. Nước lại như cảm giác mình nghe lầm, có chút mờ mịt ngẩng đầu, thẳng đến nhìn thấy Nước Sen, mới rủi rủi mắt, kinh hỉ nói, Sen Nhi, thật là ngươi. Hắn bước nhanh đi tới, đi mấy bước, cảnh giác nói, ngươi là ai? Lâm Trường Sinh cười cười, nói, Thủy Đại Hiệp, cùng đi xem hí đi. Nói xong, hắn quay người đi theo đám người về sau, lần nữa hướng Thiên Linh Tự đi. Nước Sinh tiến lên hai bước, kéo Nước Đại, nói, cha, đi, chúng ta cùng đi xem những cái kia buồn nôn ngụy quân tử. Nước Đại cười khổ, há mồm muốn Nước Sinh đây là có chuyện gì, nhưng lời nói làm bên miệng, cũng vô lực nói. Mấy ngày nay, hắn thật quá mệt mỏi, không chỉ có thân thể mệt mỏi, tâm cũng mệt mỏi. Ngụy quân tử, ha. Chưa xong còn tiếp. Chương 307, hiệp khách hành thiên linh tự ẩm bang sụp đổ, kia chạy tới vô số người đều bị chôn ở bên trong, tuy là may mắn rời đi, cũng đi không bao lâu, chết trên đường, trong tay còn đang nắm sáng loáng vàng bạc tài bảo. Người tham lam tại thời khắc này lộ rõ. Lâm Trường Sinh ba người nhìn xa xa, đều có loại rất âm u cảm giác, nhất là Nước Đại, Nước Sinh hai người. Nước Đại kinh lịch sự tình không ít, nhưng như thế trần trụi thói hư tật xấu, đối với hắn cũng tạo thành cực lớn xung kích, chớ nói chi là không có kinh lịch bao nhiêu đời sự tình Nước Sinh. Nhất gọi hai người đau lòng chính là chạy tới Bông Kiều Phong. Kia tham lam bộ dáng, gọi hai người cơ hồ nhận lầm hắn, tưởng rằng người khác. Có thể, ngay tại hai người một mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy tái nhợt đứng ở nơi đó lúc, Lâm Trường Sinh lặng yên không một tiếng động đi. Hắn nhưng là giết hoa sắt là người, đợi Nước Đại lấy lại tinh thần, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Cái này Nước Đại cũng không tệ lắm, Lâm Trường Sinh cũng không muốn cùng hắn tranh đấu không nớt. Thiên Linh tự bảo tàng là cái nhiễu loạn lớn, loạn loạn người, tạo thành phong ba thật lâu không thể dừng lại, cho dù sự tỉnh qua đi, vẫn như cũ có rất nhiều người chạy tới Kinh Châu, chạy tới Thiên Linh tự. Thậm chí ngươi sẽ còn thường xuyên nhìn thấy có người ở đây mà móc, hy vọng đem chôn trong lòng đất bảo tàng một lần nữa móc ra. Cái này cũng không phải gì đó việc khó, nhất là kia đại kim vật, cho dù Thiên Linh tự sụp đổ, nó cũng đứng ở đó, nếu vào kéo liền lộ ra kia vàng óng ánh đầu to, nhìn thấy cái này kim vật, không có mấy người có thể không động tâm. Tự nhiên, phong ba cũng liền không qua được. Có thể nói, tại trong những ngày kế tiếp, đa số người giang hồ đều tại chạy tới nơi này, sau đó cướp đoạt tài bảo, hoặc bị người giết chết, hoặc bị độc chết, có thể được một chút bảo vật, chịu đựng tham lam nhanh chóng rời đi. Tóm lại, cái này về sau chết người so ngay từ đầu còn nhiều hơn. Về phần Lâm Trường Sinh, hắn cũng không có cứ thế mà đi, hoặc là nói hắn còn không có suy qua, mà là chậm rãi chạy hướng tây, chờ đợi lấy kia huyết đao lão tổ. Rốt cục có một ngày, hắn nghe tới tin tức, ngay lập tức đuổi đi lên. Lấy võ công của hắn, huyết đao lão tổ tự nhiên không phải là đối thủ. Mấy lần liền giải quyết. Tên đao phủ này, dâm tặc lặng yên không một tiếng động chết tại Lâm Trường Sinh trong tay. Chỉ là gọi hắn kỳ quái là, vì cái gì hắn còn ở nơi này, chưa từng trở về. Mở mắt ra, nhìn xem bốn phía mênh mông bụi cỏ, Lâm Trường Sinh thầm than một tiếng, nói, rốt cục xuyên sao? Không nghĩ vậy mà lại tại Liên Thành Quyết thế giới đợi lâu như vậy. Trừ ra bắt đầu thời gian, hắn lại tại Liên Thành Quyết thế giới hành tẩu 5 năm, phía sau một mực không có xuyên qua điểm báo, liền tìm vừa ẩn bí địa ẩn cư. Tính toán cũng có 3-4 năm công phu. Hắn liền có chút không rõ, cái này Trường Sinh Kim Trang đến cùng làm sao làm, sẽ như vậy lãng phí hắn thời gian. Dù trong lòng có chút do dự, nhưng mấy năm này hắn toàn tâm tu luyện, nhưng cũng có đại thu hoạch. Người nghe hắn nói, bất quá có thể lại bước ra một bước, lại cũng không kém. Nhân thể âm dương ngũ hành ngũ tạng, đến hắn một bước này, chính là rèn luyện ngũ tạng, ngưng tụ khí ngũ hành, lấy ngũ hành diễn hóa âm dương. Cái này trình tự hẳn là không sai, nhưng Lâm Trường Sinh càng tiến lên một bước. Hắn muốn là tu có âm dương công, nhân thể càn khôn âm dương nhị khí vận dụng tự nhiên, Minh Ngọc công đại thừa về sau, dung nhập âm dương ngũ cầm công bên trong, tự động cô đọng ngũ tạng. Đảo ngược âm dương chi khí, lại là lập tức đem một bước này đi đến đại thừa chi cảnh. Còn lại, chỉ là chậm rãi rèn luyện. Mà đến trình độ này, bước kế tiếp nên đi như thế nào, Lâm Trường Sinh nhưng cũng nhất thời không có đầu mối. Đây cũng là hắn kết thúc bế quan, dự định ra đi một chút nguyên nhân. Không nghĩ vừa mở mắt, nhìn thấy chính là mênh mông bụi cỏ. Cái này hiển nhiên không là chính hắn dựng nhà cỏ. Đi không lâu sau nhi, hắn liền nhìn thấy một thị trấn nhỏ, trong lòng cười một tiếng, bước nhanh tới, giữ chặt một đoàn người hỏi, vị đại ca này, mời hỏi nơi này là địa phương nào? Kia có người nói, nơi này là hầu giám tập. Tiểu ca, nhìn ngươi là kẻ ngoại lai, hẳn là đi mở phong không thành. Chạy hướng tây hơn 10 dặm chính là. Lâm Trường Sinh sửng sốt một chút, hầu giám tập, đây không phải hiệp khách hành sao? Làm sao đến nơi đây rồi? Không có xuyên qua trở về, này sao lại thế này? Trong lúc nhất thời, hắn lại là có chút mờ mịt. Đứng tại đầu trấn, hắn vô gương mặt, miệng lớn thở ra một hơi, lẩm bẩm, thôi, phản chính tự mình cũng không hiểu, hay là gặp sao yên vậy đi. Nói, đi hai bước, thân thể lại dừng lại, cười nói, lại tới đây cũng tốt, thuận tiện đi xem một cái kia hiệp khách hành thân công. Nói đến, thế giới này vũ lực cũng kỳ hoa, lại không biết cụ thể như thế nào. Dạo chơi đi vào hầu giám tập, hắn trên đường phố đi dạo, không bao lâu, dừng thân, nghiêng đầu nhìn xem kia lão giả tóc bối tiêu, hắn chính làm lấy bánh nướng bánh quẩy. Bình thường mắt người bên trong, đây chính là một phổ thông lão giả, không người, thuần thục nhào bột mì, cùng cái khác người không có gì khác biệt. Nhưng ở Lâm Trường Sinh trong mắt, lão giả này lại cực kỳ trắng kiện, mọi cử động rất có lực đạo, hiển nhiên là có võ công trong người người. Là hắn. Mỉm cười, Lâm Trường Sinh đi tới, nói, ngươi. Thanh âm hắn cùng một chỗ, lão giả liền nâng lên đầu, vẫn đục con mắt nhìn xem hắn. Ngươi gọi là cái gì nhỉ? Lâm Trường Sinh vỗ xuống đầu, lại là đem tên hắn quên. Lão giả trong mắt hơi híp, tinh quang lấp lóe, thoáng qua lại vẫn đục, thao lấy thanh âm giả nua nói, khách quan, ngài muốn bánh nướng hay là bánh quẩy? Lâm Trường Sinh cười ha ha một tiếng, nói, những này ta không muốn, ta muốn huyền thiết lệnh. Lão giả ha ha cười nói, cái gì khiến? Khách quan trò đùa đi. Tiểu lão nhân nơi này trừ bánh nướng chính là bánh quẩy, nào có vật gì khác? Lâm Trường Sinh nhìn từ trên xuống dưới hắn, thản nhiên nói, ngươi lão gia hỏa này làm gì chăng đâu? Ngươi có chuyện gì, ta khói khách có thể làm đến, ta cũng có thể giúp ngươi làm được. Lại nói, ngươi cầm vật kia lại tìm không thấy người, chờ đến chỉ có một con đường chết. Lão giả cười lạnh một tiếng, nói, nhóc con khẩu khí thật lớn. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Nói, hắn tràn đầy mặt trắng tay đột nhiên hướng phía trước tìm đòi, chụp vào Lâm Trường Sinh ngực. Một chảo này nhìn như không thế nào hung hiểm, kỳ thực lại hàm ẩn kinh lực, đổi người bình thường, né tránh không kịp hạn, so với bị hắn trọng thương. Chỉ là hắn gặp gỡ Lâm Trường Sinh. Lần này, hắn không tránh không né, mặc cho lão giả bắt lấy bộ ngực mình, kinh đạo phun ra nuốt vào hạ, răng rác một tiếng, lão giả sắc mặt đại biến, mặt biến đến đỏ bừng, tiết hầu phun trào, miệng há lớn, như muốn gọi. Lâm Trường Sinh con mắt quang hoa lóe lên, lão giả thanh âm sinh sinh giấu ở trong miệng, hắn chấn động toàn thân, thẳng tắp về sau ngã xuống. Lâm Trường Sinh cũng không thèm nhìn hắn, vẫn đi đến bên cạnh hắn, ở trên người hắn lật tìm. Rất nhanh, liền tại hắn ống tay áo lật ra một cái nhỏ miếng sắt. Miếng sắt không lớn, cũng liền dài nửa ngón tay ngắn, trình lệnh tiến hình thức. Lâm Trường Sinh nhìn một chút, hai ngón tay dùng sức hạ, miếng sắt có chút biến hình, hắn lập tức đình chỉ lực đạo, lẩm bẩm, huyền thiết lệnh. Cũng không tệ lắm. Cầm đồ vật, hắn bước nhanh rời khỏi nơi này, đi vào một bên trên đường phố, nhìn hắn tiến lên phương hướng, lại không phải rời đi thị trấn, mà là tại bên trong nhàn bắt đầu đi dạo. Ước chừng lúc chạm vào tối, bốn phía đến đây đi chợ hương dân đang gồng gánh gồng gánh, cái làn, nhao nhao trở lại, đột nhiên góc đông bắc bên trên ẩn ẩn vang lên tiếng vó ngựa. Tiếng chân tiệm cận, vậy mà là đại đội nhân mã, nói ít cũng có chừng 200 cưỡi, tiếng chân lao nhanh, thừa người phóng ngựa phi nhanh. Mọi người nhìn nhau nói, hơn phân nửa là quan quân đến. Có nói, mau tránh ra chút, quan binh ngựa vào tới, đá ngã lăn gánh, cái kia cũng thôi, liền giống chết ngươi, cũng là đáng đời. Đỗ nghe phải tiếng chân bên trong sen lẫn trận trận hồ chạm bánh gác. Chỉ một lúc sau, hồ tiếng còi đông hô tây ứng, nam làm bắc hòa, vậy mà bốn phương tám hướng đều là tiếng còi, tựa hồ tướng hầu giám tập bao bọc vây quanh. Mọi người hãi nhiên thất sắc, có chút kiến thức khá nhiều người, không khỏi trong lòng thầm đủ, không phải là cường đạo. Không bao lâu, chỉ thấy chợ đầu đông bốn năm thất ngựa khỏe thẳng đột lại. Lập tức thừa người một màu áo đen, đầu đội phạm dương mũ rộng đành, trong tay cắt chấp sáng loáng cương đao, đại thành kêu lên, đồng hương, mọi người cắt chạm nguyên địa, động một cái tử, đường trách đao không sinh con mắt. Miệng bên trong quát mắng, thúc ngựa hướng tây phóng đi. Móng sắt đập tại bàn đá xanh bên trên, chênh chênh vang lên, làm cho người kinh hãi run rẩy. Tiếng chân chưa nghỉ, phía tây toa lại có 7-8 con ngựa vào tới, lập tức dũng sĩ cũng là một màu áo đen, đầu đội mũ rộng đành, vành nón ép tới trầm thấp. Những người này quát mắng, ngoan ngoãn bất động, kia không có việc gì, thích ăn tấm mặt đao liền ra. Tiệm tạp hóa tiểu nhị hắc một tiếng cười, nói, tấm mặt đao có cái gì tư vị? Người này ba hoa bẩn lưỡi, muốn nói câu nói đùa, há biết một câu không xong, lập tức một đại hán roi ngựa vùng ra, đặt vào quầy hàng, ôm lấy đám kia kế cổ, thuận tay kéo một cái, phình một tiếng, đem hắn trùng điệp quẳng trên đường. Kia đại hán tọa kỵ một mạch hướng về phía trước phóng đi, đem đám kia kế kéo lấy mà đi. Phía sau một con ngựa đuổi đem lên đến, móng trước dẫm rơi, đám kia kế kêu gào một tiếng, mắt thấy không sống. Người bên ngoài nhìn thấy nhóm người này như thế hung hành, nơi nào còn dám động đậy? Có vốn muốn đi bên trên cánh cửa, lúc này hai chân tựa như đóng bẹp trên mặt đất, chỉ là toàn thân phát run, muốn hắn coi là thật không nhúc nhích chút nào, nhưng cũng làm không được. Đối diện một quán rượu nhỏ bên trong, Lâm Trường Sinh cười nhẹ một tiếng, lẩm bẩm, kim đao chạy sao? Hắn nhìn về phía một bên một thân phế phẩm quần áo gầy yếu tiểu tử, nói, cậu tạp trùng, ăn tốt sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 308, ta khói khách, thượng, cậu tạp trùng tranh thủ thời gian gật đầu, có chút sợ hãi nhìn bên ngoài một chút, nhỏ giọng nói, đại thúc, bên ngoài những người kia thật hùng, chúng ta tránh một chút đi. Lâm Trường Sinh cười cười, sờ lấy hắn vô cùng bẩn đầu nói, không sao, bọn hắn không phải đại thúc đối thủ. Hắn nói, bên kia kim đao chạy người lại nhao nhao náo loạn lên, chỉ thấy một đội người kéo một đám bách tính quá khứ, quát lớn, nói, này sao lại thế này? Hắn chết như thế nào rồi? Bốn phía người đều kinh hãi, một số người trong lòng âm thầm cô, nói còn không phải là các ngươi giết. Nhưng cách gần đó người nhìn kia trên mặt đất thi thể, lại biết người này chết một đoạn thời gian. Chỉ là mọi người cũng không có chú ý, nhất thời cũng nói không ra lời. Kim đao chạy người hỏi vài câu, lại cũng không chiếm được tin tức gì, từng cái khó thở, dẫn đầu tuần mục quát, đào hắn quần áo, cho ta tìm kiếm kỹ bảo, một tấc địa phương cũng không thể bỏ qua. Mấy người các ngươi, cho ta đem thị trấn đây, một nhà một hộ điều tra, nhất định phải tìm tới giết Ngô đạo thông người. Náo nửa ngày, đã đen kịt khó mà thấy vật, chúng hắn tự đốt lên bó đuốc, đem tiệm bánh nướng vết tường, bếp cũng đều phá nát. Sang sảng một thanh âm vang lên, một con bạc sứ ngã vào tâm đường, ngã thành mảnh vỡ, trong vạc bột mì tứ tán phải đầy đất đều là. Nhưng bọn hắn thứ muốn tìm, hoàn toàn không có manh mối. Tuần mục khó thở, biết rốt cuộc cha không được cái gì, quắc, thu đội. Chỉ là không đợi kim đao chạy người rời đi, một thanh âm nhàn nhạt từ nơi hẻo lánh vang lên, lúc này đi sao? Cái nào chó trứng đồ chơi? Một cao đại hán tử lúc này mang lên. Lâm Trường Sinh ánh mắt phát lạnh, tay hất lên, một vòng ngân quang chợt hiện, đụng một tiếng, đánh vào hán tử kia ngoài miệng. Hán tử kia đau ba ba kêu to, trong miệng máu tươi chảy ngang. Hán phi phi hai tiếng, huyết hồng sắc hòa với điểm trắng nôn trên mặt đất, kia lại là hắn kia một ngụm răng ngà. Đại hán kinh sợ, quắc, ngươi muốn chết. Hán thân thể đột nhiên nhảy lên, giữa không trung hai tay vung ra hai thanh thép cấu, chụp vào Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh nhìn cũng không nhìn, phất tay hất lên. Lại một vòng ngân quang, thoáng qua mà qua. Đúng một tiếng, cao cái đại hán thân thể giữa không trung đột nhiên một dừng, phản xạ mà quay về. Không được. Tuân Mục giật mình, thân thể bắn lên, từng thanh người cao chép vào trong ngực, lúc rơi xuống đất, thân thể bất ổn, lại lui hai bước. Trong lòng hắn kinh hãi, dương mắt nhìn về phía Lâm Trường Sinh, ánh lửa hạ, chỉ cảm thấy người này lờ mờ, tựa như ở vào trong sương mù. Hắn khỏe mắt một thấp, khi thấy người cao chỗ cổ nén bạc, trong lòng phát lạnh. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Trường Sinh, trầm giọng nói, các hạ tuổi không lớn lắm, thật mạnh lực tay. Lại không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lâm Trường Sinh còn chưa mở miệng, góc đông nam bên trên lại ẩn ẩn truyền đến tiếng vó ngựa. Lần này tiếng chân đến thật nhanh, vừa chỉ nghe được tiếng vang, trong chớp nhoáng đã đến chỗ gần. Bốn phía thôn dân cùng kim đao trại người đều lấy làm kinh hãi, Tuân Mục cả giận nói, không phải gọi các ngươi phong tỏa con đường sao? Hắn nói chuyện ở giữa, hai con ngựa đã vọt tới phụ cận. Nghiêng đầu nhìn lại, thất từ đầu đến cuối đều là lông đen, bốn vó lại là màu trắng, kia là mây đen đóng tuyết danh câu, một cái khác thất bốn vó lại là màu đen. Toàn thân trắng như tuyết, ngựa phổ bên trong xương là mực vó thỏ ngọc, trung thổ càng hiếm thấy. Bạch mã bên trên cưỡi chính là cái nữ tử áo trắng, nếu không phải bên tóc mai mang đóa hoa hồng, bên hông lại buộc lên một đầu tinh hồng băng rùa. Cơ hồ tựa như để tang, đai đỏ bên trên treo một thanh trắng gỏ, kiếm, đao, trường kiếm. Hắc mã hành khách là cái trung niên nam tử, một thân áo đen, bên hông buộc lấy trường kiếm cũng là màu đen vỏ kiếm. Hai ngồi ngựa sóng vai chạy nhanh đến. Trong khoảnh khắc, hai người đều nhìn thấy Ngô Đạo Thông thi thể cùng đầy đất hư hao cuộc sống gia đình tạp vật, đồng thời a một tiếng. Người nào? Làm gì? Trong đám người, có người quát lớn. Nam nữ lẫn nhau, cùng nhau thả người xuống ngựa, nam tử tiến lên một bước, ôn quyền cười nói, an trại chủ không ở đây sao? Là vị nào bằng hữu ở đây? Tuân Mục con mắt chăm chú nhìn hai người, nghe hắn tra hỏi, ôn quyền nói, nguyên lai là Giang Nam Huyền Tố Trang Thạch Trang chủ vợ chồng đại gia Quang Lâm. Đi theo quát lớn, chúng huynh đệ, mau dậy đi hành lễ, hai vị này là uy trấn đại Giang Nam Bắc Thạch Trang chủ vợ chồng. Một đám hán tử ầm vang đứng lên, có chút không người. Thạch Thanh, Mẫn Nu, nhìn xem hai người, Lâm Trường Sinh ánh mắt giật giật, có chút hiếu kỳ, cũng có chút cái khác cảm xúc ở bên trong. Hắn liếc qua bên cạnh cậu tạp chủng, khoe miệng nhẹ câu. Thạch Thanh ánh mắt liếc nhìn, cũng chú ý tới Lâm Trường Sinh cùng cậu tạp chủng cái này một lớn một nhỏ, trong lòng kỳ quái, ôn quyền nói, không biết vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào. Lâm Trường Sinh còn chưa lên tiếng, Tuân Mục đột nhiên cười một tiếng, nói, vị tiểu huynh đệ này thế nhưng là vận mệnh tốt, hắn so với chúng ta đến sớm một chút. Chắc hẳn, Nô Đạo Thông liền chết tại tiểu huynh đệ trong tay đi. Thạch Thanh, Mẫn Nu hai trong lòng người đều là run lên, âm thầm liếc nhau, rất là kinh ngạc. Nô Đạo Thông công phu cũng không yếu, tiểu huynh đệ này xem ra tuổi không lớn lắm, có thể giết Ngô Đạo Thông. Mẫn Nu mắt sắc, chú ý tới Tuân Mục bên cạnh thi thể, nhướng mày, thấp giọng nói, bọn hắn đã độc thủ. Thạch Thanh nhìn lại, cũng chú ý tới hắn thi thể kia, trong lòng hiểu rõ. Hắn mỉm cười, nói như vậy, vật kia tại tiểu huynh đệ trong tay. Lâm Trường Sinh mỉm cười, lật tay một cái, hai ngón tay ở giữa nhiều một ngâu đen miếng sắt, nói, ngươi nói chính là cái này sao? Nói, hắn còn đi lên tung tung, cầm trong tay thưởng thức. Thạch Thanh, Mẫn Nu, Tuân Mục bọn người đều con ngươi co lại hơi, trên mặt vui mừng lấp lóe. Các ngươi đều muốn đi. Lâm Trường Sinh vẫn như cũ cười, chỉ là trong tay động tác lớn lên, giương một tay lên hạ, huyền thiết khiến bị hắn cao cao căng lên, mang theo ong ong thanh âm. Ta, một người nhịn không được, cao tung mà lên, chụp vào không trung miếng sắt. Không thể. Thạch Thanh xem xét có người độc thủ, cũng đưa tay ra đến, hai ngón tay điểm nhẹ, đánh ra hai sợi kình phong. Đồng thời, một làm song đao hán tử đột nhiên bổ ra hai đao, công hướng Thạch Thanh. Thạch Thanh tay trái trường kiếm mang vỏ, kiếm, đao, lóe lên, đột cắm vào hai trong đao, thiểm điện đông đưa, linh đinh hai tiếng, một chút đánh lui người kia, mà kia đánh ra hai sợi kình phong, cũng sắt miếng sắt mà qua, thẳng tắp đánh út về phía giữa không trung người kia, gọi hắn không thể không tránh. Cao Minh lúc, hắn chỉ phong ma sắt xuống, miếng sắt giữa không trung chuyển cánh ngoặt, vạch ra một đạo đường vòng cung, hướng về bên cạnh hắn Mẫn Nu một bên. Thật là Cao Minh lựa tay. Lâm Trường Sinh thầm khen một tiếng, tay trái im ắng giật giật. Bên kia Mẫn Nu đang muốn đưa tay cắt đoạn, Tuân Mục đột nhiên nhảy lên ra, song trưởng một khép, chụp vào miếng sắt. Mẫn Nu thủ thế biến đổi, cắm bảo, hai người lực đạo đụng một cái. Đột nhiên riêng phần mình lui mở, kia miếng sắt tựa hồ nhận hai người lực lượng tác động đến, nằm ngang bắn ra ngoài, chính rơi vào Lâm Trường Sinh trong tay. Cái này, trong lúc nhất thời, cước đoạt năm người đều có chút mắt trợn tròn. Thạch Thanh sắc mặt nghiêm một chút, có chút lui lại một bước. Ôn Quyền nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Hắn ngữ khí trịnh trọng rất nhiều. Lâm Trường Sinh mỉm cười, nói, ta gọi Lâm Trường Sinh. Các ngươi hẳn không có nghe qua tên của ta. Hắn tiếp tục ném trong tay huyền thiết lệnh, đông nhiên nói, huyền thiết chi lệnh, hữu cầu tất ứng. Cao chọc trời sườn núi tạ khói khách. Bây giờ giang hồ, hiệp khách đạo không ra, khi di tạ khói khách vi tôn. Nô đạo thông gia hỏa này cũng là xuẩn, đã đạt được huyền thiết lệnh, lại không đi cao chọc trời sườn núi, chết cũng xứng đáng. Thạch Thanh lông mày khẽ nhúc đích. Nói, các hạ nói đùa. Cao chọc trời sườn núi ở đâu, lại cũng không tốt tìm. Lâm Trường Sinh nói, không dùng tìm. Chỉ cần tin tức ra ngoài, tạ khói khách tự nhiên sẽ chạy đến. Thạch Thanh kinh ngạc nói, ngươi nói là tạ khói khách cũng tới này. Lâm Trường Sinh nói, ngươi không cảm thấy như vậy sao? Hắn chỉ vào đám người, nói, các ngươi đều nhận được tin tức, tạ khói khách sẽ không chiếm được tin tức. Hắn nhận được tin tức về sau, làm sao không đến? Nói, hắn ngừng nói, quay đầu nhìn về phía một bên. Những người khác một gian, nhao nhao nhìn sang. Kinh ngạc lạ. Nơi đó trừ một vùng tăm tối, cũng không người. Nhưng rất nhanh, mọi người bên thai ẩn ẩn vang lên tiếng vó ngựa, mà tiếng vó ngựa cũng càng ngày càng nhanh. Lại có người đến. Chư trong lòng người nghiêm nghị, cùng nhau nhìn chằm chằm nơi đó, khóe mắt cũng liếc nhìn Lâm Trường Sinh âm thầm kinh ngạc. Người này thật là lợi hại nhĩ lực. Ha ha. Một cái thu hào thanh âm từ xa tới nay, cất cao giọng nói, không muốn, tối nay nhiều như vậy bằng hữu ở đây, an mộ hữu lễ. Ba đạo nhân ảnh từ trên lưng ngựa nhảy xuống, xa xa từ giữa không trung rơi vào Tuân Mục bốn phía. Tuân Mục cùng Kim Đao trại người gặp một lần, lập tức không mình hành lễ. Ba người này chính là Kim Đao trại đại trại chủ An Phục Ngày, nhị trại chủ Phùng Chấn Vũ, tam trại chủ Nguyên Trường đạo nhân. Ba vị trại chủ liếc qua Tuân Mục, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Thạch Thanh, Mẫn Nu vợ chồng, lại nhìn về phía Lâm Trường Sinh, tiếp theo con mắt trừng lớn, nửa tin nửa ngờ nhìn xem trong tay hắn quăng lên miếng sắt.
Tuân Mục nhỏ giọng nói, An đại ca, đó chính là Huyền Thiết lệnh. An Phụng ngày nhướng mày, nói, chuyện gì xảy ra? Tuân Mục nói, chúng ta tới muộn, bị kia tiểu tử sớm đạt được. An Phụng ngày mỉm cười, ôn quyền nói, đen trắng song kiếm, đã lâu. Hắn lại đối Lâm Trường Sinh nói, vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào a? Lâm Trường Sinh nói, dễ nói, tại hạ Lâm Trường Sinh, vô danh tiểu tốt mà thôi. Vô danh tiểu tốt. An Phụng ngày nở nụ cười, nếu thật là vô danh tiểu tốt, kia miếng sắt sao lại còn trong tay ngươi? Hắn nói, tiểu huynh đệ, trong tay ngươi miếng sắt không biết có thể cho An Mỗ nhìn một chút đâu. Không thể. Thạch Thanh lập tức lên tiếng nói, tiểu huynh đệ, còn xin đem miếng sắt cho Thạch Mỗ, ngươi nhưng có yêu cầu gì, Thạch Mỗ nhất định làm được. An Phụng ngày nhìn xem Thạch Thanh nói, Thạch huynh đệ, ngươi đây là muốn cùng An Mỗ đoạt đi. Thạch Thanh không tiêu ngạo không tự tin nói, không dám. Chỉ là vật này đối hai vợ chồng ta quan hệ cực lớn, mong rằng An trại chủ nhường cho. Ha ha. Lâm Trường Sinh một tiếng cười khẽ, nói, các ngươi thật đúng là có thú, đồ vật là của ta, các ngươi nhường tới nhường lui để làm gì? Lại nói, các ngươi cho dù nguyện ý nhường, sợ cũng có người không muốn a. Thạch Thanh trong lòng run lên, con mắt bốn phía nhìn nhìn. An Phụng ngày dù không rõ trong đó ý tứ, nhưng xem xét Thạch Thanh bộ dáng, thận trọng hạ, cũng nghiêng tai lắng nghe chung quanh động tĩnh. Lúc này, chỉ nghe Thạch Thanh cất cao giọng nói, không biết là nơi nào bằng hữu đã đến, liền mời hiện thân đi. Thạch đại hiệp hảo công phu. Một tiếng hô quát, bảy đạo bóng trắng từ cao ốc bên trên xa xa bay tới, nháy mắt rơi vào một bên, cùng nhau ôm quyền nói, gặp qua chư vị, nguyên là phái Tuyết Sơn bằng hữu, đi tới Hà Nam, làm sao không biết sẽ An Mỗ một tiếng. An Phụng ngày lớn tiếng nói, một khoảng 40 tuổi khôi ngô hán tử nói, An trại chủ, cái này Hà Nam nhưng cũng không phải là người Kim Đao trại địa bàn, chúng ta cần gì phải thông báo ngươi đây. An Phụng ngày càng lớn cười, nói, không tệ, không tệ. Lời này lại là ta nói sai. Hán tử kia nói, không dám. Hắc. Lâm Trường Sinh cười một tiếng, đám người cùng nhau nhìn về phía hắn, ánh mắt lại chăm chú nhìn trong tay hắn Huyền Thiết lệnh. Chỉ nghe hắn nói, các ngươi bọn gia hỏa này, hôm nay là không chiếm được cái này Huyền Thiết khiến đi. Đám người đều nhíu mày, phái Tuyết Sơn trong bảy người một thanh niên nữ tử nói, ngươi người này thực tế lớn mật. Lâm Trường Sinh a nói, làm sao? Chư vị thế nhưng là trên giang hồ nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, chẳng lẽ còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Việc này truyền đi, cũng không tốt a. Cái này, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều có chút mắt trợn tròn. Lâm Trường Sinh mỉm cười, khép mắt, cực kỳ thú vị quét mắt bọn hắn. Hắn lại một lần nữa quăng lên ở trong tay miếng sắt, cao cao. Theo trong tay hắn miếng sắt lên cao, những người kia ánh mắt cũng đang lên cao. Ngay tại miếng sắt đến đỉnh điểm lúc, tối sầm ảnh đột nhiên từ chỗ cao nhảy lên đến, thấp trầm giọng nói, cho ta đi. Lớn mật, buông xuống. Làm cái gì? Hỗn đản. Cùng kêu lên tiếng quát mắng bên trong, chín thanh trường kiếm một thanh kim đao cùng nhau ra khỏi vỏ, đồng thời hướng bóng người kia chào hỏi quá khứ. Phía dưới, Lâm Trường Sinh ngẩng đầu nhìn bóng đen, mỉm cười, nói khẽ, tạ khói khách. Chưa xong còn tiếp. Chương 309, tạ khói khách, hạ, chín kiếm một đao, cơ hội hoàn toàn đem tạ khói khách quanh thân bao phủ, người bình thường tuyệt khó tránh phải mở bực này công kích, nhưng chỉ nghe đinh đương một trận vang, hai tay của hắn ngay cả chấn, cũng không biết dùng cái gì thủ pháp, chỉ một thoáng càng đem An Phụng ngày kim đao, phái Tuyết Sơn đệ tử trường kiếm đều đoạt trong tay. Chỉ có Thạch Thanh, Mẫn Nhu hai người, hoàn thủ nắm trường kiếm, lui ra. Chỉ là nhìn hai người bộ dáng, lại rất là chấn kinh. Trên giang hồ, Thạch Thanh Mẫn Ôn Nhu tên không yếu, bọn hắn thuộc về thế hệ trẻ tuổi, lại nhưng cùng thế hệ trước bên trong người giao phong, song kiếm hợp bích hạ không nói vô địch thiên hạ, nhưng cũng hắn hưu đối thủ, nhưng lúc này bị tạ khói khách rôi ngón tại trên thân kiếm phân biệt bắn ra, hai thanh trường kiếm suýt nữa rời tay, kia là hai người đối địch đến nay chưa bao giờ từng gặp phải sự tình, làm sao có thể không sợ hãi. Bất quá bọn hắn lần này, cũng khiến cho tạ khói khách từ giữa không trung rơi xuống, chính rơi vào Lâm Trường Sinh bên cạnh thân, ở giữa cách cầu tạp trùng. Lâm Trường Sinh quay đầu cười nhìn xem hắn, Tạ Khói Khách thì nhìn xem Thạch Thanh, Mẫn Nhu, cười hắc hắc, nói, Huyền Tố trang đen trắng song kiếm, trên giang hồ đều nói kiếm thuật cao minh, quả nhiên danh bất hư truyền. Lão phu vừa mới lấy một điểm lực đạo đối phó cái này tám vị bằng hữu, lấy 9 phần lực đạo đối phó Hiền Khắc Lệ, thế mà vẫn là không đoạt được 2 vị trong tay binh khí. Ai, ta cái này đạn chỉ thần công công phu, trong nháy mắt là có, thần thông hai chữ như thế nào nên được. Xem ra không phải lại xuống 10 năm khổ công không thể. Hắc. Lâm Trường Sinh nhịn không được cười ra tiếng. Tạ Khói Khách đầu nhất chuyện, hai mắt như điện nhìn chằm chằm hắn, nói, tiểu tử, ngươi cười cái gì? Lâm Trường Sinh nói, cảm thấy buồn cười liền cười đi. Làm sao? Tạ tiên sinh còn không cho ta cười sao? Tạ tiên sinh. Thạch Thanh trong lòng khẽ động, bật thốt lên, tôn giá hẳn là chính là cái này Huyền Thiết khiến chủ nhân. Tạ Khói Khách chưa từng quay đầu, trái lại nhìn chằm chằm Lâm Trường Sinh, nói, ngươi tiểu tử này công phu không yếu, nhãn lực cũng vô cùng tốt, lại nhận biết lão phu. Không sai, lão phu chính là Tạ Khói Khách. Tiểu tử, nói đến cái này Huyền Thiết khiến là từ trong tay ngươi được đến, ngươi nhưng có yêu cầu gì? Hắn thoại âm rơi xuống, chư tâm thần người đều là chấn động, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh liếc qua bên cạnh cậu tạp trùng, nói, yêu cầu sao? Có ai chỉ bất quá ta nói ra sợ tiên sinh làm không được. Tạ Khói Khách sầm mặt lại, nói, thử. Huyền Thiết chi lệnh, hữu cầu tất ứng. Tạ Mỗ há lại nuốt lời người. Tiểu tử, có yêu cầu gì mau nói đi, qua hôm nay, lại nghĩ tìm Tạ Mỗ, liền không như vậy đơn giản. Lâm Trường Sinh meo lại mắt, cười hì hì nói, đây chính là tự ngươi nói, bọn hắn nhưng bị chứng. Hắn ngưng tạm, sâu đủ đám người khẩu vị, mới chậm rãi nói, ta yêu cầu rất đơn giản, đó chính là lại muốn vô số yêu cầu. Ha. Lập tức, bốn phía người đều mắt trợn tròn, đều mở to hai mắt nhìn, đầu óc trống không, chỉ cảm thấy đau đầu quá,
giống như có vô số quả đen bay qua. Lâm Trường Sinh trong lòng mừng rỡ, nhìn xem ra mặt hiện thanh tạ khói khách nói, lời nói ngươi thế nhưng là nói, ngươi muốn làm không được, cũng có thể nói ra a. Tạ khói khách tức thì nóng giận, nói, hảo tiểu tử, ngươi dám đùa ta. Dưới chân hắn nhảy một cái, kim đao thẳng lên, bị hắn vất tay hất lên, liền bổ về phía Lâm Trường Sinh. Hắn chiêu này cực kỳ mau lẹ, như lôi đỉnh. Những người khác nghĩ không ra Tạ khói khách lại một lời không hợp liền xuất thủ, không bất đại kinh. Thạch Thanh, Mẫn Nhu cả kinh nói, không thể. Lâm Trường Sinh hắc cười một tiếng, tay trái đột cắm ra, đột nhiên bắn ra, chỉ nghe đinh một tiếng. Một cỗ đại lực bắn ra, kim đao giữa không trung một rừng, lại lấy tốc độ nhanh hơn hướng một bên bắn ra ngoài. Tạ khói khách thân thể chấn động, con mắt trợn thật lớn, kinh hãi bật thốt lên, đạn chỉ thần công. Cái gì? Mọi người lại là giật mình, bọn hắn vừa mới nghe đạn chỉ thần công chi danh, không nghĩ lại nghe được. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải Tạ khói khách công phu sao? Làm sao thiếu niên này cũng sẽ dùng? Tạ khói khách trầm mặt xuống đến, hai mắt tinh quang lấp lóe, đe dọa nhìn Lâm Trường Sinh, ngưng tiếng nói, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao hiểu cái này đạn chỉ thần công công phu? Lâm Trường Sinh cười cười, không nói gì, ngược lại quay đầu chung quanh, lo lắng nói, lần này ra chơi đùa, nhưng cũng không có một cái chỗ ở, ta nghe nói Tạ tiên sinh cao chọc trời sườn núi không sai, không biết có thể hay không xoay quanh mấy ngày à? Tạ khói khách hừ một tiếng, nói, hảo tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút công phu liền cuồng vọng tự đại, muốn đi Tạ mộ cao chọc trời sườn núi, liền nhìn ngươi có theo hay không được lão phu. Hắn thân thể nhất chuyển, đột nhiên hướng một bên lao ra ngoài. Lâm Trường Sinh cười ha ha một tiếng, đưa tay ôm lấy cậu tạp trùng, nhanh chân mà ra, một bước vượt ngang 8-9 mét, đuổi sát mà đi. Cái này, nhìn thấy hai người rời đi, còn lại người nhất thời mắt trợn tròn, bọn hắn ngược lại là hữu tâm theo sau, nhưng theo sau lại giống như gì. Thạch Thanh, Mẫn Du cùng nhau thầm than một tiếng, Thạch Thanh ôm quyền nói, các vị, sự tình đã dạng này, Thạch Mộ đã không còn gì để nói. Cáo tử. Hai người tung người lên ngựa, liền muốn rời đi. Nào biết phái Tuyết Sơn bảy người nhao nhao cầm lấy trường kiếm, đem Thạch Thanh, Mẫn Du vây vào giữa. Thạch Thanh, Mẫn Du kinh ngạc liếc nhau, nói, Cảnh Hiền đệ, Vương Hiền đệ, các ngươi đây là ý gì? Cảnh Vạn Chuông sụ mặt, sáu người khác sắc mặt cũng có chút bất thiện, hắn nói, Thạch trang chủ, Thạch phu nhân, ở đây gặp gỡ các ngươi, không thể tốt hơn, chúng ta có mấy lời, lại là muốn nói một chút. Thạch Thanh nghe vậy kinh ngạc, hai người giao hảo, làm sao lại như thế lạ lắm? Hắn trong lòng hơi động, nói, Cảnh Hiền đệ, hẳn là ta kia nhỏ ngoan đồng trêu đến Hiền đệ sinh khí rồi. Cảnh Vạn Chuông bảy người không nói một lời, liếc mắt nhìn về phía An Phụng Ngày bọn người. An Phụng Ngày hừ một tiếng, ôm quyền cáo tử. Đợi bọn hắn rời đi, còn lại không cần nhiều lời, trong đá ngọc kia lớn mật tiểu tử phá sự, này không nói thêm. Lại nói Lâm Trường Sinh cùng Tạ khói khách, hai người nhanh chân chạy đội, phía trước Tạ khói khách cầm ra bản lãnh của mình, đi nhanh chóng, thân thể cơ hồ vạch ra một đạo thanh sắc quang mang. Phía sau hắn, Lâm Trường Sinh không nhanh không chậm, tựa như đi bộ nhàn nhã, Hoàng Du Du đi theo phía sau hắn, lại là một điểm không bị rơi xuống. Buôn tàu nửa đêm, Tạ khói khách càng phát ra kinh hãi, thầm nghĩ, người này xem ra tuổi không lớn lắm, nhưng kia một bài đạn chỉ thần công còn trên mình, lần này khinh công so tài xuống tới, cũng không yếu tại mình. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn tâm tư ám động, hạ quyết tâm thử một lần hắn, thân thể đột nhiên biến gạch, ngón giữa tay phải cong lên, chụp tại ngón cái phía dưới, ông một tiếng, một sợi kình phong bắn ra. Lâm Trường Sinh cảm nhận được kinh lực của hắn, lại là không tránh không né, vẫn hoành bọc lên. Tạ khói khách âm thầm kinh ngạc, có chút không rõ động tác của hắn, người này đã hiểu đạn chỉ thần công, vì sao không tách ra? Tiếp theo, hắn mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy kia chỉ phong đánh vào Lâm Trường Sinh trước người, đột nhiên chuyển hướng, phốc bắn vào trên mặt đất, lại đối Lâm Trường Sinh không có chút nào trở ngại, mà hắn bị chiêu này sợ kinh, dưới chân một trượng, Lâm Trường Sinh trực tiếp vượt qua mà qua, lập thân nó trước, đem hắn cản lại. Tạ khói khách sắc mặt trầm xuống, nói, các hạ thật là cao minh công phu. Lâm Trường Sinh buông xuống cầu tạp trùng, nói, quá khen. Đương kim giang hồ, ta tự hỏi thiên hạ đệ nhất. Tạ khói khách cười ha ha một tiếng, trầm trọng nói, thiên hạ đệ nhất. Khẩu khí thật lớn. Thật sao? Hắn thản nhiên nói, Tạ khói khách, võ công của ngươi như thế nào? Tung không phải thiên hạ đệ nhất, có thể thắng ngươi lại có bao nhiêu? Tạ khói khách biến sắc, trên mặt thanh khí hiện lên, cả giận nói, ý của ngươi là, Tạ Mộ không bằng ngươi đi? Hay là nói, ngươi thắng Tạ Mộ rất dễ dàng? Lâm Trường Sinh nói, ngươi có thể hiểu như vậy? Tạ khói khách giận dữ, khó thở mà cười, nói, tốt, tốt, tốt. Kia Tạ Mộ liền lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Hắn tức thì nóng giận, cũng đem mình cái gọi là lời thề ném sang một bên, song trưởng vừa nhấc, bàn tay trái quét ngang, cuốn về phía Lâm Trường Sinh, tay phải đập thẳng, như nghiêng xuống mà tới. Trường pháp không sai. Lâm Trường Sinh ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng đưa tay trái ra. Nhìn hắn tay trái, mỡ đông như ngọc, trong trắng lộ hồng, quả thực chính là một thiên kim tiểu thư thon thon tay ngọc, càng không nói đến võ giả chi thủ. Nhưng kỳ quái là, liền như vậy tay trái, hướng phía trước một cái, liền bắt được Tạ khói khách đánh tới tay phải, khiến cho hắn quá sợ hãi. Tạ khói khách không chút nghĩ ngợi, bàn tay trái biến đổi, nháy mắt bổ xuống mà tới. Lâm Trường Sinh cười ha ha một tiếng, trái co tay một cái rối ra, hai ngón tay nhanh như thiểm điện gậy tại hắn trên mu bàn tay phải. Trong lúc nhất thời, Tạ khói khách như bị sét đánh, bổ xuống trường lực lập tức dừng lại, khí tức đại loạn, người không ngừng đạp đạp lui lại ba bước. Hắn sát mặt tái xanh tái đi, hai mắt trừng trừng, kinh hãi thốt ra, thật là mạnh mẽ chỉ lực. Chưa xong còn tiếp. Chương 310, thu đồ Tạ khói khách nhìn chằm chằm Lâm Trường Sinh, sắc mặt tím xanh biến ảo chợt trợn. Thật lâu, mới trùng điệp thở dài, nói, các hạ võ công cao cường, cái này đạn chỉ thần công trong tay ngươi, thần thông chi danh danh phủ kỳ thực, Tạ Mộ viên viên bất cùng. Hắn ngừng tạm, lại nói, Huyền Thiết Kiến là ngươi mang cho Tạ Mỗ, nhưng lấy các hạ chi võ công, thiên hạ còn có chuyện gì là các hạ làm không được, cho dù Tạ Mỗ, đồng dạng bất lực. Lâm Trường Sinh cười ha ha một tiếng, nói, Tạ tiên sinh không nên suy nghĩ nhiều, tại hạ cũng vô sự tỉnh cầu Tạ tiên sinh, bất quá ta không cầu, Tạ tiên sinh trong lòng mình cửa này, nhưng không có trở ngại. Tạ Khói Khách sững sờ, trong lòng khẽ run. Huyền Thiết chi lệnh, hữu cầu tất ứng, năm đó Tạ Khói Khách có 3 tên ân nhân, hắn lấy 3 cái Huyền Thiết Kiến làm tín vật, nói chỉ cần cầm Huyền Thiết lệnh, hắn Tạ Mỗ hữu cầu tất ứng. Hai viên Huyền Thiết Kiến đã trở lại Tạ Khói Khách trong tay, mà trên giang hồ cũng bởi vậy phát sinh hai chuyện lớn, đây là viên thứ 3. Những năm này, không chỉ có giang hồ các đạo nhân mã đang tìm kiếm Huyền Thiết lệnh, Tạ Khói Khách cũng giống vậy, không phải hắn sẽ không vừa nghe đến tin tức, liền cố ý chạy tới. Có thể nói, Huyền Thiết Kiến sự tình đã thành trong lòng của hắn một đạo chấp niệm. Nguyên tắc bên trong hắn như vậy tính toán cầu tập trung, chính là bởi vậy. Trước đó hắn còn chưa từng suy nghĩ nhiều, nhưng lúc này Lâm Trường Sinh vừa nói, trong lòng hắn lập tức phun lên muôn vàn suy nghĩ. Ha, cười khổ một tiếng, Tạ Khói Khách nói, "Thôi, thôi, a ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói rõ." Lâm Trường Sinh lại cười nói, "Yêu cầu của ta không khó. Ta cùng vị tiểu huynh đệ này cùng một chỗ, muốn tại Tạ tiên sinh cao chọc trời sườn núi ở tới mấy năm, không biết như thế nào a?" "Chỉ là như vậy." Tạ Khói Khách mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, "Chỉ là như thế." "Tạ tiên sinh, ngươi cũng nói, lấy bao công của ta nếu có cầu ngươi chỗ, ngươi cũng làm không được." Lại nói, "Tại hạ bởi vì cũng vô sự cầu ngươi, chỉ là muốn tìm một cái khai tông lập phái chi địa. Ta xem Tạ tiên sinh cao chọc trời sườn núi cũng không tệ, muốn muốn đến, ngươi cảm thấy thế nào?" Tạ Khói Khách gật đầu nói, "Tốt. Các hạ khách khí, Tạ Mỗ cũng không chú ý, về sau cao chọc trời sườn núi chính là tiên sinh." Nói đến đây, hắn suy nghĩ một chút, lại nói, "Ta sẽ đem hết thể làm tốt. Sau 3 ngày, chúng ta cao chọc trời sườn núi gặp, mời." Nói xong, hắn thân thể nhất chuyển, vãng lai lúc phương hướng trở về. Lâm Trường Sinh cười cười, biết hắn lời nói bên trong ý tứ. Tạ Khói Khách là cái vừa chính vừa tà nhân vật, cùng loại hoàng dược sư. Lâm Trường Sinh vốn muốn mượn cư hắn cao chọc trời sườn núi, nhưng lại nghĩ một chút, chỉ mượn cư có chút tiện nghi, liền muốn đi qua. Tạ Khói Khách làm việc cũng lưu loát, ngươi muốn đi qua, ta cho ngươi, nhưng không thể giống như này cho. Kia cao chọc trời sườn núi nói trắng ra là Tạ Khói Khách chỗ ở, kỳ thực lại là nơi vô chủ, theo pháp luật nói, kia là triều đình. Cho nên hắn con người trở về, muốn đem triều đình này đổ vật biến thành tư nhân, cho Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh lôi kéo cậu tạp trùng, nói, ta cho ngươi là tên, thế nào? Cậu tạp trùng mở to hai mắt, thuần chân nói, danh tự. Ta có danh tự a, liền gọi cậu tạp trùng. Lâm Trường Sinh bật cười nói, cậu tạp trùng là lời mắng người, không dễ nghe. Cậu tạp trùng nói, nhưng đây là mụ mụ lên cho ta, ta muốn đổi danh tự, mụ mụ sẽ không nhận ra ta. Lâm Trường Sinh nói, đừng nói ngươi đổi danh tự, ngươi chính là đổi bộ dáng, mụ mụ ngươi cũng sẽ nhận ra ngươi. Đi nhớ, về sau ngươi họ Thạch, gọi ra trời. Họ Thạch, gọi ra trời. Cậu tạp trùng niệm một câu, nói, Thạch Phá Thiên, danh tự này em hay sao? Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, còn có, về sau ngươi muốn cứ gọi sư phụ ta. Sư phụ. Cậu tạp trùng gọi một câu, nhưng câu tiếp theo đi theo nói ra, sư phụ là làm gì? Lâm Trường Sinh nghe xong trong lòng cười khổ, vốn thấy tiểu tử này thuần thật là thành thật, lại thiên tư thông minh, muốn thu hồi đồ đệ chơi đùa, không nghĩ cái này trung thực cùng đồ đần là một cái dạng. Sư phụ a. Tục ngữ nói một ngày vi sư trung thân vi phụ, người sư phụ này cùng phụ thân hào hứng không sai biệt lắm. Lâm Trường Sinh lôi kéo hắn, vừa đi liền giải thích, trong lòng cũng tại kỳ quái lấy mình ý nghĩ. Cái mông quyết định đầu. Một người chỗ đứng khác biệt, nghĩ sự tình, làm sự tình cũng khác biệt. Lâm Trường Sinh mình vẫn tại biến. Trước kia loại biến hóa này cũng không lớn, nhưng từ khi tiến vào tiên thiên về sau, hắn phát hiện mình càng phát ra bình tĩnh, trong lòng cũng cực kỳ tường hòa, nhất là kinh lịch liên thành quyết thế giới. Khi đó, hắn nghĩ là dùng giết chóc đến gột rửa thế giới, mà hắn cũng thành công, gọi nơi đó giang hồ lâm vào phân loạn trạng thái, ai là quân tử, ai là tiểu nhân. Không nói liếc qua thấy ngay, cũng rõ ràng bại lộ ở trước mặt người đời. Về sau hắn hành tẩu bên trong, cũng bốn phía giết người, vạch trần những cái kia ngụy quân tử. Có lẽ là kinh lịch nhiều, hắn ý nghĩ cũng đang thay đổi, về sau, hắn liền không lại ra tay, mà là nhàn mắt thấy thế giới, gặp được người hữu duyên liền thuận miệng chỉ điểm hai câu, tốt như thế ngoại cao nhân. Lại về sau, hắn trực tiếp ẩn cư tị thế, cùng tự nhiên bị võ. Lần này xuyên qua rời núi, cũng là trong lòng có mong muốn, nhưng lúc này đắm chiêu suy nghĩ lại cùng lúc trước có khác biệt lớn. Thả trước kia, hắn tuyệt sẽ không có thu đồ chi niệm, nhưng ở hầu giám tập nhìn thấy cậu tạm chủ lúc, hắn ngay lập tức liền có thu đồ chi nghĩ. Rất kỳ quái, nhưng hắn cũng chưa từng kháng cự, mà là thuận theo tự nhiên. Lòng có cảm giác, tự nhiên mà đi, cái này không phải cũng là một loại tu hành sao? Lại nói, nhìn qua hiệp khách hành người, nhìn thấy cậu tạm chủ như vậy tư chất tính cách người, lại có mấy cái sẽ không tâm động đâu. Hắn tính tình chất phát trung thực, cùng cách tính cùng loại, nhưng thiên tư thông minh, học đồ vật quá nhanh, nhân vật như vậy chính là đồ đệ chi tuyển A. Lâm Trường Sinh tự hỏi, có hắn dạy bảo, cậu tạm chủ tuyệt đối không tại nguyên tắc phía dưới. Có lẽ, hắn có thể siêu thoát tại thế giới này, sinh sinh đi ra một cảnh giới thái huyền trải qua. Khả năng luyện thành thái huyền trải qua Thạch Phá Thiên liền cao thế giới này một cảnh giới đi. Đi không lâu, Lâm Trường Sinh nhìn hắn mệt mỏi, đem hắn cõng lên người, gọi hắn tiếp đi, mình cũng tiếp tục đi đường. Ước chừng hừng đông lúc, hai người nhập một cái trấn nhỏ, ăn một chút sớm một chút. Trong lúc đó, Lâm Trường Sinh cũng dạy hắn một ít lời, nhưng đều rất đơn giản, liền cùng nguyên tắc. Nguyên tắc bên trong, Tạ Khói Khách chưa từng dạy bảo cậu tạp trùng, chỉ là nói được nơi đó, nhưng đại khái Tạ Khói Khách là cậu tạp trùng trừ mâu thân cái thứ hai người nói chuyện, cho nên đối hắn nhớ được rất hành, cũng nghiêm túc chấp hành, vậy cơ hồ là khắc vào thực chất bên trong, giống như hắn đối Mẫn Nu, Quan Âm Nương Nương không chỉ là một cái xưng hô, vẫn là hắn suy nghĩ trong lòng. Nơi này, Lâm Trường Sinh là hắn cái thứ hai người nói chuyện, cũng là hắn trong lòng Quan Âm Nương Nương, lời hắn nói, cậu tạm chủ tự nhiên chăm chú nhớ, khắc vào trong xương cốt. Một câu người tốt, nhìn như đơn giản, mà nếu cậu tạm chủ như vậy thật đi làm, lại ít càng thêm ít. Có lẽ, hắn không có thể hiểu được ý tứ trong đó, nhưng lại bản năng đi phân tích, đi làm. Đây là một loại thuần phí thiện. Trong rừng tây nhỏ, bốn người nhảy bọn chập trùng, ác đấu phương hàm, chính là ba người giáp công một người. Bị vây công chính là cái đỏ mặt lão giả, tóc trắng phật ngực, hai tay không, một thanh đơn đao rơi ở phía xa dưới mặt đất, thân đao khúc chết, lộ vẻ cho người ta đánh rơi. Người này là đại bi lão nhân, cũng là trên giang hồ hảo thủ. Giáp công hắn ba người cái là dáng người rất cao người gầy, một cái là mặt vàng đạo nhân, một cái khác tướng mạo cực quái, hai đầu trọng thương sẹo ở trên mặt giao nhau mà qua, vạch thành một cái thập tự, người gầy kia làm trường kiếm, đạo nhân làm truy dây xích. Mặt xấu hán tử thì làm quỷ đầu đao. Ba người võ công đồng đều không phải hời hợt, người gầy kia càng cao minh. Kiếm pháp phiêu giật vô định, nhẹ nhàng trầm mãnh. Lâm Trường Sinh nhớ được chỗ này, thấp mắt nhìn xuống cầu tạp trùng. Kịch bản tiếp tục lấy, khi đại bi lão nhân bị trùng điệp đánh ngã xuống đất, trong miệng phun máu tươi tung tóe lúc, Thạch Phá Thiên cũng nhịn không được nữa. Lao nhanh mà ra, kêu lên, "Uy, ba người các ngươi người xấu, làm sao cùng một chỗ đánh một người tốt?" Hắn chạy vội tới phía trước, ngăn tại đại bi lão nhân trước người. Trên mặt đúng là không sợ chút nào, hét lớn, "Các ngươi cũng không thể lại làm khó lao ba bá." Người gầy kia nhướng mày, âm thầm kinh ngạc, bên cạnh mắt nhìn đi, chỉ cảm thấy một bên cây còn đứng một người, nhìn thân hình nhưng cũng không biết được, nhưng nếu không phải tiểu quỷ này ra, hắn lại không biết một bên có người, trong lòng kinh hãi. Người kia là ai? Hắn âm thầm tưởng tượng, quắc, tiểu quỷ đầu, là ai bảo ngươi đến quản lao tử nhàn sự? Ta muốn giết lao ra hỏa này, ngươi lăn không lăn đi. Giơ lên đại đao, làm bộ hành chặt. Thạch Phá Tiên giật nảy mình, vẫn từ hét lớn, lao bá này bá là người tốt, các ngươi đều là người xấu, ta nhất định giúp người tốt. Ngươi chặt tốt, ta đương nhiên không lăn đi. Mẫu thân hắn tâm tình khá tốt thời điểm, ngẫu nhiên cũng nói chút cố sự cho hắn nghe, cố sự bên trong tất có người tốt người xấu, tại tiểu hài tử kia trong lòng, giúp người tốt đánh người xấu, chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Người gầy kia cả giận nói, ngươi nhận ra hắn a? Thế nào biết hắn là người tốt? Thạch Phá Thiên nói, lão bá nói các ngươi là thứ gì ác đồ tà giúp, chết cũng không chịu cùng các ngươi làm một đạo, các ngươi tự nhiên là người xấu. Xoay người sang chỗ khác, đưa tay muốn giải cây kia truy dây xích xuống tới. Người gầy bên cạnh đạo nhân trở tay xuất trường, ba một bang, đánh vào Thạch Phá Thiên trên mặt, nhưng kinh ngạc lúc, Thạch Phá Thiên dọa đến nhắm mắt, lại không chút nào cảm thấy đau đớn. Hắn cẩn thận mở mắt ra, chỉ thấy đạo nhân kia sắc mặt tái nhợt, trái tay nắm lấy tay phải, tựa như cực kỳ thống khổ. Hắn không rõ ràng cho lắm, người gầy kia lại quá sợ hãi, con mắt nhìn xem phía sau cây, thầm nghĩ, người kia là ai, lại nhưng cách không chuyển lực, đánh gây mây hương chủ thủ đoạn. Người này không thể địch lại. Hắn tâm tư nhất chuyển, nói, tiểu tử, ngươi lại không tránh ra, ta liền muốn đánh ngươi. Thạch Phá Thiên vốn là bị giật nảy mình, lúc này nghe xong, sợ hãi nói, các ngươi đi trước mở, không thể làm khó lao bá bá, không phải ta không tránh ra. Người gầy kia ngược lại nở nụ cười, dưới chân một bước, thẳng tắp từ bên cạnh hắn xuyên qua. Thạch Phá Thiên xem xét tranh thủ thời gian trở lại chạy tới, hắn nhưng động tác như thế nào so ra mà vượt người gầy. Chỉ thấy người gầy trường đao nhất chuyển, xoát xoát hai đao, đao quang lấp lóe phun ra nuốt vào, còn như linh xà du tẩu, trái một đao phải một đao, mau lẹ như điện. Hắn cái này hai đao, vốn cần phải đại bi lão tính mạng người, nhưng chẳng biết tại sao, hai đao hạ xuống, Thạch Phá Thiên ôm lấy hắn đuổi, mà hắn đao pháp cũng nhất nhất rơi vào không trung. Cái này gọi hắn quá sợ hãi, bản năng muốn phát lực phản kích, nhưng cảm thấy khẽ động, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn đại lực ép trên người mình, tựa hồ chỉ cần mình cảm động, liền muốn cái mạng nhỏ của hắn. Cái này gọi trong lòng hắn hoảng hốt, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Hắn run nhẹ nhẹ, đối phía sau cây Lâm Trường Sinh nói, các xuống đến cùng là người phương nào? Lâm Trường Sinh chậm rãi đi ra, hai người khác đều đề phòng, Thạch Phá Thiên một thanh bông ra người gầy chân, phi tốc chạy đến Lâm Trường Sinh trước người, kêu lên, sư phụ. Hắn lại đi cực đau khổ lão nhân trước mặt, nói, lão bà bá, ta tới cấp cho ngươi băng bó vết thương. Đại bi lão nhân trong lòng cảm kích hắn, nhưng lúc này nhưng không có lên tiếng, ngược lại nhìn xem Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh quét mắt nhìn hắn một cái, con mắt thoáng nhìn Trường Nhạc Bang ba người nhất thời như bị sét đánh, chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn như lưỡi dao, băng hàn vô cùng, tựa như muốn đem toàn thân mình huyết dịch đông cứng. Ba người dọa đến động cũng không dám động, chỉ là mở to hai mắt nhìn, trong mắt không có gì, tựa như đang nhìn Lâm Trường Sinh, nhưng cũng hoàn toàn không có thần thái. Hắn đi cực đau khổ lão nhân trước người, thấy Thạch Phá Thiên đã thuần thục đem miệng vết thương trên người hắn đều băng bó kỹ, khẽ gật đầu nói, Thiên Nhi, chúng ta đi thôi. Thạch Phá Thiên gật đầu, nói, ừm. Lão bà bá, ngươi cũng đi thôi. Không phải ba cái kia người xấu lại tới làm có ngươi. Đại bi lão nhân nỗ lực đứng dậy, không mình hành lễ nói, đa tạ tiên sinh cùng tiểu ca ân cứu mạng, không biết tiên sinh, tiểu ca xưng hô như thế nào, đại bi khắc trong tâm khảm. Lâm Trường Sinh nói, không dùng. Hắn duỗi tay ra một chảo, liền từ đại bi lão nhân trong ngực hút ra một cái hộp gỗ, nói, dùng cái này làm tạ lễ là được. Đại bi lão nhân lấy làm kinh hãi, há mồm muốn nói, nhưng bị Lâm Trường Sinh ánh mắt quét qua, lời nói lập tức nói không nên lời. Hắn đạm nhiên nhẹ gật đầu. Con mắt nhìn thấy một mặt thuần chân Thạch Phá Thiên, lẩm bẩm, dạng này cũng tốt. Than nhẹ một tiếng, hắn ôm quyền nói, cáo tử. Lâm Trường Sinh mắt tiễn hắn rời đi, lại liếc qua Trường Nhạc Bang ba người, đối Thạch Phá Thiên nói, chúng ta cũng đi thôi. Tốt. Hắn lôi kéo Thạch Phá Thiên tay, cùng hắn từng bước một chậm rãi rời đi. Đợi hai người biến mất, Trường Nhạc Bang tài tử cùng nhau thở ra một hơi, đặt mông ngã nhào trên đất, đạo sĩ kia cả kinh nói, người này tuổi không lớn lắm, võ công đáng sợ như thế, rốt cuộc là ai? Người gầy còn có sợ hãi lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Sự tình lần này không hoàn thành, trở về còn không biết nên bàn giao thế nào đâu. Một người khác cả giận nói, bàn giao cái rắm. Lần này nếu không phải chúng ta vật khí, đã sớm từng cái mất mạng. Hai người nghe vậy, đối mặt cười một tiếng, sợ hãi sau khi tràn đầy đắng chát. Chưa xong còn tiếp. Chương 311, kinh người thiên tư xuyên qua tại núi non trùng điệp bên trong, Lâm Trường Sinh lôi kéo Thạch Phá Thiên, dưới chân nhanh chóng. Trong tay hắn Thạch Phá Thiên một mặt ngạc nhiên, thỉnh thoảng quát to một tiếng, chân còn hướng phía trước đạp đạp. Lại là hắn chân không chạm đất, bị Lâm Trường Sinh nhẹ nâng. Đến ngày thứ ba, đường núi càng thêm hiểm trở, mà hai người trong mắt cũng xuất hiện một bút thẳng sơn phong. Từ xa nhìn lại, ngọn núi này không có gì lục sắc, trụi lủi, lại đặt mình vào mây mù ở giữa, cho người cảm giác cực kỳ quái dị. Đây chính là cao chọc trời sơn núi. Đi đến dưới vách, Lâm Trường Sinh nhìn thấy một đầu rủ xuống xích sắt, hắn dùng nhẹ tay nhẹ kéo một phát, xích sắt không nhúc nhích tí nào, cực kỳ rắn chắc. Liếc mắt Thạch Phá Thiên, hắn nở nụ cười, nói: "Thiên Nhi, theo cái này xích sắt leo đi lên." Thạch Phá Thiên ngẩng đầu nhìn, trong lòng một trận sợ hãi, nói: "Sư phụ, cái này quá cao, ta..." Lâm Trường Sinh nói: "Ngươi có thể." "Ta..." Thạch Phá Thiên lời nói không ra khỏi miệng, dùng sức nhẹ gật đầu, song tay vồ một cái xích sắt, nhỏ chân đạp vết tường, chậm rãi đi lên. Lâm Trường Sinh cười nhìn xem hắn, trong miệng nói khẽ: "Tạ tiên sinh, mời." Hậu phương, một bóng người chậm rãi chuyển ra, trong lòng kinh ngạc. Hắn biết Lâm Trường Sinh võ công cao, nhưng mình nhận tàng khí tức vẫn như cũ bị hắn phát giác, hay là không khỏi gọi hắn chấn kinh. Hắn thầm nghĩ, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, làm sao lại có võ công cao như vậy? Hắn ném qua trong tay bao phục, nói, đây là thứ ngươi muốn. Lâm Trường Sinh sau khi nhận lấy nhìn cũng không nhìn, nói, Tạ tiên sinh không lên sườn núi sao? Tạ Khói Khách hừ một tiếng, nói, không dùng. Tạ Mô có chỗ ở. Lâm Trường Sinh cười nhẹ một tiếng, nói, xem ra Tạ tiên sinh rất tự tin. Vậy thì tốt, 6 năm sau chúng ta cao chọc trời đỉnh núi thấy. Hy vọng Tạ tiên sinh khi đó võ công sẽ có tiến bộ. Tạ Khói Khách sắc mặt xanh lét, thân thể nửa chuyển ở giữa người đã cướp ra ngoài, chỉ nghe hắn xa xa nói, 6 năm sau, Tạ Mộ nhất định lại đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Lâm Trường Sinh nhìn xem bóng lưng của hắn, lắc đầu, lẩm bẩm, cho ngươi chút động lực, không thật tốt sao? Chỉ mong ngươi đúng như sư phụ, lòng có kỳ tưởng. Ngẩng đầu, nhìn xem xích sắt bên trên một mực trèo lên trên nhỏ thân ảnh nhỏ bé, Lâm Trường Sinh nở nụ cười. Tiểu tử, chỉ mong 6 năm sau công phu của ngươi thắng qua nguyên tắc. Dạy bảo Thạch Phá Thiên, Lâm Trường Sinh là có nắm chắc, nhưng làm hắn dạy bảo thành nguyên tắc như vậy nội công cực mạnh người, hắn liền không có lớn như vậy nắm chắc. Từ chiến bay một trường trợ hắn âm dương giao hội, hắn kia một thân nội công dù không bằng Tạ Khói Khách, sợ cũng không kém là bao nhiêu, mà tu tập La Hán Phục Ma công về sau, khi siêu việt Tạ Khói Khách, trở thành nội công đệ nhất nhân. Hắn nội công dày, sợ là không tại Rồng Mục đảo chủ phía dưới, mà Thái Huyền trải qua càng là đem hắn một thân nội công thôi phát đến cực hạn, trở thành đương thời chân chính đệ nhất cao thủ. Chỉ là hắn đây hết thảy đều ở chỗ Tạ Khói Khách lung tung dạy bảo, kia là tẩu hỏa nhập ma luyện pháp. Dùng một loại tương đối xả đạm lời nói đến nói, đó chính là ma. Bởi vì cái gọi là trăm năm tu đạo, không bằng nhất niệm thành ma. Thạch Phá Thiên từ hắn thuần chân cá tính đến nói, hắn là Phật, có thể đi lại là ma con đường. Lúc này mới tuổi còn nhỏ có kia có 102 thiên hạ nội công, không phải bình thường tu luyện, hắn tung có thiên tư phi phàm, cũng sẽ không có như vậy nội công. Mà đây cũng là Lâm Trường Sinh không có nắm chắc điểm. Người gọi hắn giáo, tự nhiên không thể dạy hắn ma biện pháp, kia quá nguy hiểm. Có thể nói, nếu không phải hắn là nhân vật chính, sớm liền chết. Bất quá Lâm Trường Sinh trong lòng cũng có nghĩ săn trong đầu, không sợ dạy bảo không ra một cái đệ tử giỏi. A! Một tiếng sợ hãi kêu to, phía trên Thạch Phá Thiên ông đập xuống. Lâm Trường Sinh khỏe miệng khẽ nhếch, thân thể nhất thời giữa không trung đem hắn ôm vào trong ngực. Đạp chân xuống, người tiếp tục đi lên, đến giữa sườn núi lúc, nhẹ tay nhẹ kéo một cái xích sát, lần nữa bay vút cao lên, như thế 3-4 lần, hắn thả người bên trên đỉnh núi. Tại đỉnh núi hướng mặt sau nhìn, ngọn núi này càng lộ vẻ hoang vu, bốn phía thực vật không nhiều, có mấy gốc đại thụ, một chút bãi cỏ hoa tươi, cái khác đa số quái thạch, tản mát tại dãy núi phía trên. Xa xa nhìn lại, xuống dưới một khoảng cách lớn, mới nhìn thấy xanh ngắt chi sắc. Vung xuống cầu tạp trùng, Lâm Trường Sinh nói, Thiên Nhi, về sau chúng ta ngay ở chỗ này sinh sống. Thạch Phá Thiên mở to con mắt, nói, sư phụ, chúng ta đi tìm mụ mụ cùng A Hoàng có được hay không? Lâm Trường Sinh cười cười, nói, những này muốn chờ ngươi lớn, có năng lực lại đi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể tự mình từ vách núi này hạ đi, liền có thể đi tìm mụ mụ cùng A Hoàng. Thạch Phá Thiên nghe vậy, cẩn thận đi đến sườn núi đỉnh, nhìn xuống dưới. Sắc mặt trắng nhợt, nghĩ đến vừa rồi từ giữa không trung rơi xuống sự tình, vẫn một thật nghĩ mà sợ. Hắn nuốt nước miếng, cắn răng nói, "Sư phụ, ngươi nhìn xem đi, ta nhất định sẽ rất nhanh liền đi xuống." Lâm Trường Sinh cười cười, không nói gì. "Ngươi nghĩ tiếp, tự nhiên rất đơn giản, nhưng ta không nói, chính ngươi làm được sao?" Hắn để mắt quét hạ, thấy cách đó không xa có một núi động, liền đi tới. Đây là Tạ Khói Khách chỗ ở, nhìn cửa hang tựa hồ không lớn, nhưng đi đến bên trong lại biểu lộ ra khá là rộng lớn, có giường, có bàn, có ghế dựa, còn có nồi bát bầu bồn, đầy đủ mọi thứ. Tại bệ bếp trước còn bày một chút đồ ăn, hẳn là Tạ Khói Khách dùng thừa. Hắn nhìn một chút, đủ hai người hai ngày ăn. Lâm Trường Sinh nói, Thiên Nhi, ngươi biết làm cơm đi. Thạch Phá Thiên gật đầu, nói, sư phụ, ngươi nói sao? Lâm Trường Sinh nói, ngươi không đói bụng sao? Thạch Phá Thiên nói, ta lập tức làm. Hắn một chút cũng không cảm thấy không đúng, thật nhanh cầm lấy đồ vật, thuần thục thao tác.
Nhìn xem hắn nấu cơm dáng vẻ, Lâm Trường Sinh buồn cười sau khi cũng không khỏi đau lòng. Đều nói hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, khi giống Thạch Phá Thiên như vậy kỳ quái, lại là ít có. Ăn cơm tối, hai người lần lượt nghỉ ngơi, lúc nửa đêm, Lâm Trường Sinh lặng lẽ đứng dậy, bước nhanh hạ sườn núi, hướng ngoài núi phóng đi. Lúc đến hai người đi 3 ngày, đi lúc không dùng nửa đêm liền đã đến một tiểu trấn. Hắn mua một vài thứ, lại vội vàng mà quay về, bất quá giữa trưa, liền lần nữa bên trên cao chọc trời sườn núi. Hắn bảo sơn động lúc, Thạch Phá Thiên ngay tại ăn cái gì, nghe tới động tĩnh, lập tức ngẩng đầu nhìn đến, một mặt sắc mặt vui mừng nói, "Sư phụ." Hắn đại hỉ chạy tới, nào vào Lâm Trường Sinh trên thân, nói, "Sư phụ, ta cho là ngươi không gặp, còn muốn ăn cơm đi tìm ngươi." Lâm Trường Sinh sờ lấy đầu của hắn, nói, "Tiểu tử ngốc, sư phụ chỉ là ra ngoài mua một ít thức ăn thôi." Thả ra trong tay cái túi, hắn nói, "Ngươi ăn nó chưa?" Thạch Phá Thiên gật đầu. Lâm Trường Sinh nói, "Tốt, ngươi cùng sư phụ tới. Sư phụ hôm nay liền dạy ngươi đi tới đi lùi công phu." Đi đi ra bên ngoài, hắn xuất ra tượng đất, Thạch Phá Thiên tò mò nhìn bọn chúng, nói, "Sư phụ, làm sao những này tượng đất đều không mặc quần áo a? Trên người bọn họ đỏ đỏ lục lục chính là cái gì?" Lâm Trường Sinh giải thích cho hắn nói, "Kia là kinh mạch, huyệt đạo. Ngươi nhìn." Hắn cầm lấy cái thứ nhất tượng đất, giải thích cho hắn lên, cũng từng cái đập thân thể của hắn, gọi hắn ghi nhớ kinh mạch của mình huyệt đạo. Lâm Trường Sinh không có nói nhiều, chỉ là giảng cái thứ nhất, liền gọi hắn đả tọa điều tức. Cái này tượng đất bên trên võ công là rất phổ thông tiểu lâm nội công, là cơ sở công phu. Thứ này, Lâm Trường Sinh có không ít, nhưng chân chính cao minh lại cũng không nhiều, tiểu lâm cơ sở nội công chính là một cái trong số đó. Nay công phát triển mấy trăm năm, sớm đã đổi không thể đổi, đến gần vô hạn hoàn mỹ. Dùng nó đặt nền móng, không thể tốt hơn. Chỉ tiếc, hắn không thể dùng tạ khói khách cái kia một tay, không có chiêu này, tuy là cậu tạm chủng rất nhanh tu thành tượng đất bên trên tiểu lâm nội công, cũng sẽ không có cỡ nào mạnh nội lực. Thế nhưng là, Lâm Trường Sinh còn là xem thường Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên tâm tư tinh khiết, không có bất kỳ cái gì tạm nghĩ, điểm này cùng quyết tính, cho nên rất nhanh liền nhập định, không lâu liền tu luyện ra nội tức, tốc độ nhanh kinh người. Nhưng điểm này không ra Lâm Trường Sinh sở liệu. Trong lòng của hắn có thu đồ chi niệm về sau, liền so với qua Kim Dung trong tiểu thuyết nhân vật chính. Trong này công một đạo, Thạch Phá Thiên, quyết tính cực kỳ tương tự, đều có thiên phú dị bẩm tư chất. Mà so sánh quyết tính, Thạch Phá Thiên dù chất phát, thuần chân, lại không ngu ngốc. Hắn học đồ vật, nhưng rất nhanh, lại thêm hắn kia một thân nội công, lại có chút giống hư trúc. Bất quá so sánh hai người này, Thạch Phá Thiên tiến bộ càng thêm rõ ràng, hoặc là nói càng thêm cấp độ rõ ràng. Từ hắn nội công đại thừa, từ tu luyện Kim Ô Đao pháp bắt đầu, đến lại chiến thượng thanh xem trời hư, sông hư hai người. Tiến bộ của hắn cơ hồ là nhìn thấy. Không thể nói hắn có cái gì lĩnh ngộ, nhưng từ chỉ có thể đối phó Tuyết Sơn kiếm pháp đến nhưng một bộ đao pháp đối phó bất luận võ công gì, tiến bộ cực kỳ rõ ràng. Tại hắn luyện thành Thái Huyền trải qua về sau, càng là một thân chiêu số hòa hợp một lọ, hạ bút thành văn, đạt tới vô chiêu cảnh giới. Tuyến đường này cực kỳ rõ ràng, không giống hư trúc, chỉ là luyện như vậy mấy bộ công phu, mơ mơ hồ hồ. Bất quá hiểu thì hiểu, nhưng tất cả những thứ này đều là ở chỗ hắn một thân nội công làm cơ sở, nhưng lúc này Thạch Phá Thiên sơ tu nội công, tiến bộ lại vượt qua Lâm Trường Sinh suy nghĩ. Tiểu Lâm nhập môn đệ tử, phần lớn là từ ngoại công luyện lên, có thời gian 3 năm mới nhưng tu luyện nội công. Môn phái khác, không sai biệt lắm cũng có như vậy quy củ, một là đặt nền móng, thứ hai là khảo sát nhân phẩm. Lâm Trường Sinh dạy bảo cậu tạm chủng từ nội công bắt đầu, đây là hắn biết Thạch Phá Thiên nội công tiên phú cực kỳ xuất sắc, rèn luyện thân thể nhưng từ từ sẽ đến. Lấy hắn đoán chừng, một bên rèn luyện thân thể, một bên tu luyện nội công, có chừng 1 năm, Thạch Phá Thiên có thể luyện thành cái này tiểu lâm cơ sở nội công. Nhưng không muốn, chỉ là thời gian nửa năm, hắn liền đã luyện thành này công. So tưởng tượng muốn nhanh hơn gấp đôi, cái này há có thể không gọi Lâm Trường Sinh rất là chấn kinh. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, người tư chất thật có thể xuất sắc đến loại trình độ này. Hay là nói, trên thế giới này thật từ nơi sâu xa có nhân vật chính khí vận thứ này tồn tại. Không phải, nên giải thích thế nào? Hắn cực kỳ khó hiểu, liền là chính hắn, có vẻ như cũng không có Thạch Phá Thiên loại này tiến bộ đi. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Khó tránh khỏi, Lâm Trường Sinh có chút tủ rũ, nhưng ngay lúc đó liền nở nụ cười, nói, đây là ao ước đồ đệ. Nhân chi thường tình a, nhưng chính ngươi tuổi còn nhỏ tiến vào tiên điên, cũng coi như cổ kim vãng lai đệ nhất nhân. Hắn lời này càng nhiều hơn là giống tại an ủi mình. Chưa xong còn tiếp. Chương 312, Tiểu Lâm thần công trò giỏi hơn thầy. Đây là khích lệ hậu bối, thường dùng cho sư đồ, phụ tử một loại người trên thân. Thân là trưởng bối phần lớn trong lòng có ý nghĩ như vậy, hy vọng hậu bối tự đệ siêu việt chính mình. Thế nhưng là, khi ngươi hậu bối thật siêu việt mình lúc, khó tránh khỏi liền sẽ tâm sinh cảm khái. Lâm Trường Sinh cũng giống vậy. Thạch Phá Thiên còn không cách nào siêu việt hắn, thậm chí cả một đời cũng khó có loại khả năng này, nhưng tốc độ tu luyện của hắn lại cho Lâm Trường Sinh tạo thành sự đả kích không nhỏ. Kia cơ hồ liền là hoàn toàn vi phạm hắn nhận biết. Một thế này, Lâm Trường Sinh từ nhỏ học võ, có thể nói đối với võ học cực kỳ lý giải. Hắn cũng trải qua không ít võ học thế giới, gặp qua những cái được gọi là nhân vật chính, tự hỏi không so với bọn hắn bất luận kẻ nào kém, tuy là cho bọn hắn Bắc Minh thần công một loại máy gian lận, hắn cũng không sợ chút nào, nhưng đối mặt Thạch Phá Thiên, hắn lần thứ nhất có ta không bằng suy nghĩ. Đổi lại trước kia, đây tuyệt đối là cái đả kích, chẳng qua hiện nay hắn tâm thần cường đại, rất khó động tâm vì ngoại vận, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng liền bùng ra. Hơn nữa nhìn Thạch Phá Thiên tiến bộ, hắn ý nghĩ lập tức liền chuyển quang. Hắn cảm thấy, nghiên cứu một chút tiểu tử này tiến bộ, cũng là một chuyện tốt. Hai người ở tại cao chọc trời trên sườn núi, trải qua đơn giản cũng sung túc sinh hoạt. Thạch Phá Thiên đi săn, bắt thú, thu xếp ăn uống, nhưng luyện võ,
tựa hồ không có gì rảnh rỗi thời gian. Lâm Trường Sinh trừ luyện công chính là ở một bên nhìn xem hắn, cảm thụ được hắn ngày đó biến đổi công lực, kinh ngạc sau khi hứng thú có phần đủ. Lại qua nửa năm, Thạch Phá Thiên một thân nội công đã nhập môn kính, thân thể nho nhỏ hạ ẩn tàng không kém lực đạo, trong lúc giơ tay nhấc chân đã thấy uy thế. Nay nửa năm, Lâm Trường Sinh không có dạy hắn bất luận cái gì mới đồ vật, chỉ là gọi hắn mỗi ngày tu luyện nội công, mà Thạch Phá Thiên cũng không có chút nào đáng nghi, lời oán giận, vẫn thu xếp ăn uống, tu luyện nội công. Chỉ là mỗi ngày đều sẽ đi đến vách núi trước, hướng xuống nhìn ra xa. Một ngày này ăn cơm, Lâm Trường Sinh gọi lại Thạch Phá Thiên nói: "Thiên Nhi, ngươi tập võ đã có một năm, hôm nay vi sư dạy ngươi một chút mới đồ vật." Thạch Phá Thiên gật đầu nói: "Vâng." Hai người đi ra bên ngoài, Lâm Trường Sinh nói: "Ngươi nhìn xem động tác của ta." Hắn hai chân song song đứng thẳng, cùng vai chiều rộng, hai đầu gối hơi cong, hai cánh tay tự nhiên rủ xuống tại thân thể hai bên, năm ngón tay tự nhiên khép lại hơi cong, hai mắt nhìn thẳng phía trước, tiếp theo buông lỏng, nhẹ nhàng khép kín, mắt như giật dây. Miệng nói: "Lập thân kỳ chính hạ, vòng chắp tay ngay ngực, khí định thần đều liễm, tâm trường bạo cũng cung. Chú ý hô hấp của ta cùng động tác, ngươi làm lúc không thể có mảy may sai lầm." Hắn liên tục làm ba cái động tác, nói cho hắn yếu lĩnh cùng phương pháp hô hấp cùng nội công vận chuyển chi đạo. Thạch Phá Thiên dù không biết chữ, nhưng như Lâm Trường Sinh như vậy dạy bảo, hắn cũng hiểu được, rất nhanh liền thử làm Lâm Trường Sinh làm qua động tác, có cái mấy lần liền ra dáng. Đợi hắn quen thuộc sau, Lâm Trường Sinh lại dạy hắn ba cái động tác, một cái 12 cái, phân 4 lần, từng cái truyền thụ cho hắn. Đợi hắn từng cái học xong, học quen, cũng đã đến trạm vào tối. Lâm Trường Sinh nói: "Thiên Nhi, bộ công phu này trong ngoài kết hợp, ngươi phải thật tốt tu luyện, bất quá không vừa bởi gốc, giống bình thường đồng dạng liền có thể." "Vâng." Thạch Phá Thiên gật đầu, nói đến hắn tựa hồ cũng không biết sốt ruột, chỉ là như quen thuộc đồng dạng tại tu luyện võ công. Đại khái cũng là hắn không có ý tưởng gì, tâm tư tinh khiết, mới có nhanh như vậy tốc độ tiến bộ đi. "Sư phụ, ta đi làm cơm." Nhìn xem hắn đi vào trong động, Lâm Trường Sinh cười cười, lẩm bẩm: "Tiểu tử ngốc này còn thật đáng yêu, bất quá cái này dịch cân kinh nhưng cũng chính thích hợp hắn." Lại phối hợp kia La Hán phục ma công, Thiểu Lâm hai đại thần kỹ mang theo, ta liền không tin còn so ra kém nguyên tắc. Không sai, hắn dạy cho Thạch Phá Thiên chính là dịch cân kinh thần công. Nói đến này công cùng La Hán phục ma công rất giống, đều là muốn vô tư, vô tưởng, vô dục nhưng mới tu luyện. So sánh hai công, dịch cân kinh ở chỗ thuần cùng cho, rất được nội công ba vị, La Hán phục ma công thì ở chỗ bắc cùng rộng. So sánh cái này hai bộ công phu lúc, Lâm Trường Sinh cái thứ nhất liền nghĩ đến Trương Vô Kỵ. Cái này hai bộ công phu cơ hồ chính là Cửu Dương thần công cùng Càn Khôn đại na di phiên bản áp Cửu Dương, dịch cân ra sức, Càn Khôn, phục ma bị dùng, tuyệt phối. Như Lâm Trường Sinh suy nghĩ, Thạch Phá Thiên dịch cân kinh thần công rất nhanh liền nhập môn, với hắn mà nói, hoàn toàn không có bình cảnh, chứng ngại, liền cùng tu luyện tiểu Lâm nhập môn nội công, dễ như trở bàn tay. Cái này gọi Lâm Trường Sinh vui mừng sau khi, khó tránh khỏi lần nữa ghen ghét. Lấy hắn luyện tâm quyết chi năng, từ cũng có thể tu luyện cái này cái gì dịch cân kinh, La Hán phục ma công, nhưng chung quy là mượn nhờ hắn lực, nhưng Thạch Phá Thiên đâu? Hoàn toàn là tiểu tử ngốc thiên vận a, lão thiên gia đối với hắn cũng quá tốt, gọi người không ăn dấm đều không được. Lại có 2 năm, Lâm Trường Sinh gặp hắn nội công tu hành thuận lợi, liền chuyển cho hắn võ công chiêu thức. Hắn giao rất đơn giản, liền một bộ hậu bối đoạn đao chi pháp, vô cùng đơn giản 13 thức, phối hợp trên chân 13 bước, cũng có thể biến hóa ngàn vạn. Chỉ là lấy Thạch Phá Thiên đầu, muốn gọi mình linh ngộ, nhưng cũng khó. Nhưng Lâm Trường Sinh cũng không nói, liền nhìn xem hắn nhắm mắt theo đôi luyện tập. Một ngày này, Lâm Trường Sinh gặp hắn đao pháp, bộ pháp đều nhập môn, liền đem hắn cứ gọi vào phụ cận, nói: "Thiên Nhi, qua ít ngày vi sư phải xuống núi đi một chuyến, ngươi liền một người ở trong núi tu luyện, đợi vi sư trở về, muốn thi trường học công phu của ngươi. Nếu ngươi gọi vi sư hài lòng, vi sư liền chuyển cho ngươi khinh công sách tung chi thuật, tốt gọi người mau mau hạ sườn núi." Thạch Phá Thiên trước ưu sau vui, nói là: "Đệ tử nhất định không còn ân sư nhờ vả." Lâm Trường Sinh gật gật đầu, cùng hắn ăn cuối cùng một bữa cơm về sau, thả người hạ sườn núi, đem hắn một người ném tới phía trên. Hắn nhìn xem thẳng tắp cao chọc trời sườn núi, cười nói: "Tiểu tử ngốc, tiểu tử ngươi liền cho ta thành thành thật thật ở phía trên đợi 3 năm đi. 3 năm sau, ta sẽ gọi người đem người tiếp theo." Ra khỏi sơn lâm, hắn cũng không phân biệt đồ vật, vẫn tìm một cái phương hướng bước nhanh tiến lên. Đi nửa ngày, mặt trời ngã về tây, trời dần dần đen, phía trước mơ hồ lộ ra một điểm ánh lửa. Lâm Trường Sinh tăng tốc bước chân, không bao lâu liền xa xa nhìn thấy một thị trấn nhỏ. Hắn đi vào trong trấn, vừa định tìm một khách sạn nghỉ ngơi, không nghĩ đi tới cửa liếc mắt liền thấy kia từ một bên khác người khoác bạch bào mà đến mấy người, trong lòng sửng sợ. Phái Tuyết Sơn đệ tử. Trùng hợp như vậy. Bên cạnh mắt nhìn đi, chỉ thấy đi đầu một người vóc dáng rất cao, khoảng 40 năm tuổi, một mặt anh hùng hãn chi sắc, lại không mất văn nhã, gọi người âm thầm lớn tiếng khen hay. Tâm hắn tiếp theo động, dừng bước lại nhìn xem người tới, lên tiếng nói: "Người tới thế nhưng là phái Tuyết Sơn trời lạnh tây bắc trắng vạn kiếm trắng sư phó." Mấy cái phái Tuyết Sơn đệ tử dưới chân nghe xong, cùng nhau nhìn về phía hắn. Trắng vạn kiếm trên dưới dò xét Lâm Trường Sinh một phen, trong lòng thầm nghĩ, lại là không từ gặp qua người này. Hắn ôn quyền nói: "Không dám, chính là tại hạ Trắng Vạn Kiếm, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào." Lâm Trường Sinh cười một tiếng, nói: "Lâm Trường Sinh." Trắng Vạn Kiếm con ngươi có chút co rụt lại, phía sau hắn mấy cái sư đệ thân thể cũng chấn động một cái. Lâm Trường Sinh hiểu rõ, biết bọn hắn nghe qua tên của mình, nghĩ đến là lần trước hầu giám tập sự tình. Hắn nói: "Trắng sư phó, không nghĩ trùng hợp như vậy, các ngươi cũng tới đây, không bằng chúng ta đi vào uống một chén, như thế nào?" Trắng Vạn Kiếm nghe cảnh vào trông, Hoa Vạn Tử bọn người nói qua Lâm Trường Sinh người này, biết người này cực kỳ thần bí, một thân võ công càng là thâm bất khả trắc, nhưng hắn cũng sẽ không rơi phái Tuyết Sơn vi phòng, lúc này ôm quyền nói, Lâm trưởng sinh, mời.
Mời.
Mấy người tiến khách sạn, muốn mấy gian phòng, gọi tiểu nhị đi tiểu quán đánh một ít thức ăn, ngồi trong phòng uống rượu ăn cơm. Trong bữa tiệc, Trắng Vạn Kiếm không ngừng thăm dò, nghe ngóng Lâm trưởng sinh xuất xứ, Lâm trưởng sinh một mực cùng hắn đánh thái cực, thuận tiện từ trong miệng hắn tìm hỏi các loại tin tức. Nói chuyện, Lâm trưởng sinh đột nhiên nói, Bạch tiên sinh, tại hạ nghe nói các ngươi đang tìm một người. Trắng Vạn Kiếm tay dừng lại, sắc mặt ngưng lại, trong mắt tinh mang lấp lóe, hơi có hận ý hắn thẳng băng thân thể, cứng ngắc biểu lộ nói, làm sao? Ta phái Tuyết Sơn tin tức Lâm tiên sinh cũng biết rồi. Lâm trưởng sinh cười cười, nói, vừa lúc mà gặp nghe nói một chút. Hắn ngừng tạm, nói, tại hạ một đường đi tới, cũng đã gặp một chút kỳ nhân chuyện lạ. Trước đây không lâu, từng gặp được một cái lao bà cùng tiểu nha đầu. Nhưng hai người này đều người mang không kém công phu, ta may mắn thấy tiểu nha đầu kia lộ một tay, có chút giống các ngươi phái Tuyết Sơn võ công à. Trắng Vạn Kiếm thân thể chấn động, đội vàng nói, thật chứ? Lâm trưởng sinh mỉm cười, lại không có trả lời hắn, phản đạo, nhắc tới cũng kỳ, ta còn nghe nói một chuyện. Tục truyền kia trưởng nhạc bang bang chủ đột nhiên thay người. Kỳ quái là mới bang chủ lại không phải bắt đầu hồi xuân bối hải thạch, mà là một thiếu niên người. Theo trưởng nhạc bang đệ tử nói, người thiếu niên kia một thân công phu cực mạnh, là ti đồ hành sư điện, lại cũng không biết là thật là giả. Ngay từ đầu Trắng Vạn Kiếm còn không rõ hắn ý tứ, chỉ là bị kia lão bà cùng tiểu nha đầu chiếm tâm thần, trong lòng đại động. Nhưng rất nhanh, hắn phản ứng lại, hai cái này một luyện tập, lão bà, tiểu nha đầu, thiếu niên, cái này không vừa bạn sao? Hắn một cái giật mình, lấy lại tinh thần, vừa muốn mở miệng, không muốn xem một lần hạ, Lâm trưởng sinh đã không tại trước bàn. Trong lòng hắn nhất thời mờ mịt, bật thốt lên hỏi, sư đệ, Lâm trưởng sinh đâu? Cái kia sư đệ nói, sư minh, Lâm trưởng sinh đã đi về nghỉ. Sư minh suy nghĩ gì? Nhập thân như vậy. Trắng Vạn Kiếm triệt để lấy lại tinh thần, đột nhiên đứng lên, liền muốn đi ra ngoài, nhưng đi tới cửa lại dừng bước lại, cho mày. Hắn một lần nữa đi trở về trước bàn, đặt mông ngồi xuống, nói, hai vị sư đệ, vừa rồi người kia lời nói các ngươi nhưng nghe tới rồi. Hai vị sư đệ liếc nhau, có chút mờ mịt, một người nói, sư minh, ngươi nói cái gì? Từ vừa rồi sư minh liền nhìn chằm chằm vào cái bàn nhìn, hẳn là động kinh không thành. Trắng Vạn Kiếm nhất sững sờ, nói, hai vị sư đệ, ta nói là kia Lâm trưởng sinh các ngươi nhưng có nghe tới. Lâm trưởng sinh. Hai người cười nói, tự nhiên nghe tới. Sư minh, hai người các ngươi lúc nói chuyện, chúng ta liền ở một bên, như thế nào lại nghe không được? Nói, hai người cũng kỳ quái nói, sư minh, các ngươi liền là bình thường nói chuyện phiếm, cũng không có gì đặc thù à? Cái gì? Trắng Vạn Kiếm đứng bật dậy, cả giận nói, hắn cuối cùng kia hai câu nói còn không đặc biệt sao? Hắn nói nhìn thấy một cái lao bà cùng một tiểu nha đầu kia còn lộ một tay công phu, có ta phái Tuyết Sơn võ công cái bóng. Ngày đó mâu thân cùng A Tú xảy ra chuyện, chúng ta tự mình xuống dưới nhìn, phía dưới căn bản không có thi thể, các nàng nhất định còn không chết. Lâm trưởng sinh nhìn thấy, khả năng liền là mẫu thân cùng A Tú. Hai người lướt nhau, rất là kinh hãi nói, sư minh, ngươi cái này lại nói cái gì? Vừa rồi người kia, có nói qua lời này sao? Trắng Vạn Kiếm trừng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hai vị sư đệ, nhưng hai người là vừa lại kinh ngạc lại mờ mịt. Cái này gọi Trắng Vạn Kiếm trong lòng kinh hãi, ám đạo này sao lại thế này? Chẳng lẽ là mình xuất hiện ảo giác không thành? Chưa xong còn tiếp. Chương 313, Lâm Tổng Đa Chủ, Thượng, Trắng Vạn Kiếm dùng sức lắc đầu, trong lòng kinh nghi không chừng. Hắn trở lại nhìn hai vị sư đệ một chút, thở ra một hơi, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Chỉ là một lát sau, bên trong cũng không có người ứng thanh. Trắng Vạn Kiếm cau mày, tay vừa dùng lực đi đẩy cửa, nhưng lập tức lại không đẩy ra. Lúc này, phía sau hắn một sư đệ nói, "Sư minh, trong gian phòng đó căn bản không ai." Trắng Vạn Kiếm nhất sững sờ, cúi đầu xem xét mới chú ý tới, cửa đang khóa lấy. Làm sao lại như vậy? Hắn trong lòng càng mê mang, cái kia sư đệ lớn tiếng nói, "Tiểu nhị, tiểu nhị." Hai tiếng hạ, tiểu nhị bước nhanh chạy tới, tươi cười nói, "Khách quan, ngài có dặn dò gì?" Hắn chỉ vào gian phòng nói, cái này trong phòng khách nhân đâu? Tiểu nhị mở to hai mắt, kỳ quái nhìn ba người một chút, nói, trong gian phòng đó không có khách nhân à? Hắn vỗ chán một cái, nói, ba vị, các ngài tối hôm qua lúc đến, ăn đồ vật, khách nhân kia liền đi, cũng không có tại khách sạn ngủ lại. Đêm qua liền đi. Trắng Vạn Kiếm trừng mắt, cùng hai vị sư đệ hai mặt nhìn nhau. Hắn khoát qua tay, đuổi đi tiểu nhị, cùng hai người về đến phòng, trầm tư nói, hai vị sư đệ xác định đêm qua không có nghe được hắn nói những lời khác sao? Hai vị sư đệ đồng thời gật đầu, một người nói, sư minh, ngươi sẽ không thái quá tưởng niệm sư nương cùng A Tú, cho nên Trắng Vạn Kiếm nhướng mày, khoát tay nói, sẽ không. Lâm trưởng sinh không chỉ nói nương cùng A Tú tin tức, còn nói trường nhạc bang gần nhất đổi một cái mới ban chủ, là người trẻ tuổi. Ngay từ đầu ta cũng không có mơ tưởng, nhưng hai chuyện này hắn một khối nói. Một người nhãn tỉnh sáng lên, nói, sư minh nói là người tuổi trẻ kia có thể là trong đá ngọc. Trắng Vạn Kiếm gật đầu, nói, ta cũng có sai suy đoán. Hắn nghĩ thừa dịp một chút, nói, ta nhìn, chúng ta muốn tìm một chút cái này trường nhạc bang. Không nói ba người hành động. Lâm trưởng sinh rời đi thị trấn về sau, dọc theo đại đạo một đường đi thẳng, đi một đêm, nhập một tiểu trấn ăn vài thứ, liền lắng nghe bốn phía người đàm luận, nghe ngóng bốn phía động tĩnh. Lại đi nửa ngày, đã gần kề gần động đỉnh hồ. Hắn nhìn xa xa mặt hồ, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, liên thành quyết bên trong nơi này có một cái động đỉnh bang, cái này hiệp khách hành bên trong lại có một cái phi ngư bang. Mình lợi dụng động đỉnh bang, vậy liền lại lợi dụng một lần cái này phi ngư bang. Hắn chuyển cánh mặt, đi hướng tiểu đạo, đi không đủ 20 dặm, liền thấy phía trước có một tiểu trấn. Cái này thị trấn cùng bình thường tiểu trấn khác biệt, xem ra phồn hoa gấp. Phòng ốc đều là gạch xanh ngói đỏ, tọa lạc tinh tế, có một phen đặc biệt bận bị. Lâm Trường Sinh dọc theo đường nhỏ thẳng vào thị trấn, vừa tới đầu trấn liền nghe đạo nồng đậm mùi cá tanh. Hắn nhìn lướt qua, thấy một số người nhà bên ngoài phơi một chút cá khô, cười nói, cái này Phi Ngư Bang thật đúng là thủ cá mà sống a. Từ hiệp khách hành nguyên tắc đến xem, Phi Ngư Bang tuyệt không phải lương thiện bang phái, lại hoặc là toàn bộ trên giang hồ môn phái đều thuộc về ác phạm chủ. Không phải trên giang hồ cũng sẽ không có không tiếp đồng bài diệt cả nhà lời này. Lấy hiệp khách đạo thiện ác đến xem, hiển nhiên cái này rất nhiều môn phái đều ở ác bên trong. Đi vào thị trấn, Lâm Trường Sinh ngay lập tức liền cảm ứng được rất nhiều ánh mắt rơi ở trên người hắn, một chút lờ mờ bóng người từ trong phòng đi ra, đứng ở ngoài cửa nhìn xem hắn. Lâm Trường Sinh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bọn hắn, không ngừng bước, nhìn như chậm chạp, kỳ thực mấy bước ở giữa liền phóng qua một lối đi. Đi đến trong trấn tâm, nơi này có một tòa rất lớn phòng. Người nào? Hắn đứng ở ngoài cửa, thủ vệ hai cái đại hán giật mình, lúc này hét lớn. Lâm Trường Sinh liếc bọn hắn một chút, thản nhiên nói, thế nhưng là Phi Ngư Bang tổng đà. Một người nói, đúng vậy. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Vì sao tới đây? Tựa hồ là hai người thanh âm lớn, kinh động người ở bên trong, còn không đợi Lâm Trường Sinh nói chuyện, hắn bên tai liền nghe tới tiếng bước chân. Lâm Trường Sinh dừng lại câu chuyện, nhìn về phía đại môn. Hai người kia nhìn hắn không nói, liếc nhau, trên một người trước, đưa tay hướng Lâm Trường Sinh trên bờ vai đánh tới. Lâm Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt như điện như dao, đâm thẳng lòng người. Chỉ cái nhìn này liền gọi người kia toàn thân khẽ run rẩy, nâng tay lên cũng ngừng ở giữa không trung, cả người tựa như dừng lại đồng dạng, cực kỳ quái dị đứng ở nơi đó. Một người khác giật nảy mình, quắc, ngươi làm gì? Lúc này, một tiếng kéo kẹt, đại môn mở, lại một cao đại hán tử đi ra. Hắn nhìn thấy Lâm Trường Sinh nhướng mày, lại liếc qua thủ vệ hai cái huynh đệ, nói, chuyện gì xảy ra? Lâm Trường Sinh nhìn xem hắn nói, bang chủ của các ngươi có đó không? Kia đại hán nhìn từ trên xuống dưới hắn nói, ngươi là người phương nào? Lâm Trường Sinh hắc cười một tiếng, nói, chịu chết người. 10 năm kỳ hạ, sắp đến a. Hắn lời này hình như có chút không hiểu đâu, nhưng rơi vào đại hán trong tai, lại gọi hắn toàn thân một cái giật mình, run rẩy thân thể chỉ vào Lâm Trường Sinh nói, ngươi đây là ý gì? Lâm Trường Sinh thản nhiên nói, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn ngẩng đầu nhìn trên cửa bảng hiệu, cười nói, ngươi cảm thấy ta khi cái bang chủ này như thế nào? Đại hán một cái giật mình, một bên thủ vệ đệ tử giận dữ nói, thật to gan, muốn chết sao? Bụp một tiếng, kia đại hán một bàn tay đem hán tử kia phiến đến một bên, quát, hỗn đản, không cần nhiều miệng. Thủ vệ đệ tử giật nảy mình, thân thể co rụt lại, đầu cũng thấp xuống. Đại hán vừa quay đầu, một mặt tươi cười nói, tiên sinh chuyện này, nhanh, mau mời tiến, trong chúng ta nói. Nhìn bộ dáng kia, cơ hồ đem Lâm Trường Sinh khi hắn cha ruột. Hai người đi vào bên trong, đại hán gọi Lâm Trường Sinh tại công đường ngồi, dâng trà, đại hán tự mình đi đằng sau mời bang chủ Thành Đại Dương. Rất nhanh, hai người liền từ phía sau quay lại. Thành Đại Dương xem xét Lâm Trường Sinh, khách khí nói, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Lâm Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, nói, Thành bang chủ, ngươi Phi Ngư Bang thanh danh tựa hồ cũng không tốt lắm, ngươi cái bang chủ này sai lầm cũng không nhỏ a. Thành Đại Dương trong lòng thầm giận, nhưng nghĩ tới Lâm Trường Sinh nói lời, âm thầm nén giận, lại cười nói, tiên sinh chuyện này, ta Phi Ngư Bang thanh danh dù không dễ nghe, nhưng cũng không làm ác sự tình. Hắn đổi đề tài, nói, tiên sinh, không biết ngài, như lời ngươi nói, thế nhưng là thưởng tiện phạt ác sự tình. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, đúng vậy. Tiểu tử sơ nhập giang hồ, nghe nói việc này, trong lòng hiếu kỳ cực kỳ, liền nghị hướng hiệp khách đảo đi một lần. Như thế nào, Thành bang chủ, ngươi nhưng nguyện đem người bang chủ này nhường lại gọi ta làm một lần? Thành Đại Dương trong lòng đại hỉ, thầm nghĩ, nguyên lai là cái thái điểu, quả tốt. Hắn nói, đương nhiên, đương nhiên. Tiên sinh năm kỵ khinh khinh, như thế hiểm nghĩa, Thành Đại Dương kia là vô cùng cảm kích ai nhị tử, nhanh đi gọi người, liền nói chúng ta muốn đổi bang chủ. Kia đại hán mị nhãn cười rộ, lớn tiếng nói, được. Hai vị bang chủ chờ một lát. Có Lâm Trường Sinh đặt cơ sở, Thành Đại Dương trong lòng đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, ở một bên hầu hạ lúc, vậy liền cùng hầu hạ ra ra như. Lâm Trường Sinh cảm thấy buồn cười, trong lòng âm thầm nhả ránh, cái này hiệp khách hành cái gì cũng tốt, chính là sợ chết điểm này, kỳ thực gọi người buồn nôn. Liên Thành quyết là tham lam, hiệp khách hành là sợ chết, đây thật là. Không lâu, thị trấn bên trên Phi Ngư Bang cao tầng đều đến, nhiều như rừng mười mấy người, tăng thêm đi theo phía sau bọn họ hạch tâm đệ tử, có 30, 50 người. Những người này đều biết thưởng thiện phạt ác sự tình, nghe xong kia đại hán nói có người đến gánh trách nhiệm, sao có thể không đồng ý à, từng cái thật nhanh chạy tới, muốn gặp một lần cái này đồ đần Lâm Trường Sinh. Xem xét hạ, từng cái trong lòng đều nắm chắc, đây chính là một cái thái điều a, mọi người vui tươi hớn hở, Lâm Trường Sinh cũng đi theo vui, chỉ là hắn cười bên trong lại làm giấy lên một vòng lanh ý, hắn nhìn xem đang ngồi đám người, thản nhiên nói, chúng ta Phi Ngư Bang nhưng có quy củ. Thành Đại Dương không nghi ngờ gì, nói, đương nhiên, ta Phi Ngư Bang dù xây lập thời gian không dài, nhưng cũng có ba đầu quy củ. 1, huynh đệ trong bang đoàn kết hữu ái. 2, không được ức hiếp lương thiện. 3, không được khi sử diệt tổ. Lâm Trường Sinh gật gật đầu, đột nhiên nói, vậy làm sao lúc ta tới, thấy bốn phía ngư dân đều rất sợ cá chuồn bang bang chúng đâu? Hẳn là các ngươi ức hiếp lương thiện rồi. Không khí náo nhiệt bởi vì hắn một chút lập tức liền nguội đi, tất cả mọi người trừng trong mắt, kinh ngạc nhìn xem Lâm Trường Sinh. Thanh Ngại Dương Tiếu Dung cũng dừng trên mặt, xấu hổ vô cùng. Trong lòng của hắn giận dữ không thôi, trên mặt lại miễn cưỡng kéo cái Tiếu Dung, nói, bang chủ lời nói này, chúng ta làm sao lại ức hiếp lương thiện đâu? Những người kia căn bản không phải lương thiện, đều là một chút yêu dân. Các minh đệ nói có đúng hay không? Vâng. Chúng người lập tức đáp lại, dạng như vậy hiển nhiên là tại cho Lâm Trường Sinh ra vai phủ đầu. Lâm Trường Sinh đặt ở chén trà, nhìn xem Thành Đại Dương nói, "Bang Quy 2, không được ức hiếp lương thiện, 3, không được khi sử diệt tổ." Thành Đại Dương, ngươi ức hiếp lương thiện trước đây, lừa gạt bang chủ ở phía sau, dựa theo bang quy, đáng chém." Hắn vừa nói, một người liền đụng đứng dậy, cả giận nói, "Hào tiểu tử, cho thể diện mà không cần, ngươi lại còn coi là bang chủ của chúng ta không thành." Lâm Trường Sinh nhàn nhạt nhìn xem hắn, nói, "Nha, vậy các ngươi là không coi ta là bang chủ. Đã như vậy, vậy ta liền không làm." Người kia giận quá, tức thì nóng giận mà cười, chỉ vào hắn nói, "Tiểu tử, ngươi đến ta rút, còn muốn đi không thành. Hôm nay, cái bang chủ này ngươi là làm cũng được khi, không giờ cũng thỏa đáng." Lâm Trường Sinh gật đầu, nói như vậy, các ngươi vẫn là phải ta làm bang chủ đi. Ha ha. Những người khác nở nụ cười, cực kỳ mỉa mai hắn. Lâm Trường Sinh cũng không đứng dậy, chỉ là biểu lộ lãnh đạm nhìn xem nói chuyện người kia, nói, "Khi sư diệt tổ hạng người, có mặt mũi nào sống giữa thiên địa?" Lập tức, bốn phía người cười âm thanh càng lớn. Nhưng gọi đám người kinh dị chính là, kia người nói chuyện lại hai mắt vô thần, tự lẩm bẩm, "Vâng, ta vô diện mắt sống giữa thiên địa." Thanh âm hắn rất nhẹ, nhưng rơi tại trong tai mọi người cũng không nghi ngờ tại tiếng sấm, nổ bọn hắn tiếng cười im bặt mà dừng, từng cái há hốc miệng, duy trì ý cười, cực kỳ quái dị. Bọn hắn cứng đờ nghiêng đầu đi, nhìn người kia. Đó lấy, bộ một tiếng, người kia đúng là một trường đánh vào chắn mình, đánh xương đầu vỡ vụn, hừ đều không có hừ một tiếng, liền đụng ngã trên mặt đất, không một tiếng động. Chưa xong còn tiếp. Chương 314, Lâm tổng đa chủ, hạ, tĩnh. Tĩnh đáng sợ. Phòng bên trên, 30, 50 người toàn không có thanh âm, qua một hồi lâu mới vang lên liền khối hấp khí thanh âm. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn xem Lâm Trường Sinh. Đây là người hay là quỷ? Lâm Trường Sinh cười tủm tỉm, đầu nhất chuyện, nhìn về phía trừng mắt Hạt Châu Thành Đại Dương, yếu ớt nói, "Thành, trước bang chủ, ngươi." Đúng một tiếng, Thành Đại Dương bị hù quỷ trên mặt đất, run rẩy nói, "Giúp bang chủ, lão nhân gia ngài đại nhân đại lượng. Trước kia ta sai, ta nhất định đổi, ta đổi." Lâm Trường Sinh nhìn xem hắn, buồn cười nói, "Tốt đã nhìn các ngươi những ngày thành tâm, liền cho ngươi một cái cơ hội." Hắn đứng người lên, ánh mắt chậm rãi quét mắt đám người, những người kia ánh mắt cùng hắn vừa chạm vào, không tránh né ra, không dám nhìn thẳng hắn. Hắn nói, "Các ngươi cũng giống vậy, ta cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi tạo thành sai lầm muốn đi đền bù. Hiện tại, liền mời các ngươi đem trước kia làm qua chuyện ác, chuyện xấu một vừa nói ra đi." Dấu giếm, chết. Hắn sau cùng lời nói nhẹ nhàng, lại như trọng truy, hung hăng nện tại trong lòng mọi người. Một số người vẫn ôm may mắn tâm lý, Lâm Trường Sinh cũng không nhiều lời, chỉ là gọi một cái biết chữ, gọi hắn ghi chép, mình thì quan sát những người này phản ứng. Ngược lại là Thành Đại Dương gia hỏa này, dù sợ muốn chết, nhưng cũng có chút giận mình, cái gì cũng không nói lời nào, một mạch đem tự mình làm qua sự tình đều nói ra. Nhớ không rõ cũng liền thôi, phàm ký ức rõ ràng, không chỉ có con hắn, liên đối lấy có quan hệ những người khác, cũng đều bị hắn thổ lộ ra. Cái này tốt, những cái kia có trô dầu giếm, còn không dùng Lâm Trường Sinh dùng thủ đoạn đặc thủ, trực tiếp liền lộ ra cái mông. Thành Đại Dương không có dính đến một người, chỉ cần là giả, Lâm Trường Sinh liền nhìn người kia một chút, sau đó người kia liền không hiểu thấu tự sát ở trước mặt mọi người. Một người dạng này là trùng hợp. Hai cái, ba cái, bốn cái. Rất nhiều người dạng này, vậy thì không phải là trùng hợp. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn Lâm Trường Sinh ánh mắt như nhìn quái vật, e ngại hung ác. Đợi hết thể xong việc, cũng đã đến nửa đêm, công đường ánh đến sáng tỏ. Lâm Trường Sinh nhìn xem bên cạnh kia thật dày một sấp ghi chép. Cười tủm tỉm nói, "Được rồi, mọi người nghĩ đến cũng mệt mỏi, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Hôm nay ta làm sự tình, ngày mai các ngươi cũng muốn làm một lần, đem phía dưới đệ tử làm việc ghi chép đều đưa tới cho ta. Về sau, chúng ta dựa theo phía trên này chỗ ghi chép, phân công các ngươi nhiệm vụ, thiện ác chống đỡ. Hiểu rồi sao?" "Vâng." Tất cả mọi người là một cái giật mình, nhao nhao rất thẳng người. Lớn tiếng nói, Lâm Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, phất tay gọi bọn hắn xuống dưới. Những người kia như đại xá, bèo đều không có ảnh, từng cái cùng gặp quỷ như. Cũng đúng, Lâm Trường Sinh biểu hiện ra thủ đoạn, thật đúng là như quỷ thần đồng dạng, bọn gia hỏa này tự nhiên sợ hãi. Nghĩ đến, bọn gia hỏa này ban đêm là ngủ không được. Ngồi trên ghế, dưới ánh đến, Lâm Trường Sinh nhắm mắt lại. Vẫn thần du đi. Ngày thứ hai, những người kia từng cái đỉnh lấy cái mắt gấu mèo đến, ngược lại là không ai chạy trốn, nghĩ đến là bị Lâm Trường Sinh thủ đoạn hù đến. Bọn hắn cũng nghe lời nói, báo cáo chuẩn bị một phen về sau, đều đi tới mặt triệu tập thủ hạ. Đi chép các loại chuyện ác đi. Phi Ngư Bang không phải cái gì đại bang phái, ban đầu chỉ là một đám ngư dân báo đoàn sưởi ấm, về sau dần dần phát triển lên, thành bây giờ Phi Ngư Bang. Phát triển lớn, nhân vật của bọn họ cũng tại biến ảo. Trước kia, chính là ngư dân, lấy thủ cá, bán cá mà sống. Về sau phát triển lớn mạnh, mọi người cũng không nguyện ý đi vất vả, liền cầm giữ thủy vực, cá đường, thu lấy phần tử tiền. Đồng thời khu trục những cái kia không phải bang phái ngư dân, thu lấy lợi ích. Thành Đại Dương không phải càng đắc thắng, không có gì chuyển thừa, tuy có một thân công phu, lại tính không được cái gì. Nguyên tắc bên trong, liền bị Trương Tam, Lý Tứ cho diện. Ngược lại là càng đắc thắng, nếu không phải chính hắn muốn chết, nhưng cũng sẽ không bị diệt môn. Ước chừng có 3 ngày, tất cả phản đối Lâm Trường Sinh thanh âm đều bị ép xuống, bất quá những sự tình này liền không cần hắn làm. Từ hắn hiện ra như quỷ thần đồng dạng thủ đoạn, những người kia tự nhiên sẽ không gọi người phía dưới kiếm chuyện, kia là muốn chết ta cho nên, trong mắt hắn, hết thảy cũng rất thuận lợi, Phi Ngư Bang tất cả trong bang chuyện ác đều bị đi lại. Khá lắm, chọn bện cả bàn, quả thực nói không rõ ai nhìn xem những vật này, Lâm Trường Sinh là vừa bực mình vừa buồn cười, hắn lắc đầu đối Thành Đại Dương nói, từ giờ trở đi, lập mấy đầu quy củ, phàm là xúc phạm bang quy, kẻ nhẹ phạt tiền, đánh đòn, kẻ nặng hủy bỏ võ công, biến thành ngư dân, lại kẻ nặng, giết. Thành Đại Dương khẽ run rẩy, lập tức nói, vâng. Lâm Trường Sinh nói, được rồi, ngươi bây giờ liền đi tuyên bố. Còn có, đem người phái đi ra, cho ta thanh lý đường sông, tu kiến mương nước, ban chủ bốn phía làng tu luyện thủy lợi. Đây là các ngươi muốn làm thứ một chuyện tốt. Thành Đại Dương không dám có dị nghị, lập tức đi ra ngoài, mà cá chuồn bang bang chúng dù trong lòng không muốn, nhưng cũng không dám phản đối, từng cái đi vào bốn phía làng, vẻ mặt đau khổ, cờ quốc, xẻn các loại, làm lên sống. Khá lắm, bọn hắn lúc mới tới nhưng làm bốn phía làng giật nảy mình, nhưng một nhìn động tác của bọn hắn, từng cái mắt trợn tròn, không biết chuyện gì xảy ra. Cái này phi ngư bang, lại náo cái gì yêu thiêu thân. Rất nhanh, tin tức liền truyền ra, mọi người cũng hiểu được, nguyên lai phi ngư bang đổi bán chủ, muốn tạo phúc bách tính. Mọi người nghe tới việc này tự nhiên nửa tin nửa ngờ, nhưng qua một đoạn thời gian, bọn hắn thấy phi ngư bang người còn thật không dám khi dễ người, cũng liền nhiều tin mấy phần. Ý nghĩ trong lòng biến đổi, những người này cũng không sợ cá chuồn bang bang chúng, một chút gan lớn, còn cùng những người kia kéo việc nhà, từ bang chúng trong miệng đạt được không ít tin tức hữu dụng. Mà những tin tức này cũng liền dân chúng càng thêm tin tưởng phi ngư bang biến tốt, cái này tất cả mọi người vui vẻ, từng cái cũng dám đánh bạo ra, đứng ở một bên nhìn xem những cái kia cá chuồn bang bang chúng làm việc, gọi bọn hắn lại biệt khuất lại phẫn nộ với bất đắc dĩ. Những người này biến hóa không đề cập tới, Lâm Trường Sinh tại chỉnh đốn phi ngư bang về sau, liền tự Thành Đại Dương nơi đó lấy ra bốn phía thế lực phân bố. Phi ngư bang, xiên sắt sẽ, cái kéo rút, hết thảy ba cái thế lực, hình thành một hình tam giác trải rộng tại bốn phía. Hắn vội vàng nhìn qua hai lần, trực tiếp rời đi phi ngư bang, thẳng đến xiên sắt sẽ mà đi. Không lâu, hắn lại rời đi xiên sắt sẽ thẳng vào cái kéo rút. Cũng liền mười thời gian vài ngày, lần nữa trở về phi ngư bang. Thành Đại Dương vừa nên đón Lâm Trường Sinh, liền nghe phía dưới đến báo, nói càng đắc thắng, Kim Tiễn Đao mang theo người đến. Thành Đại Dương kỳ quái không thôi, vừa muốn đi ra ngoài, liền nghĩ đến Lâm Trường Sinh, cười khổ một tiếng, đành phải tiến về bẩm báo. Lâm Trường Sinh cũng không ngoài ý muốn, gật đầu nói, là ta gọi bọn họ đến. Hiện tại, bọn hắn giống như ngươi, cũng là thủ hạ của ta. Lâm Mỗ bất tài, chính là ba giúp tổng đà chủ. Thành Đại Dương lấy làm kinh hãi, Lâm Trường Sinh rời đi cái này mười mấy ngày, hắn một bên may mắn, một bên sợ hãi, sợ hắn một đi không trở lại. Nhưng Lâm Trường Sinh thủ đoạn quỷ thần có lượng, cũng gọi hắn e ngại không thôi. Hiện tại tốt, người trở về, hắn yên tâm một nửa, cũng không muốn lại náo ra một màn như thế. Lão đại, ngài thật đúng là lợi hại. Thành Đại Dương đã không biết nói cái gì, đành phải cung kính đi đem hai người đón bảo. Hai người gặp một lần Lâm Trường Sinh, cúi đầu liền bái, hô lớn, gặp qua tổng đà chủ. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, đứng lên đi. Hắn nhìn xem ba người, lại nói, ba người các ngươi đều tính không được người tốt. Thành Đại Dương, càng đắc thắng không cần phải nói, Kim Tiễn Đao dù trợ giúp không ít nữ nhân, nhưng quá mức cực đoan, cũng không tốt. Bây giờ, các ngươi trở thành thủ hạ của ta, đương nhiên phải theo quy củ của ta tới làm. Cái kéo giúp trên đại thể sự tình không dùng động, nhưng ta hy nhìn các ngươi về sau giết nam nhân lúc, tốt nhất muốn chứng cứ vô cùng xác thực, cũng muốn minh chính điển hình. Nói, hắn liếc qua Kim Tiễn Đao, đây tuyệt đối là cái hung ác nữ nhân. Kim Tiễn Đao bị ánh mắt của hắn nhìn dùng mình một cái, lập tức nói, vâng, thuộc hạ nhất định không làm trái bang quy, hết thể chiếu trương làm việc. Càng đắc thắng, Thành Đại Dương xem xét, cũng lập tức nói, thuộc hạ cũng giống vậy. Lâm Trường Sinh hài lòng gật đầu, nói, rất tốt. Đã các ngươi đều nghe lời, ta cũng không phải gọi không các ngươi làm việc. Dạng này, các ngươi từ nay về sau lại xử lý một chuyện, thu thập các lộ võ học, mặc kệ là gặp qua võ công chiêu số hay là cái khác, chỉ muốn lấy ra, ta liền ứng các ngươi một cái yêu cầu. Như thế nào? Ba trong lòng người vui mừng, nhân thủ này đoạn trong mắt bọn hắn đó chính là quỷ thần khó lường, tuy là trong truyền thuyết thường thiện phạt ác sợ cũng không kịp, có yêu cầu này, ba người tự đại kinh hỉ lớn. Vâng. Mời bang chủ yên tâm, chúng ta nhất định mau chóng làm được. Chưa xong còn tiếp. Chương 315, bản chất thả ra trong tay bí tịch, Lâm Trường Sinh lộ ra một cái có chút thú vị biểu lộ. Hiệp khách hành thế giới cực là kỳ hoa, dứt bỏ hiệp khách đảo, Thạch Phá Thiên không nói, những người khác võ công có lẽ có đáng xem, nhưng cũng chẳng cao minh đến đâu. Nhưng nhiều hiệp khách đảo nơi này, lại sinh sinh đem thế giới này võ học cho cất cao một tầng. Nói như vậy tựa hồ cũng không đối. Thu hồi tiêu dung, Lâm Trường Sinh trong đầu hiện lên có quan hệ hiệp khách hành nội dung, âm thầm trầm tư nói, mặc dù hiệp khách người trên đảo vũ lực đều cao lạ thường, nhưng tất cả những thứ này đều cũng không phải là bộ kia hiệp khách hành võ công mang tới, mà là lấy dạy bảo, dược vật đến để cao. Dạy bảo khó mà nói, nhưng có quan hệ đối dược liệu sử dụng, xác thực có một phong cách riêng. Như thế đến xem, hết thảy phát triển hay là dựa vào tổ chức thủ đoạn a, chỉ cần ngươi thủ đoạn đúng chỗ, đem những cơ sở kia nhân tố làm tốt, tuy là không có cao minh võ công, nghĩ đến cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nghĩ tới những thứ này, hắn hứng thú. Hắn thu nạp ba rút, vì về sau đồng bài, tốt đến hiệp khách đảo đi một chuyến, nhiều lắm là gọi bọn hắn thu thập một chút bí tịch, gia tăng một chút kiến thức, bây giờ lại cũng có tâm tư khác. Tu vi đến hắn cảnh giới này, tự nhiên không phải khổ tu liền có thể tiến bộ, hết thảy còn thấy nhìn lĩnh ngộ. Cái gì là lĩnh ngộ? Thứ này thật khó mà nói, liên hệ đến xem, võ học cùng nhân sinh là đồng dạng, nhân sinh chính là lĩnh ngộ. Võ học thứ này, liền là thông qua lĩnh ngộ nhân sinh, tự nhiên đến tiến bộ. Cái này điểm mấu chốt chính là cả hai liên hệ. Ngươi nếu không thể liên hệ đến cùng một chỗ, lại thế nào lĩnh ngộ cũng vô dụng, có liên hệ, bình thường mọi cử động sẽ mang cho ngươi đến không giống cảm thụ. Mà có Lâm Trường Sinh tu vi như vậy, tâm huyết dâng trào chính là một loại cảm ngộ. Hắn nghĩ tới những này, liền có thể đi làm, thông qua quá trình đến lĩnh ngộ bản chất, thể ngộ võ học. Nói cách khác, chính là thuận theo tự nhiên. Cái này hiển nhiên không chỉ là tiên địa tự nhiên, còn có ngươi chính mình. Hắn nhìn một bên trên mặt bàn bí tịch, cười một tiếng, hai tay liền động,
rất nhanh liền đem những sách vở này chỉnh lý thành hai đống. Một đống là hoàn chỉnh, một đống là không trọn vẹn. Hoàn chỉnh cũng không nhiều, tổng qua mới 5 sách mà thôi, còn có 3 sách là không có nội công tâm pháp phối hợp, nói tóm lại chính là tam lưu võ học. Không trọn vẹn không ít, có 10 mấy sách. Chỉ là những vật này, người bình thường nhìn cũng vô dụng. Người tới. Theo hắn một câu, bên ngoài thủ vệ đệ tử lập tức đi đến, khiêm tốn hành lễ nói, gặp qua tổng đà chủ, không biết tổng đà chủ có dặn dò gì. Lâm Trường Sinh nói, ngươi đi đem 3 vị đà chủ gọi tới, ta có việc.
Vâng.
Đệ tử kia ngay lập tức đi xuống, rất nhanh lại trở về, đi theo còn có Thành Tựu Đại Dương, Càng Đắc Thắng, Kéo Vàng Từ 3 người. Lâm Trường Sinh nhìn xem 3 có người nói, đem thưởng thiện phạt tác sổ ghi chép lấy ra. Thành Đại Dương lập tức xuất ra một quyển thật mỏng sổ, đưa tới. Lâm Trường Sinh lật xem nhìn qua 2 lần, phía trên ghi chép các tính mạng người, cùng thiện ác số lượng. Thiện còn quá ít, phần lớn là ác ghi chép, bất quá không có cụ thể sự tình, chỉ có số lượng. Bằng không thì cũng không phải một bản nho nhỏ sổ có thể ghi lại hạng. Hắn nhìn một chút phía trước mấy tính mạng người, kia cũng là hạch tâm đệ tử. Bọn hắn những ngày này đều ở làm việc tốt, ít nhất cũng đến 10 cái số này. Nợ nụ cười, hắn nói, không sai, xem ra lớn ra hoàn là có thiện tâm. Đã như vậy, ta cũng sẽ không duyên cớ gọi bọn hắn làm việc tốt. Hắn cầm lấy kia 5 bộ hoàn chỉnh bí tịch, nói, đây là các ngươi thu thập đến. Liền ban thưởng cho mấy người kia đi. Gọi bọn hắn một người chọn một sách, hảo hảo luyện tập. 3 người âm thầm đều là một chút, đều cảm giác kỳ quái, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ôm quyền nói, vâng. Đối Lâm Trường Sinh quyết định, 3 người cũng không dám có chất vấn. Lâm Trường Sinh lại nói, 3 người các ngươi những ngày này cũng coi như tận tâm tận lực, lời ta từng nói khi chắc chắn, nhưng cứ gọi các ngươi lung tung đưa yêu cầu lại cũng không tốt. Dạng này, các ngươi lại thu thập dữ liệu, ta tự sẽ cho các ngươi ban thưởng. Nghe vậy, 3 người cao hứng rất nhiều cũng không khỏi thất vọng. Dạng này ban thưởng nơi nào có yêu cầu của mình tốt. Nhưng gọi bọn hắn phản đối, bọn hắn không có lá gan kia, chỉ có thể lĩnh mệnh xuống dưới. Lại 3 ngày, Lâm Trường Sinh lần nữa đem 3 người gọi tới, một người cho bọn hắn 3 cái bao lớn, nói, đây là ta điều phối dữ liệu, các ngươi tắm rửa khi tắm, nhưng thả vào trong nước, đối các ngươi từ có chỗ tốt. 3 người tiếp nhận, nói, đà tạ tổng đà chủ. Đợi bọn hắn đi ra, hai mặt nhìn nhau, Thành Đại Dương nói, Càng lão ca, ngươi nói bang chủ đây là. Càng Đắc Thắng bất đắc dĩ nói, ta làm sao biết. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua trong tay bọc giấy, lật đi ra, thấy bên trong là một chút tinh tế bột phấn, nhẹ nhàng ngửi ngửi, có một cỗ mùi thuốc. Hắn nói, đây cũng là chúng ta 2 ngày trước thu thập đến dược liệu. Hắn do dự một chút, nói, hẳn là tráng cốt canh một loại đồ vật. Kéo Vàng Từ một bên nói, ta nhìn các ngươi những nam nhân này chính là quá đa nghi. Tổng đà chủ năng lực các ngươi cũng biết, hắn muốn hại ta nhóm tuyệt đối sẽ không như thế. Ta cảm thấy, đây cũng là đồ tốt. Được rồi, lão nương không quản 2 người các ngươi, ta về đi thử một lần. Càng Đắc Thắng, Thành Đại Dương yên lặng không nói, 2 người liếc nhau, nói, kia số nương môn nói cũng đúng. Đi, chúng ta cũng đi thử một lần. Đối ý dược, Lâm Trường Sinh tử cũng có không cạn hiểu rõ, dùng hắn lại nói, hắn dù không có gì sáng tạo cái mới chỗ, nhưng cũng dung nạp cổ kim, được xưng tụng đương thời thứ nhất 4 chữ này. Trải qua tay hắn chế biến dược liệu, hiệu quả tự nhiên không tầm thường. Không phải sao? Vừa mới tắm rửa xong 3 người đều cảm thấy thần thanh khí sảng, chỉ cảm thấy thể nội ấm áp, bên ngoài cơ thể trong trẻo, thật không thoải mái. Lại nhìn kia 3 thùng nước, đã sớm đều biến thành màu xám đen. 3 trên thân người cũng không bẩn, những này tạp chí là trong cơ thể của bọn họ bài trừ độc tố mà thôi. Không chỉ là 3 người này, liền mấy cái kia được bí tịch đệ tử, cũng đều tốt không tao hứng. Mặc dù chỉ là đơn giản võ học, khi so với trước kia bọn hắn luyện, nhưng cũng tốt hơn nhiều. 3 người có thể cho Lâm Trường Sinh võ học, không nói là bọn hắn giữ nhà bản năng, nhưng cũng so với bọn hắn giữ nhà bản năng không kém là bao nhiêu. Từ so những đệ tử kia tu luyện môn tốt, mà lại Lâm Trường Sinh cử động sẽ hình thành một loại ban thưởng hiệu dụng, không chỉ có kích thích bọn hắn đạt được ban thưởng mấy người, còn có những cái kia không có đạt được ban thưởng người, gọi bọn hắn đi làm càng nhiều chuyện tốt. Lâm Trường Sinh mục đích không ở chỗ này, hắn chỉ là muốn xem một chút, có khác biệt quy tắc chế độ, những người này biến hóa sẽ là như thế nào. Xa không nói, khi từ một nửa giang hồ môn phái chuyển biến làm giang hồ môn phái, hẳn là không có vấn đề. Quả nhiên, tiếp xuống tầm 10 ngày, thưởng thiện phạt tác sổ ghi chép bên trên chuyện tốt ghi chép tiêu thăng, rất nhiều người đều đạt tới 10 cái số này. Lâm Trường Sinh cũng không khách khí, trực tiếp đem những cái kia thu thập đến hoàn chỉnh bí tịch, từng cái ban thưởng cho những người kia. Đồng thời, trước mấy cái đạt được ban thưởng có mới ban thưởng, chính là Thành Đại Dương 3 người dùng qua kiện thể chân thuốc. Mà Lâm Trường Sinh cũng lấy thêm ra một loại phục dụng tốt nghiệp, ban thưởng cho Thành Đại Dương 3 người, hiệu quả đồng dạng lại càng thêm mạnh mẽ. Tất cả mọi người không phải đồ đần, huống chi có thể lên làm đà chủ, ban chủ người. 3 người thử dụng tài, dù chưa phát giác công lực có cái gì tăng trưởng tiến bộ, nhưng rõ ràng thân thể lộ ra càng thêm hữu lực, thậm chí còn trẻ hơn một chút. Lại phối hợp Lâm Trường Sinh kia quỷ thần khó lường thực lực, thẳng dạy bọn họ đem Lâm Trường Sinh nhưng thần đến đối đãi, đều càng thêm ra sức làm việc, đem Lâm Trường Sinh bàn giao cẩn thận tỉ mỉ đi hoàn thành. Tại bọn hắn toàn tâm toàn lực phối hợp xuống, Lâm Trường Sinh rất thuận lợi liền thành lập được một bộ chế độ. Thường thiện phạt ác, đây là cơ sở. Tiết thiện, ác như thế nào phân chia đâu? Lâm Trường Sinh tổng kết những ngày này đến đệ tử làm ra qua việc thiện, không phân lớn nhỏ, từng cái ghi lại trong danh sách, lấy có sẵn ví dụ vì ban thưởng cơ sở, cũng cho điểm tích lũy. Chỉ cần điểm số đến, liền có thể đạt được tương ứng ban thưởng, bí tịch, đan dược không phải trường hợp cá biệt. Có minh xác quy định, ba giúp đệ tử càng thêm cố gắng, tối thiểu tại bắt đầu giai đoạn này, bọn hắn là từng cái xông về phía trước a, kia thưởng thiện phạt tác sổ ghi chép bên trên ghi chép, cơ hội là một ngày biến đổi. Đồng thời, Ở vào tổng đà Lâm Trường Sinh dù không thường thường ra ngoài, lại có thể rõ ràng cảm nhận được những cái kia nhận lấy ban thưởng đệ tử biến hóa, rõ ràng nhất chính là tinh khí của bọn hắn thần, so với trước kia muốn sống vọt rất nhiều. Quả nhiên, chế độ thủ đoạn mới là một bang phái phát triển căn cơ, lớn quốc gia nhỏ đến gia đình đều giống nhau. Nói, hắn đột nhiên trầm mặt lại, trong mắt thần sắc có chút do dự nói, kia võ học đầu, chế độ đối ứng là xã hội, gia đình, bang phái đều có thể vị nhỏ xã hội, nhưng một cái người đâu? Người viết ra từng điều, chính là một cái cá thể, nhưng người hiển nhiên không có khả năng viết ra từng điều bên ngoài. Nói trắng ra, người là quần cư sinh hoạt, cái này liền cần đi tìm hiểu quy tắc chế độ. Cho nên người cũng tại quy tắc dưới chế độ. Nhưng đây là đối người bình thường mà nói, đối với võ giả đến nói, thế tục quy tắc chế độ khó mà ước thúc. Không đúng, quy tắc chế độ đều là tại biến, võ giả là không cách nào đối ứng thế tục quy tắc chế độ, nhưng lại đối ứng võ lâm quy tắc chế độ. Chỉ là giang hồ võ lâm một mực không có rõ ràng quy định thôi. Trong đầu hắn lại nghĩ tới chủ thế giới kia võ học thế nhưng là có quy tắc luật pháp. Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ tới rất nhiều. Quy tắc chế độ là ước thúc người đồ vật, cái này đối với võ giả đến nói là không thích, là giam cầm. Chỉ có đánh vỡ giam cầm mới có thể tiến lên, bởi vì quy tắc là đồ của người khác, không phải ngươi lòng của mình. Nói một cách khác, có thể ước thúc võ giả đồ vật chỉ có lòng của mình. Cái khác hết thảy đều là muốn đánh vỡ giam cầm. Đồng dạng đạo lý, người sống giữa thiên địa liền muốn thụ thiên địa quy luật tự nhiên giam cầm, chỉ có từng bước một đánh vỡ loại này giam cầm mới có thể leo tới càng đỉnh cao hơn. Chưa xong còn tiếp. Chương 316, bắt đầu một ngày này sáng sớm, An Điểm Tâm, Thạch Phá Thiên đi đến sườn núi đông tròn nham phía trên, đón hướng hy, khoanh chân luyện công. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn có chút có bạch khí lên xuống, trên mặt như bao phủ một tầng ánh ánh chi quang, chính là nội lực đã thành hiện ra. Lúc đó sương sớm chưa khô, trong rừng một mảnh thanh khí, cùng mơ hồ kim sắc sen lẫn nện cùng một chỗ, biết bao xinh đẹp. Không lâu, mơ hồ thân ảnh từ trong rừng hiện ra, dọc theo đường núi chậm rãi hướng lên, đi đến Thạch Phá Thiên trước mặt, lặng im không nói. Người đến có 9 người, dẫn đầu chính là một thân mặc màu vàng áo lão giả, sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu, xem ra giống như một thân hoạn bệnh nặng lão nhân. Tại phía sau hắn có 8 người, trong đó 3 người một đạo, một gầy, một mặt xấu hán tử, chính là năm đó vây giết đại bi lão nhân 3 người. Nay một đoàn người không cần nhiều lời, chính là Trường Nhạc Bang Bối Hải Thạch một nhóm. Bối tiên sinh, đây chính là thiếu bang chủ sao? Gạo Hành Dã nhỏ giọng tại Bối Hải Thạch bên thai kỳ quái nói. Bối Hải Thạch khẽ gật đầu, nói, người này cùng chúng ta trước bang chủ cơ hồ giống nhau như lúc, thật sự là kỳ ư? Mấy người khác đều gật đầu, trong lòng cũng rất là nghi hoặc không hiểu, âm thầm phỏng đoán, người này sẽ không phải là bọn hắn trước bang chủ đâu. Bối Hải Thạch híp mắt, quan sát tỉ mỉ Thạch Phá Thiên, khẽ lắc đầu. Dù giống, cũng tuyệt đối không phải một người. Hắn thầm nghĩ, nghĩ không ra, trên đời lại có tương tự như vậy người. Hắn đối mấy có người nói, nhìn bang chủ bộ dáng, một thân nội công hiển nhiên đã nhập Long Hổ Giao Thái Đại Thừa Chi cảnh giới. Gạo Hành Giã gật đầu nói, đúng vậy a, bang chủ của chúng ta thật sự là lợi hại, thiếu bang chủ tuổi còn nhỏ, liền có thể thần công đại thừa, lợi hại. Bối Hải Thạch cười cười, trong con mắt chiếu ra một vòng sợ hãi. Thời gian qua đi hơn một năm, nghĩ đến nam nhân kia, hắn hay là sẽ biết sợ. Người kia thủ đoạn, thật là quỷ thần khó lường a. Ước chừng một canh giờ, Thạch Phá Thiên trên mặt dị sắc đi vào. Chậm rãi thu công, hắn mở to mắt, giật nảy mình, bật thốt lên, các ngươi là ai? Chín nhân mã trên dưới bài nói, gặp qua bang chủ. Thạch Phá Thiên kỳ quái nói, các ngươi gọi ta cái gì? Bang chủ, đó là vật gì? Chín người âm thầm liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, người bang chủ này sẽ không là cái kẻ ngu a. Bối Hải Thạch đứng lên nói, bang chủ, ngài còn không biết, ta giúp đỡ nhâm bang chủ là bang chủ sư phụ, trước đó không lâu đem chức bang chủ chuyển cho thiếu bang chủ, cho nên ngài chính là chúng ta Trưởng Nhạc Bang bang chủ mới nhậm chức. Sư phụ. Thạch Phá Thiên vui mừng, đứng dậy lôi kéo Bối Hải Thạch nói, ngươi gặp qua sư phụ, hắn còn tốt chứ? Mấy năm này không ai cho hắn điểm tâm, hắn ăn ngon không tốt. Bối Hải Thạch nói, trước bang chủ mọi chuyện đều tốt, bất quá hắn đem chức bang chủ chuyển cho thiếu bang chủ về sau, liền ra đi du ngoạn. Hắn có bàn giao, gọi chúng ta đến đây cao chọc trời sườn núi nên đón mới bang chủ. Thạch Phá Thiên có chút thất vọng nói, sư phụ không có tới sao? Hắn quay đầu nhìn hướng phía sau, nói, sư phụ nói qua, ta nếu không thể tự hành hạ sườn núi, liền không thể rời đi cao chọc trời sườn núi. Bối Hải Thạch nghe xong, lập tức nói, tiên sinh có bằng dao, gọi chúng ta đem cái này đưa cho bang chủ, có vật này, bang chủ có thể tự hạ sườn núi. Hắn móc từ trong ngực ra một cây hộp. Thạch Phá Thiên xem xét, ai u một tiếng, nói, cái này cùng ta đồng dạng a. Bối Hải Thạch con mắt liếc một chút, khi thấy một bên hộp gỗ, kia là chứa La Hán Phục Ma công hộp, cùng hắn trong tay mình hộp gỗ đồng dạng. Mở ra hộp gỗ, bên trong là 9 cái tiểu nhân, phía trên vẽ lấy đỏ đỏ lục lục kinh mạch đường cong. Thạch Phá Thiên xem xét, cười to nói, tốt thú vị một nhân. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Đầu óc của bọn hắn thực tế không rõ Thạch Phá Thiên cái này hoa trung ý tứ, hẳn là hắn nói là phía trên võ công không thành. Bối Hải Thạch tâm tư khẽ động, nói, bang chủ, không biết phía trên này là công phu gì? Thạch Phá Thiên nhìn xem một có người nói, ta cũng không biết, ta sư phụ nói, lần nữa thấy ta lúc, liền truyền ta một bộ mới công phu, nghĩ đến chính là cái này đi. Bất quá tên tiểu nhân này làm sao kỳ quái như thế? Cùng trước kia có chút không giống đâu. Hắn cầm một cây người đi tới một bên, học kia tiểu nhân động tác, hai chân hơi gấp, thể nội lực tự phát vận chuyển, tụ tại bên trên đùi, tiếp lấy thân thể đi lên lưỡn một cái à. Một tiếng hét thảm, Thạch Phá Thiên hai tay nắm bắt loạn bay lên giữa không trung, lại đụng ném xuống đất. Những người khác giật nảy mình, Bối Hải Thạch ngay lập tức tiến lên đỡ dậy Thạch Phá Thiên nói, "Bang chủ, ngài không có sao chứ?" Thạch Phá Thiên cao hứng nói, "Không có việc gì,
không có việc gì. Đây là khinh công a, đây chính là sư phụ nói khinh công sao? Hắn nhắm mắt lại, lực đạo tái khởi, thân thể bèo nhảy lên đi lên, trường trượng cao, lần này rơi xuống hạ dù vẫn như cũ chật vật, nhưng cũng đứng vững bằng chân. Thạch Phá Thiên rất là cao hứng, cầm qua cái khác tám cái tiểu nhân, từng cái chơi đùa lên, người ở nơi đó đi tới đi lui, búp bê réo lên không ngừng. Trường Nhạc Bang chín người cực kỳ im lặng đứng ở nơi đó, nhất thời không biết nói cái gì. Hay là Bối Hải Thạch cất cao giọng nói, chúc mừng bang chủ thần công đại thừa. Những người khác nghe xong, lập tức đi theo lớn tiếng nói, chúc mừng bang chủ thần công đại thừa. Thạch Phá Thiên nghe tới bọn hắn thanh âm, cũng vang lên còn có người ngoài tại, vỗ đầu một cái, nói, không có ý tứ à, ta quên các ngươi. Bối Hải Thạch cười nói, bang chủ, đã thần công đại thừa, không nếu chúng ta hạ sườn núi đi. Thạch Phá Thiên gật đầu, nói, nếu là sư phụ phân phó, ta cùng các ngươi đi. Bối Hải Thạch đại hỉ, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nói, bang chủ, mời. Một đoàn người hạ sơn sườn núi, Bối Hải Thạch nói, bang chủ, không biết đại danh xưng hô như thế nào. Thạch Phá Thiên nói, sư phụ lên cho ta tên Thạch Phá Thiên. Bối Hải Thạch hô hấp trì trệ, những người khác thân thể đều là dừng lại, không không kinh hãi. Thạch Phá Thiên, đây không phải tiểu quỷ kia danh tự sao? Làm sao người này cũng là cái tên này? Nghĩ đến hai người gần như đồng dạng dung mạo, chín trong lòng người đều cảm giác không hiểu đấu. Nói bọn hắn là một người đi, xem ra không giống, có thể dung mạo, danh tự, cái này. Bối Hải Thạch che giấu một chút thần sắc, nói, cái kia không biết bang chủ tên trước kia kêu cái gì. Thạch Phá Thiên gãi gãi đầu, nói, cái này, ta tên trước kia không dễ nghe, là lời mắng người, sư phụ không thích, liền lên cho ta tên mới, cái này. Bối Hải Thạch kinh ngạc một chút, cười nói, bang chủ, chúng ta sau này sẽ là người một nhà, danh tự sự tình, còn có cái gì tốt giấu giếm không thành. Thạch Phá Thiên khoát tay nói, không phải, không phải, chỉ là ta danh tự này thật không dễ nghe, các ngươi nghe cũng không tốt trò cười. Chúng ta không dám. Bối Hải Thạch một nhóm lập tức nói. Thạch Phá Thiên nói, mẹ ta gọi ta cậu tạp trùng. Cái gì? Chín người nhất thời mở to hai mắt nhìn, Bối Hải Thạch kinh ngạc nói, cậu tạp trùng. Thạch Phá Thiên gật đầu, nói, ta trước kia cũng không biết đây là ý gì, về sau sư phụ mới nói với ta, đây là lời mắng người. Bối tiên sinh, các ngươi nếu là cảm giác không được, liền gọi ta Thạch Phá Thiên đi. Vâng. Bối Hải Thạch lập tức hành lễ, che giấu mình trên mặt vẻ quái dị. Những người khác đều phải cúi đầu, trên mặt một bức muốn cười không thể cười vẻ xấu hổ. Cậu tạp trùng, danh tự này hay là kỳ lạ. Núi cao phía trên, nhìn xem 10 người rời đi thân ảnh, Lâm Trường Sinh mỉm cười, cất cao giọng nói, "Tạ tiên sinh, đến liền mời hiện thân đi." Tốt. Núi rừng bên trong, một bóng xanh nháy mắt hiện lên, lập thân Lâm Trường Sinh nơi không xa. Hắn như Lâm Trường Sinh nhìn xem dưới bách, nói, "Lâm huynh đệ, 6 năm không gặp, biến hóa thế nhưng là không nhỏ." Lâm Trường Sinh nhìn hắn một cái, nói, "Khách khí." Tạ tiên sinh không cũng giống vậy. Tạ Khói khách nói, "Tạ mỗ người cô đơn, lại là so già kém Lâm huynh đệ." Lâm Trường Sinh khoát tay nói, "Ngoại lai chi vật, lại có cái gì tốt nói? Tạ tiên sinh cũng không nên lấy giống." Ha ha. Tạ Khói khách cười to nói, "Đúng, đúng. Lấy người ta chi lực, chỉ là ngoại lai chi vật thì có ích lợi gì?" Hắn đạp một bước, khoảng cách Lâm Trường Sinh không đủ 2 mét, nói, "Lâm huynh đệ, 6 năm không gặp, Tạ mỗ nhưng là tưởng niệm vô cùng. Đến, người ta lại thử một lần tay." Nói, tay hướng phía trước một dựng vô hình kình lực xoay quanh trên đó, ông một tiếng, một cỗ kình lực bắn thẳng đến Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, tay trái khẽ vỗ, liền đem kình lực của hắn đánh tan, nói, "Ngươi cái này chỉ lực là căn cứ đạn chỉ thần công biến hóa mà tới." Tạ Khói khách nói, "Đúng vậy. 6 năm trước Tạ Mộ kiến thức các hạ đạn chỉ thần công, tài danh thiên địa chí lớn, trước kia lại là Tạ Mộ xem thường anh hùng thiên hạ. 6 năm ở giữa, Tạ Mộ tự hỏi rất có đột được, hôm nay liền mời các hạ trợ Tạ Mộ nghiệm chứng một phen." Hai cánh tay hắn liên động, tay phải bấm tay nắm vào, dưới chân điểm nhẹ, tung bay mà lên. Nhìn hắn hai ngón tay ở giữa, lực đạo ngưng tụ không phát, tùy thời đều có thể phát ra chí mạng chi kích. Nhìn thấy hắn chiêu này, Lâm Trường Sinh cười ha ha, khen, "Tốt, không hổ là Tạ Khói khách." Hắn phi thân nhảy lên, trực tiếp từ núi cao bên trên nhảy xuống. Tạ Khói khách giật nảy mình, thân thể đến sườn núi trước, nhìn xuống dưới, khi thấy Lâm Trường Sinh lập thân sườn núi trên khuôn mặt, thân thể hoành giữa không trung, tựa như bám vào nơi đó. Hắn âm thầm sợ hãi thán phục, nói, "Hảo công phu." Không cam lòng yếu thế hạ, Tạ Khói khách thả người mà đến, hai chân đoán xem trên vách đá, song trường múa, không ngừng thôi động nội lực, vô hình vô chất lực lượng tựa như một cái vòng tròn, chậm rãi quyết tán ra đến, theo hai cánh tay hắn mà động, vòng hướng Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh mỉm cười nhìn xem hắn, không tránh không né, mặc cho hắn đem mình vòng đi vào lực phạm vi bên trong. Cảm thụ được quanh người lực đạo, hắn âm thầm tán thưởng một tiếng, 6 năm không gặp, Tạ Khói khách quả nhiên rất có tiến bộ. Lấy hắn không đến 50 tuổi, về sau thành tiểu sợ sẽ không ở Hoàng Lao Tà phía dưới. Nghĩ đến nguyên tắc nội dung, Lâm Trường Sinh chợt cảm thấy cái này Tạ Khói khách lại là cùng Dương Quá có mấy phần cùng loại. Bích Châm Thanh trưởng đại thừa Tạ Khói khách, đó chính là trừ hiệp khách đảo bên ngoài cao thủ số 1. Cảm thụ được hắn cương mãnh không đúc trường lực, Lâm Trường Sinh hai tay trái ngăn phải đỡ, không có chút nào trừ pháp, tựa như tiểu hài chơi đùa. Nhưng mỗi một lần đều đánh Tạ Khói khách dị thường bị quất. Hắn ngộ ra một trường, liền gọi Tạ Khói khách không thể không chuyển đổi trường thế, công suất lực đạo hoặc bị nén về, hoặc chuyển tới một bên, hoàn toàn không có rơi vào Lâm Trường Sinh trên thân chi thế. Hai người qua 3-40 chiều, đã xuống đến giữa sườn núi. Tạ Khói khách cắn răng một cái, trường pháp biến đổi, song trường đột nhiên trở nên hư ảo, trong lòng bàn tay hình như có mây mù bao phủ, một trường đánh tới như ngàn vạn trường ảnh đủ hạ. Lâm Trường Sinh a một tiếng, dưới chân một điểm, thân thể giữa không trung hoành chuyển, hai trường ngay cả đập. Trong lúc nhất thời, ba thanh âm nối thành một mảnh, núi đá tại giữa hai người cùng bay loạn vũ. Hai người triệt để đấu thành một đoàn, Lâm Trường Sinh vì hắn trưởng ảnh bá phủ, không công không tuân thủ, vẹn vẹn cố quanh người, gọi hắn một mảnh trưởng ảnh không được tiến thêm. Đợi cho rơi vách, hắn đột xuất một trường, cắm vào giả dích trưởng ảnh bên trong. Tạ Khói Khách trừng mắt, a một tiếng, thân thể đột nhiên nhảy lên bay mà ra, có chút chật vật rơi trên mặt đất, lảo đảo hai bước, mới đứng vững thân hình. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mình song trưởng lòng bàn tay, đều có một sợi tơ hồng, sắc mặt tái xanh, nói: "Hảo công phu, Tạ mua thua." Lâm Trường Sinh nhu hòa cười một tiếng, nói: "Kia Tạ tiên sinh cũng biết mình thua ở nơi nào." Chưa xong còn tiếp. Chương 317, tái đấu nghe vậy, Tạ Khói Khách sắc mặt càng là khó coi, con mắt trừng lên, nói: "Tài nghệ không bằng người, lại có cái gì tốt nói?" Lâm Trường Sinh a một tiếng, nói: "Xác thực tài nghệ không bằng người, nhưng nguyên nhân cụ thể đâu?" "Làm sao?" "Tạ tiên sinh thua, còn sợ nói không thành." "Ngươi?" Tạ Khói Khách giận dữ, chỉ cảm thấy Lâm Trường Sinh khinh người quá đáng, nhưng lời đến quẹ miệng, lại sinh sinh nén trở về, hắn cũng làm muốn mặt người. Cố nén lửa giận trong lòng, Tạ Khói Khách trừng mắt Lâm Trường Sinh cũng không nói chuyện. Lâm Trường Sinh lơ đễnh, yếu ớt nói: "Dùng nội lực, Tạ tiên sinh không phải là đối thủ của ta." Nhưng lần này giao đấu, Lâm Mô vẫn chưa dùng nội lực để người. Cái khác chính là chiêu số. "Tạ tiên sinh, ta dùng chiêu số rất tinh diệu sao?" Tạ Khói Khách không muốn nghe hắn, nhưng lời nói lọt vào trong tai, nhưng cũng gọi hắn khẽ giật mình, trong lòng khẽ run. Hắn nhịn không được nghĩ đến lần trước hai người giao thủ, lần kia hắn một chiêu liền thua trận, kỳ lực đạo tuyệt đối kinh người. Nhưng lần này Tạ Mỗ 6 năm qua tuy có tiến bộ, nhưng liền đạn chỉ thần công mà nói, tuyệt không cách nào phát ra như vậy kinh đạo. Thầm nghĩ, hắn cũng hiểu rõ ra, Lâm Trường Sinh căn bản chưa từng lấy lực các người, có thể. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền lòng tràn đầy đắng chát, như hắn lấy lực các ta, há không như trước một chiêu thua trận. Thời gian 6 năm, hai người chênh lệch rõ ràng không có rút ngắn. Lâm Trường Sinh nhìn hắn sắc mặt biến đổi, đến cuối cùng một trận hối bại, nhướng mày. Hắn muốn cũng không phải những thứ này. Hắn nói: "Tạ tiên sinh, ta dùng lực đạo cùng ngươi không kém nhiều, chiêu số cũng không thế nào tinh diệu, nhưng ngươi lại thua với ta." Ý vị của nó, Tạ tiên sinh chẳng lẽ không muốn biết sao? Tạ Khói Khách nhìn xem hắn, bờ môi nhúc nhích, nhưng không có tiếng nói phun ra. Trong lòng của hắn, nhịn không được dựa theo Lâm Trường Sinh đi tưởng tượng. Nghĩ tới đây nhưng cũng minh bạch, hai bọn họ vừa rồi thắng bại căn bản không tại công lực cùng chiêu số bên trên, mà tại ứng biến phía trên. Nói trắng ra, là chính hắn tâm loạn, lúc này mới cho Lâm Trường Sinh bắt lấy sơ hở, nhất cử bại chính mình. Nghĩ rõ ràng điểm này, hắn huệ bại tâm tình đột nhiên khá hơn một chút, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Lâm Trường Sinh nhìn này mỉm cười, nói: "Tạ tiên sinh, chúng ta lại đến dựng giúp đỡ đi." Đang khi nói chuyện, dưới chân hắn một điểm, người bồng bềnh mà lên, cách mặt đất một thước tất cả, ép hướng Tạ Khói Khách. Tạ Khói Khách nhìn hắn một trường đánh tới, tâm thần nháy mắt tính hạ, ánh mắt nhắm lại, sắc mặt lại thay đổi, song trường đánh ra. Người lại mượn lực trở ra, tung bay mà lên, vừa rơi xuống gần trượng. Hắn nhìn xem Lâm Trường Sinh, kinh nghi bất định nói: "Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi một trường kia?" Lâm Trường Sinh nhìn xem hắn nói, lại nhìn. Đồng dạng một trường, vô cùng đơn giản, theo hắn phi thân lên, đánh về phía Tạ Khói Khách. Tạ Khói Khách gặp một lần phía dưới, răng vàng thầm cắm. Dưới chân đạp một cái, đột nhiên song trường đập thẳng mà ra. Lâm Trường Sinh trước ngực một trường một điểm hai vị. Nháy mắt đối đầu hắn hai trường, bụp một tiếng. Tạ Khói Khách thân thể một dừng, hơi rung nhẹ, mà Lâm Trường Sinh thì tung bay trở ra, dưới chân lúc rơi xuống đất một điểm, lần nữa tung bay mà lên. Lại là đồng dạng một trường, đánh về phía Tạ Khói Khách. Liên tiếp ba lần, lần thứ nhất Tạ Khói Khách chấn kinh, không rõ ràng cho lắm, lần thứ hai, kinh ngạc phi thường. Kinh nghi bất định, đến cái này lần thứ ba, hắn trừng mắt, hiện lên một tia chợt hiểu. Lại một lần nữa, hắn đánh ra hai trường, nhưng cùng hai lần trước khác biệt, một trường này thường thường thực mới nhìn đến, cùng Lâm Trường Sinh một trường thần vận không khác chút nào. Ha ha. Lâm Trường Sinh xem xét cái này hai trường liền đại thanh mà cười, trường pháp biến đổi, tại hắn trên lòng bàn tay vừa chạm vào mã phân, người phiêu nhiên trở ra, nói: "Không hổ là Tạ Khói Khách." Tạ Khói Khách hai tay ôm quyền, chính trọng nói: "Còn muốn đa tạ các hạ thành toàn, nếu không phải các hạ tương trợ, Tạ Mô cũng sẽ không hiểu này các loại cảnh giới." Lâm Trường Sinh cười nhạt một tiếng, nói: "Đây chỉ là võ đạo bắt đầu thôi." Tạ Khói Khách, sau đó không lâu liền là hiệp khách đạo chi hành, không biết ngươi có dám cùng Lâm Mỗ cùng đi kiến thức một chút. Tạ Khói Khách nhãn tỉnh sáng lên, ha ha cười nói: "Có Lâm huynh làm bạn, Tạ Mỗ đương nhiên phải đi một lần, cũng tốt kiến thức một chút hiệp khách đạo có cái gì chỗ bất phàm." Lâm Trường Sinh nói: "Tốt, tháng 8, chúng ta trường nhạc bang gặp nhau. Mời, mời." Trấn Giang trường nhạc bang bên trong, Thạch Phá Thiên một mặt quái dị ăn đồ vật, tay trái bưng bát, tay phải cầm thìa, thật nhanh hướng miệng bên trong thi đấu. Ở một bên, có một thân xuyên vàng nhạt áo ngắn, mặt hơi hình tròn, hai mắt thật to, mềm mại đáng yêu như nước thiếu nữ hầu hạ. Nàng nhìn xem Thạch Phá Thiên ăn cơm bộ dáng, khóe miệng nhếch lên, phát họa chỗ một bức huyền chuyển ý cười. Thạch Phá Thiên ăn đến chật lưỡi liếm lưỡi, liên sừng, ăn ngon, tốt hương vị. Hầu Kiếm tỷ tỷ, người không ăn sao? Hầu Kiếm ngưng cười, nói: "Thiếu gia, ta là hạ nhân, sao có thể cùng thiếu gia cùng nhau ăn cơm đâu?" "Hạ nhân?" Thạch Phá Thiên kỳ quái nói, "Hạ nhân làm sao không thể cùng ta cùng một chỗ dùng cơm?" Nói, hắn lại nói: "Hầu Kiếm tỷ tỷ, hạ nhân là cái gì?" Hầu Kiếm cười khanh khách, nói: "Thiếu gia, ngài không biết cả những chuyện này ư?" Thạch Phá Thiên bắt cái đầu, nói: "Sư phụ không có dạy qua ta a." Hầu Kiếm giải thích nói: "Hạ nhân chính là hầu hạ chủ tử người, giống ta dạng này tiểu nha hoàn, còn có bên ngoài quét dã bà, đổ nước bố chồng, đều là hạ nhân. Chúng ta những người này là trường nhạc bang mua được hoặc thuê đến, không thể cùng chủ tử cùng một chỗ dùng cơm, kia là đại bất kính." Thạch Phá Thiên nghe không phải rất rõ ràng, nhưng hắn cảm thấy dạng này không tốt, liền nói: "Hầu Kiếm tỷ tỷ, dạng này không tốt. Đến, tới. Hắn đứng dậy lôi kéo Hầu Kiếm ngồi xuống, nói, ngươi cũng ăn, không phải ngươi nhìn ta như vậy ăn, ta rất không quen. Hầu Kiếm bị hắn làm có chút không biết làm sao, lúc này vang lên tiếng đập cửa, nàng lập tức nói, thiếu gia, ta đi xem một chút là ai. Nha. Thạch Phá Thiên gật đầu. Hầu Kiếm mở cửa, bên ngoài là Bối Hải Thạch, hắn nhìn bên trong một chút, hỏi Hầu Kiếm đạo, thế nào? Hầu Kiếm nhỏ giọng nói, mới bang chủ rất thú vị. Bối Hải Thạch mỉm cười, hắn đang mưu túc trí, tự nhiên nghe ra Hầu Kiếm lời nói bên trong ý tứ, cái gì thú vị? Là ngốc đi. Nhưng lời này, bọn hắn cũng không dám nói, náo nhiệt trước bang chủ, bọn hắn cần phải chịu không nổi. Người kia thủ đoạn, gặp một lần, cũng đủ để cho người sợ hãi cả một đời. Ăn cơm, Thạch Phá Thiên đứng người lên, hoạt động thân thể, chậm rãi đi ra ngoài. Hầu Kiếm lập tức nói, bang chủ, người muốn đi đâu? Thạch Phá Thiên tự nhiên nói, ta không đi đâu bên trong, liền ở bên ngoài luyện công. Hầu Kiếm giật giật lông mày, ở một bên nhìn xem hắn. Thạch Phá Thiên đi đến trong sân, hoạt động trong chốc lát thân thể, hai chân uốn lượn, song trưởng từ bụng duỗi ra, chậm rãi hướng lên, đánh ra một cái nâng bầu trời thức. Tại hắn luyện võ thời điểm, Bối Hải Thạch cùng Gạo Hành Giá đứng ở đằng xa, cẩn thận nhìn xem. Gạo Hành Giá đạo, Bối tiên sinh, bang chủ công phu này tựa hồ có chút tiểu lâm võ công cái bóng. Bối Hải Thạch gật đầu, nói, không sai. Ngươi còn nhớ rõ bang chủ cầm con rối sao? Gạo Hành Giá gật đầu. Bối Hải Thạch nói tiếp, nếu ta không có nhìn lầm, cái kia hẳn là La Hán Phục Ma Công. La Hán Phục Ma Công. Gạo Hành Giá lấy làm kinh hãi, nói, chính là trong truyền thuyết kia, tập tiểu lâm võ công đại thừa, có thể so với Dịch Cân Kinh Thần Công La Hán Phục Ma Công. Bối Hải Thạch nói, chính là này công. Gạo Hành Giá chấn kinh sau khi, khó tránh khỏi tâm động nói, Bối tiên sinh đã nhìn này công, vậy chúng ta. Nghe vậy, Bối Hải Thạch hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi muốn chết sao? Người kia thủ đoạn ngươi lại không phải không biết, bị hắn biết, chỉ cần chừng ngươi một chút, ngươi liền chính mình hiểu rõ mình. Gạo Hành Giá cổ co rụt lại, nghĩ đến người kia quỷ thần thủ đoạn, trên mặt cũng hiện hiện vẻ sợ hãi. Lúc này, Bối Hải Thạch lại nói, ngươi cho rằng kia là Hán Phục Ma Thần Côn dễ luyện như vậy sao? Bối nào đó sớm đã nghiên cứu qua, này công dù thần diệu, lại yêu cầu cực cao, trừ bang chủ bực này thiên tư phi phàm giả, những người khác đừng muốn tu luyện. Gạo Hành Giá nghe vậy cười ha ha một tiếng, hắn lại không ngu ngốc, há không biết Bối Hải Thạch lời nói bên trong ý tứ, cái gì thiên tư phi phàm, nói trắng ra chính là muốn đồ đần mới có thể luyện. Đáng tiếc, hắn nói thầm một tiếng, lại nói, bang chủ hiện tại luyện chính là kia La Hán Phục Ma Thần Côn sao? Bối Hải Thạch khẽ lắc đầu, nói, không phải. Công phu này hẳn là Thiểu Lâm thần công, nhưng bối nào đó cũng chưa từng thấy qua. Hắn là thông minh người, kiến thức cực lớn, Thiểu Lâm võ công phần lớn nhận biết, nhưng Thạch Phá Thiên cái này Thiểu Lâm võ công, hắn lại không biết. Lấy phương pháp bài trừ đến xem, vậy liền rất dễ nhận chẳng lẽ là Dịch Cân Kinh thần công. Người kia thật sự là thần thông quảng đại, không chỉ có kia La Hán Phục Ma thần côn, lại còn có Dịch Cân Kinh thần công. Chưa xong còn tiếp. Chương 318, đinh không ba ánh trăng lạnh lẽo vẩy trên mặt sông, lóe ra điểm điểm bạch quang, trong sông chập chờn bóng ngược, theo gió khẽ động, nổi lên vận sóng. Xa xa thuyền nhỏ ra, tựa như xuyên qua trong rừng, lại là bằng thêm một cô vật bị. Lâm Trường Sinh đứng ở đầu thuyền, thuyền theo gió mà động, tạo nên một mảnh gợn sóng. Chuyển mấy vòng, thuyền nhỏ tiến vào một đầu nhỏ cảng, đi tới một tòa dưới cầu đá. Vỡ nước chỗ, dương liễu rậm rạp, đem một tòa cầu nhỏ cơ hồ che đầy, mặt trăng từ cảnh liều khe hở bên trong xuyên qua một chút, thuyền nhỏ dừng ở dưới cầu, thật giống là thiên nhiên phòng nhỏ. Lâm Trường Sinh tay giật giật, trên thuyền dây thường bay lên, quyển ở một bên trên đại thụ, người lặng yên không một tiếng động tung bay mà lên, lập thân đầu cầu. Ở đây nhìn lên bầu trời trăng khuyết, lại là có một phong bị khác. Không lâu, lại có một chiếc thuyền nhỏ đi qua, Lâm Trường Sinh nghe tới thanh âm, cố ý nhìn lại, chỉ thấy mũi tàu giao mái chèo lại là một cô gái xinh đẹp. Hắn hơi sững sờ, trên dưới dò xét nữ tử kia một phen, giật mình nói, là nàng. Thuyền nhỏ chuyển đến, chính gặp gỡ Lâm Trường Sinh đậu ở chỗ đó thuyền, nữ tử cũng là sững sờ, kêu lên, ra ra, nơi này có người. Ha ha. Một dàn mua tiếng cười từ khoang tàu truyền ra, đi theo vung lên rèm, đi ra một lão đầu. Lão nhân này nhi sinh diện mục hiền lành, râu tóc sáng nhưng, thần thái mặt mày hớn hở, xa xa nhìn, lại là một lão nhân hiền lành. Nhưng chỉ cần cùng hắn ánh mắt vừa giao nhau, nhất thời không khỏi mình đánh cái run mình. Trong mắt của hắn thỉnh thoảng bắn ra một cỗ khó mà hình dung hung ác chi ý, gọi người run như cầy sấy. Đinh Không Ba. Lâm Trường Sinh nhẹ giọng tự nói một câu. Đinh Không Ba cũng đúng lúc hướng hắn xem ra, cười to nói, "Á Đang, ra ra hôm nay giết mấy người à nhà?" Đinh Đang một mặt ý cười nói, "Liền một cái, còn có thể giết hai cái." "Không sai." Đinh Không Tam tiểu nói, lúc đầu muốn nghỉ ngơi, không nghĩ có tiểu tử ngốc đưa tới cửa, cái này nhưng vừa vặn. Dưới ánh trăng, Lâm Trường Sinh bình thản nhìn xem hai người, nghe hắn nói như thế, mở miệng nói, "Đinh Không Ba, võ công của ngươi, sợ là giết không được ta." Đinh Không Ba sững sờ, nhìn từ trên xuống dưới hắn nói, "Hảo tiểu tử, năm kỷ khinh khinh biết tên của gia gia, lại còn không sợ. Vậy liền gọi gia gia nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì." Trong ngôn ngữ, hắn nhún người nhảy lên, lao thẳng tới trên cầu Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh nhẹ giọng cười một tiếng, cũng không lấp lóe, mặc cho hắn bắt lấy mình bả bay. Đinh Không Ba cười ha ha một tiếng, nói, "Tiểu tử, nhìn ngươi khoác lác cho là ngươi có năng lực gì, không nghĩ như thế mụn mủ bọc đầu đen." Tiếng nói xuống dốc, hắn liền đã tăng lực đè xuống. Hắn lần này đã dùng 7-8 phần lực lượng, đổi người bình thường đủ để ngay cả cầu vai cánh tay, xương cốt đều đập nát, không muốn đánh tại Lâm Trường Sinh trên thân, lại không phản ứng chút nào. Lâm Trường Sinh bình tĩnh nhìn hắn, Đinh Công Ba lại là kinh hãi không thôi, thân thể một chiếc, quay người đến đầu thuyền, giật mình nhìn xem Lâm Trường Sinh. Lẩm bẩm, "Em ở, chuyện gì xảy ra?" hẳn là gặp quỷ rồi. Đinh Đang kỳ quái nói, ra ra, ngươi làm sao không có động thủ? Đinh Không Ba nhướng mày, nói, nha đầu không nên nói lung tung, về khoang tàu đi. Hắn trên mặt nghiêm túc bộ dáng dọa Đinh Đang nhảy một cái. Nha đầu không dám cãi nhau, lui hai bước. Đinh Không Ba nghiêm túc nhìn xem trên cầu Lâm Trường Sinh, dưới ánh trăng, cái bóng của hắn thon dài, cùng một bên bóng cây luyện thành một mảnh. Không phải quỷ. Nói thầm một tiếng, hắn mở miệng nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lâm Trường Sinh nhạt tiếng nói, Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh. Đinh Không Ba đầu tiên là nhắc tới một câu, lại giật mình nói, Lâm Trường Sinh. Cái kia động đỉnh tổng đà chủ Lâm Trường Sinh. Làm sao có thể? Hai năm này, trên giang hồ ai nổi danh nhất? Không nói vậy còn không thấy tung tích thưởng thiện phạt ác sứ giả, luận đến quật khởi chi cấp tốc. Thuộc về Lâm Trường Sinh. Bởi vì người này vừa xuất thế chính là động đỉnh ba giúp tổng đà chủ, gọi tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, không rõ ba giúp làm sao lại bị người nuốt. Đó lấy, Trường Nhạc Bang cùng phái Tuyết Sơn phát sinh xung đột, bọn hắn cái kia mới bang chủ nghe nói không gặp tung tích, về sau nhưng lại truyền ra, Trường Nhạc Bang lại có mới bang chủ, danh tự chính là Lâm Trường Sinh ba chữ. Cái này nhưng làm mọi người cho chấn động, cái này Lâm Trường Sinh không chỉ có thống hợp động đỉnh ba giúp, lại còn vào ở Trường Nhạc Bang, thế lực trải rộng động đỉnh, Dương Châu phạm vi, có thể nói danh chấn thiên hạ a, chỉ là Lâm Trường Sinh luôn luôn thần bí, thấy qua hắn không ít người, nhưng dám đem dung mạo nói ra lại cơ hồ không có, tất cả thiên hạ không người nào biết hắn bộ dáng, niên kỷ, chỉ biết người này khó lường, Đinh Công Ba Tử cũng nghe qua đại danh của hắn, lại không muốn bị. Này đại danh đỉnh đỉnh tiêu hùng vậy mà như thế một người trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời, hắn cũng là giật mình không thôi. Hắn ổn định lại tâm thần, nói, A Đang, đem ra ra rượu lấy ra, ta cho Lâm Tổng đà chủ bồi tội. Đinh Đang lập tức gật đầu, nàng cũng nghe qua Lâm Trường Sinh đại danh, lúc này gặp một lần hạ cũng lấy làm kinh hãi, một đôi mắt đẹp hiếu kỳ đánh giá hắn. Lâm Trường Sinh đối nàng lại không có hứng thú gì, chỉ là liếc nàng một chút, liền đưa ánh mắt đặt ở Đinh Không Ba trên thân. Đinh Không Tam thân từ bảy cái bàn, mở ra chiếu rơm, nói, Lâm Tổng đà chủ, mời. Lâm Trường Sinh thân thể lóe lên, xuất hiện tại mũi tàu, ngồi tại cỏ trên tiệc. Đinh Không Ba con ngươi rụt rụt, thật là lợi hại khinh công. Hắn thở ra một hơi, cũng ngồi xuống, tự mình rót rượu, nâng chén nói, Lâm Tổng đà chủ, Đinh Mô đắc tội, trước cạn một chén, chính là bồi tội. Hắn ngửa đầu uống chỉ toàn, lại rót một ly, nói, mời. Lâm Trường Sinh giơ ly rượu lên, hai người ra hiệu hạ, riêng phần mình cạn một chén. Tốt. Đinh Không Ba trong lòng buông lỏng, nói, Á Đang, rót rượu cho chúng ta. Được. Đinh Đang đi tới một bên, cầm bầu rượu lên, cho hai người đổ đầy. Nàng hiếu kỳ liếc qua Lâm Trường Sinh, trên mặt mang một vòng nữ nhi mới có thẹn thùng. Cùng nguyên tắc khác biệt, lúc này Đinh Đang cũng không có gì thạch phá thiên tình lang, mà Lâm Trường Sinh đại danh đỉnh đỉnh, lại trẻ tuổi đặc biệt, từ gọi nữ nhi ra tâm động. Hai người uống mấy chén, Lâm Trường Sinh khen, rượu ngon. Đinh Không Ba cười ha ha một tiếng, nói, đây là Đinh Mộ tân tân khổ khổ lấy được 20 năm Thiệu Hưng nữ nhi hồng, thiên hạ hôm nay sợ là khó được. Lâm huynh đệ, đến, lại uống một chén. Lâm Trường Sinh lại uống một chén, buông xuống chung rượu, nói, tốt, rượu cũng uống qua, ta sẽ không quấy rầy hai vị nghỉ ngơi, cáo tử. Nói xong, người khác xuất hiện tại mình trên thuyền, không gặp có hành động, buộc trên tảng cây dây thường liền tự động rụt trở về, thuyền cũng không gió mà động, chậm rãi lui vào dòng sông bên trong. Đinh Không Ba thầm giật mình nhìn xem hắn, liền kia mấy lần động tác, hắn làm một chút cũng không thấy rõ à, hai người trên lệnh có thể nghĩ. Đinh Đang nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, một mặt đáng tiếc, nhìn lại, Đinh Không Ba đang nhìn nơi đó xuất thần, tức giận nói, ra ra, người đều đi, còn nhìn cái gì? Đinh Không Ba nghe vậy yếu ớt thở dài một cái, gọi Đinh Đang rất là kinh ngạc, nói, ra ra, ngươi cái này là thế nào rồi? Đinh Không Ba đạo, ra ra tự kiềm chế võ công cao cường, trừ kia hiệp khách đảo thiên hạ lớn có thể đi được, chẳng ngờ hôm nay mới biết thật là hết ngồi đáy giếng á, người trẻ tuổi kia võ công, thật là đáng sợ. Ra ra trong tay hắn, sợ là một chiêu hai thức cũng không tiếp nổi. Trong giọng nói, lại thêm hai phần bí thương. Đinh Đăng cũng là lấy làm kinh hãi, nói, ra ra, hắn thật có lợi hại như vậy. Đinh Không Ba không tiếp tục nói, chỉ là nhẹ gật đầu. Đường sông bên trong, Lâm Trường Sinh lập thân mũi tàu, vẫn tại nhìn lên trên trời minh nguyệt, ý niệm trong lòng nhàn nhạt lưu chuyển, trên da tựa như dâng lên một tầng nhàn nhạt huỳnh quang, cùng ánh trăng xa xa tương đối. Đối Đinh Không Ba, Đinh Đăng cái này ông cháu, Lâm Trường Sinh là không có hứng thú gì. Đổi lại trước kia, hắn đại khái hay là dâng lên không thích cảm giác, bây giờ lại bình bình đạm đạm, không vui không buồn. Lấy hắn lúc này cảnh giới, đối mặt đại đa số người đều là như thế, chỉ có gặp được một chút mình thích hoặc chán ghét người mới có thể dâng lên khác cảm xúc. Chỉ là Đinh Đang, Đinh Không Ba, hai người còn chưa đủ tư cách. Nhất là Đinh Đang, nữ tử này cùng loại Hoàng Dung, lại hoàn toàn không có Hoàng Dung thiện, chính là thật sự yêu nữ. Nhưng yêu nữ là như thế nào định nghĩa đây này? Giống Loan Loan, đại đa số đều thích, nhưng đối Đinh Đang, cũng không phải là như thế. Giết hầu kiếm việc này, gọi người lập tức đem hảo cảm với nàng phá hư sạch sẽ. Mà lại sau đó ngẫm lại, có thể thích trong đá ngọc dạng này người, Đinh Đang có chỉ là nông cạn cùng vô tri thôi. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Trong đá ngọc cũng không phải hỏng, là ác, là dâm, ngay cả Điền Bá Quang cũng không sánh nổi. Đinh Đang có thể hoan bên trên hắn, thích chỉ là hoa ngôn xảo ngữ của hắn mà thôi. Lâm Trường Sinh thật làm không rõ ràng, nàng cũng không phải là sơ xuất giang hồ thái điểu, mà là từ nhỏ cùng ra ra bốn phía du đãng lao điểu, làm sao còn sẽ thích nam nhân như vậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 319, Nhật Nguyệt Tranh Huy. Trong mấy ngày, Lâm Trường Sinh cưới thuyền nhỏ, tại quát trung du đãng. Ban ngày, ngửa đầu nhìn ngày, ban đêm, ngước mắt vào nguyệt. Tựa hồ, nhật, nguyệt bên trong có cái gì ảo diệu đang hấp dẫn hắn. Mà trong bất chi bất giác, Lâm Trường Sinh tựa hồ thành một cái vật sáng. Ban ngày còn tốt, có ánh nắng tại, chỉ cần không nhìn kỹ, sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng đến càng muộn, trên người hắn giống như phủ thêm một tầng ánh trăng nhàn nhạt, chiếu sáng rạng rỡ. Một chút nhìn thấy người, còn tưởng rằng náo quỷ, dọa đến đại thanh thét lên. Ngày hôm đó ban đêm, Lâm Trường Sinh vẫn như cũ nhìn lên trên trời minh nguyệt, con nguyệt nha tựa như một thanh sắc bén loan đao, cắt tại bên trên bầu trời, bốn phía sao lốm đốm đầy trời, đều thành nó tô điểm, ảm đạm phai mờ. Quên phải, hắn vô thần trong con mắt nổi lên kim sắc, cùng một thân ánh trăng quang hoa hình thành mãnh liệt so sánh. Thuyền vô thanh vô tức dừng ở trong sông ương, không lúc đích. Gió thổi qua, sóng nước tạo nên, nhưng thuyền nhỏ lại tựa như dừng lại ở trên mặt nước, giai đoạn gợn sóng, giống như có một đôi bàn tay vô hình tại án lấy nó. Dưới ánh trăng, trong mắt của hắn kim mang càng ngày càng thịnh, dần dần thoát ra hai mắt, hóa thành hai điểm quang hoa, bắn thẳng đến quanh người phạm vi ba thước, kỳ dị treo giữa không trung phía trên. Theo thời gian, trong mắt của hắn kim mang không chỉ có không có nhạt đi, ngược lại càng phát ra hừng hực, mà tại hắn sau đầu, như ẩn ẩn truyền đến sóng cả thanh âm, tựa như bông dương đại hải tại ngao ngoe muốn động. Sáng tỏ ánh trăng lúc này ở trên người hắn tối lui, dần dần hội tụ đến sau đầu. Dòng sông tại thời khắc này tuôn ra bắt đầu chuyển động, tựa như lập tức nổ tung, dâng lên một mảnh sóng lớn, lại không hiểu thẳng đứng đệ xuống, thôi động quần quần dâng lên, kia thuyền nhỏ nhưng lại bất động mảy may. Tốt hình ảnh kỳ lạ, phía trước hai đạo ánh sáng trụ dần dần dung hợp, tựa như mặt trời treo ở phía đông. Đằng sau sóng lớn tu lên, tựa như thác nước thẳng đứng mà hạ. Lại có minh nguyệt chiếu tại phía trước. Nhật cùng nguyệt, giao ánh sinh huy. Kim sắc cùng ngân sắc tại lẫn nhau hấp dẫn lấy, tản mát ra quang mang dần dần ở trên đỉnh đầu hắn hội tụ, phát ra ầm ầm thanh âm, còn như trong biển sóng lớn, cuồn cuộn hướng về phía trước. Đợi phía trước mặt trời cùng đằng sau minh nguyệt biến mất, đỉnh đầu hắn hiện ra một mảnh xanh thẳm chi sắc, như bầu trời, như hải dương, biến ảo chập chờn, lại có mây trắng trôi nổi, thủy triều cuộn lên, kỳ huyễn khó lường. Cũng nhưng vào lúc này, Lâm Trường Sinh hai mắt đột nhiên thần quang nở rộ, thân thể chấn động, thanh tỉnh lại. Hắn không đợi tâm thần tự thân biến hóa, sắc mặt chính là tái đi, tiết hầu phun trào, khóe miệng chảy ra một vòng màu đỏ. Thân thể một cái lảo đảo, hắn vô lực ngã ngồi tại mũi tàu, sắc mặt xanh đỏ biến ảo chập chờn. Nhắm mắt lại, hắn tâm thần chìm nhập thể nội, khẽ run, thất kinh nói, mình một thân tiên thiên chân khí, vậy mà hao hết. Mở mắt ra, hắn thở dài một cái, trên mặt mang không biết vừa mừng vừa lo biểu lộ. Lần này hắn tu vi có thể nói tiến thêm một bước, đây cũng là hắn từ Liên Thành Quyết cho tới bây giờ tích lũy, làm phải tự mình đột phá. Chỉ là hắn đột phá cũng không phải là nội công chân khí, mà là tinh thần cảnh giới. Hoặc là nói, đến hắn cảnh giới cỡ này, nội công chân khí đã không bị chủ, tinh thần tu vi mới là chủ. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, lần này đột phá vậy mà lại tiêu hao to lớn như thế. Trong mắt lóe tinh mang, hắn âm thầm thăm dò nghĩ, nói, luyện tâm quyết tầng thứ 3, nhật nguyệt hợp nhất chi tượng, không phải là thức hải không thành. Hắn suy nghĩ một chút, vận chuyển thể nội không nhiều chân khí, tinh thần toàn bộ tập trung cùng trên đỉnh đầu, mơ hồ ở giữa hắn cảm thấy một cỗ mênh mông chi khí, nhưng tùy theo hắn liền mở mắt, sắc mặt càng là tái nhợt mấy phần. Hắn kinh ngạc nói, tiêu hao vậy mà như thế lớn. Kia không lớn công phu, hắn còn thừa chưa tới một thành chất lực, đã tiêu tán không còn, thể nội hoàn toàn như khô cạn đường sông. Thở ra một hơi, hắn từ trong ngực xuất ra một cái bầu rượu nhỏ, mở ra uống một ngụm, nhắm mắt điều tức. Ước chừng một canh giờ, hắn một lần nữa mở mắt, trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn nhịn không được vươn tay sờ hướng mình giữa lông mày, nơi đó có biến hóa, rất kỳ diệu lại không hiểu biến hóa. Hắn vận chuyển chân khí lúc, nơi đó vốn chỉ là một cái huyệt vị, chân khí trải qua, không có gì đặc thù. Nhưng vừa mới khác nhau, vận chuyển chân khí hạ, tựa hồ tiến vào huyệt đạo bên trong, lại chậm rãi lưu chuyển, dọc theo cố định lộ tuyến tiến lên. Cái này một vào một ra để hắn cảm thấy chân khí có một loại nào đó biến hóa, tựa hồ chân khí càng thêm linh động, tâm động phía dưới, lực hoặc tụ hoặc tán, hoặc chậm hoặc nhanh, hoàn toàn không có vướng nhiễu chỗ. Đây là trên đan điền dấu thần chi chỗ, hẳn là vừa rồi mình thật mở ra huyệt đạo bên trong thức hải không thành. Hắn âm thầm kinh ngạc, thức hải nói chuyện không phải tu tiên giả sao? Làm sao võ giả cũng có thứ này? Hay là nói đi đến một bước này, tất cả mọi người đồng dạng đâu? Hắn có chút ngây thơ, nhất thời cũng nghĩ không ra nó trúng mấu chốt. Có. Tâm hắn tiếp theo động, đưa tay phải ra, nhưng tùy theo nhíu mày, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Trường sinh kim trang đâu? Lại là tâm động phía dưới, trước kia sẽ lập tức toát ra trường sinh kim trang hoàn toàn không thấy tung tích. Trong lúc nhất thời, hắn có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền định ra tâm thần, âm thầm suy tư nói, chẳng lẽ vật kia tiến vào thức hải? Hắn ám định quyết tâm, lần nữa vận chuyển chân khí, ngưng tụ tinh thần, muốn vào thức hải. Nhưng gọi hắn kỳ quái không hiểu là, tinh thần của hắn từ thức hải mà ra, chân khí tự đứng ngoài mà vào, nhưng chính hắn lại hoàn toàn không cách nào tiến vào bên trong. Là tu vi không đủ sao? Do dự hạ, hắn lần lượt thôi động nội lực, nhưng nội lực trừ nhanh chóng tràn vào bên ngoài, căn bản không có cảm giác khác, mà lại cái này cùng vận chuyển công pháp còn khác biệt, tựa hồ hắn một thân công lực đều bị thức hải nuốt hết. Bất đắc dĩ hạ, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ xem xét một phen dự định, âm thầm suy đoán tự thân biến hóa. Một phen cân nhắc về sau, hắn nói, thôi, luyện tâm quyết tiến vào lần thứ ba tóm lại là chuyện tốt. Biến hóa khác, tin tưởng theo mình tu vi tiến bộ, tự có sáng tỏ thời điểm. Đứng người lên đi đến đầu thuyền, Lâm Trường Sinh lại đột nhiên lẩm bẩm, không đúng, biến hóa của mình làm sao sẽ lớn như vậy? Người đều là tại biến, Lâm Trường Sinh cũng không ngoại lệ, hắn cũng rất rõ ràng điểm này, có thể biến hóa đều là tiến hành theo chất lượng, mình rất khó ý thức. Nhưng mới rồi, hắn đột nhiên phát hiện, mình bây giờ cùng lúc trước hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Không nói những cái khác, liền nói vừa mới bắt đầu học võ thời điểm, hắn đối với võ học hiếu kỳ, vậy cơ hồ là không biết rõ ràng không bỏ qua, nhưng hôm nay, vậy mà hết thảy dù nó tự nhiên biến hóa. Cái này cùng tính cách của hắn, hoàn toàn không hợp. Hoặc là nói, dạng này tính cách cùng đương đại người phần lớn không hợp. Nếu như ngươi nói, hắn đối với võ học không hứng thú, đây cũng là thôi. Nhưng sự thật vừa vặn tương phản, hắn cũng không phải là đối với võ học không có hứng thú, ngược lại đem võ học dung nhập vào trong xương cốt. Nếu nói trước kia hắn là Trạch Nam, là đối máy tính cảm thấy hứng thú, vậy bây giờ chính là võ học. Thậm chí nói một câu trừ võ học hắn không có gì cả như vậy cũng không đủ. Dạng này người, ngược lại thuận theo tự nhiên, kỳ ư quái vậy. Chẳng lẽ thứ này còn cùng ăn cơm đồng dạng, không ăn không được, ăn quen thuộc cũng liền như thế, chỉ có đôi tốt mới đến điểm hào hứng. Tự giễu một tiếng, Lâm Trường Sinh dưới chân khẽ động, thuyền nhỏ tự phát hành động. Đi không lâu, hắn dừng sát ở bờ, dạo chơi đi đến lục địa. Chỉ là đi chưa được mấy bước, trong hai nghe tới phía trước vội vàng tiếng bước chân, ánh mắt nhíu lại. Dưới ánh trăng, xa xa chạy tới mấy đạo nhân ảnh, ngay từ đầu dù không nhìn thấy bọn hắn khuôn mặt, nhưng những người kia trên thân bạch bào lại dị thường hiển nhiên, gọi hắn lập tức liền nhận ra là phái Tuyết Sơn đệ tử. Hắn sửng sốt một chút, trong lòng giật mình, là, nhất định là Trắng Vạn Kiếm bọn hắn. Hắn cười một tiếng, lại lui về trên thuyền, Trắng Vạn Kiếm khiêng Thạch Phá Thiên, đi theo phía sau mấy người, nhao nhao hướng đường sông chạy tới, ngay tại Lâm Trường Sinh thuyền nhỏ cách đó không xa, ngay ba chiếc thuyền lớn, bọn hắn phi thân mà lên, nhanh chóng khởi hành. Lúc đó, đằng sau lại có đại lượng tiếng bước chân vội vàng mà tới. Lâm Trường Sinh cảm thấy khẽ động, người đột biến mất, xuất hiện lúc đã ngăn tại trường nhạc bang bang chúng trước đó. Những người này bị hắn đột nhiên xuất hiện giật nảy mình, dẫn đầu Bối Hải Thạch đầu tiên là giật mình, thấy rõ Lâm Trường Sinh dung mạo, càng kinh, lập tức bái nói, Bối Hải Thạch gặp qua bang chủ. Những người khác lấy lại tinh thần, từng cái quá sợ hãi, nhao nhao phụ phục hạ bái. Lâm Trường Sinh khoát tay áo, nói, được rồi, đứng lên đi. Hắn đi đến Bối Hải Thạch trước người, nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra. Bối Hải Thạch lập tức nói, khởi bẩm bang chủ, ta giúp đời thứ hai bang chủ cùng phái Tuyết Sơn có thâm cửu đại hận, cái này ngài là biết đến. Lần trước cũng là bởi vì bọn hắn, khiến cho ta bang chủ lạc đường, may mắn có bang chủ ngài một lần nữa chỉnh hợp ta rút, mới không có ra loạn gì. Ngài cũng biết, Thạch bang chủ cùng đời thứ hai bang chủ, bọn hắn. Lâm Trường Sinh gật đầu, quá trình kỳ thật rất đơn giản, chính là Trắng Vạn Kiếm nghe nói Trường Nhạc bang có mới bang chủ, còn cứ gọi Thạch Phá Thiên, là một thiếu niên, lập tức liền chạy tới. Năm đó bọn hắn xâm nhập Trường Nhạc bang thế nhưng là tận mắt thấy trong đá ngọc, khi đó trong đá ngọc liền dùng tên giả Thạch Phá Thiên, bây giờ danh tự đồng dạng, tướng mạo đồng dạng, ngươi nói không phải một người, ai mà tin a nguyên tắc bên trong? Trương Tam Lý Tứ nói Bối Hải Thạch bắt đầu hồi xuân, là một cái giả bán chủ, Trắng Vạn Kiếm tự nhiên cũng hoài nghi hắn, đem Thạch Phá Thiên vết thương trên người sẹo cho làm không có. Cho nên bọn hắn căn bản không tin Trường Nhạc bang, đột nhiên xuất thủ, đem Thạch Phá Thiên bắt đi. Tuy nói một thế này Thạch Phá Thiên có mình dạy bảo, đưa tay cùng nguyên tắc khác biệt, nhưng hắn chưa hề cùng người động thủ, lại từ ác ý phỏng đoán người khác, tự nhiên bị bọn hắn bắt đi. Lúc đó điểm này sớm tại Lâm Trường Sinh lường trước ở trong, không phải Lâm Trường Sinh cũng sẽ không gọi Bối Hải Thạch đi nên đón Thạch Phá Thiên, gọi hắn khi cái bang chủ này. Phải biết, lần này nhưng là có liên quan Thạch Phá Thiên nhân duyên, thân sư phụ làm sao có thể phá hư đồ đệ tốt đẹp nhân duyên đâu. Nghe xong Bối Hải Thạch, Lâm Trường Sinh nói, "Được rồi, ta biết. Các ngươi trở về đi, không dùng truy." Bối Hải Thạch một điểm do dự cũng không có nói, "Vâng, cần tuân bang chủ hiệu lệnh." Cái khác bang chủ không như thế, không người dám đưa ra dị nghị. Tại động đình ban rút, Lâm Trường Sinh là ân uy tịnh thi, gọi người lại sợ lại kính. Nhưng ở Trường Nhạc bang khác biệt, hắn càng nhiều hơn chính là thi triển uy nghiêm thủ đoạn, gọi những người này sợ đến trong xương cốt, sợ bị quỷ thần. Hắn so thánh chỉ còn tốt hơn dùng. Đuổi đi bọn hắn, Lâm Trường Sinh trở lại trên thuyền nhỏ, đi xuôi dòng, đi theo thuyền lớn về sau, cùng một chỗ hướng Dương Châu tiến đến. Lại không biết, kia Thạch Thanh, Mẫn Nhu có thể hay không cũng tới. Chưa xong còn tiếp.